Chương 240, Tuyết vực Tư Đồ kiếm cầm trong tay tảng đá khấu trên đất, sau đó bắt đầu xuất ra linh ngọc bột. Chỉ là những linh ngọc đó bột, cũng có thể thấy được liên kết trận pháp biết bao đốt tiền, bởi vì những thứ kia bột là từ kim linh ngọc chế thành, số lượng lớn nước ở 5 đến 6 khối dáng vẻ. Đây chính là 5-600 linh ngọc, còn không có coi là những tài liệu khác. Cho nên, trận pháp này thuận lợi là thực sự thuận lợi, nhưng địa chủ gia đều không dư lương. Một lát sau, Tư Đồ kiếm lay hoay hoàn trận pháp, ngoắc tay nói, "Có thể, chúng ta đi thôi." Bốn người hắn vào trong trận pháp, Diệp Huyền rất nhanh cảm giác bốn phía cảnh sắc mơ hồ, có điểm giống là tiến vào bên trong tiểu thế giới cảm giác, sau đó, Hắc Sĩ Diệp Huyền còn không có thấy rõ dần dần rõ ràng cảnh vật, cũng cảm giác một trận triệt hàn đánh tới, không khỏi run một cái. Trà sát xuống mũi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Tuyết bốn chữ dùng để hình dung trước mắt hết thảy, có thể nói là tốt nhất từ ngữ. Trước mắt là một mảnh to lớn tuyết nguyên, một mảnh trắng xóa, vào chỗ đều là trắng xóa hoàn toàn. Diệp Huyền đạo, đây chính là tuyết vực sao? Đây cũng quá lãnh. Tư Đồ ý nhiên cười nói, dạ, hoan nên đi tới tuyết vực. Diệp Huyền trên đầu, vật nhỏ chít chít đều chui vào Diệp Huyền ngực trong quần áo không muốn đi ra, coi như hỏa thuộc tính hung thú, bất kỳ giá rét cái gì cũng bị vật nhỏ thật sự ghét. Ngươi không nên mang tên tiểu tử này tới. Tư Đồ kiếm cười nói, nơi này hoàn cảnh đối với nó mà nói quá tệ. Kim Nguyên Bảo thật chặt quần áo đạo, xin nhờ, xin nói cho ta, nơi này hoàn cảnh đối với người nào mà nói là không tệ hại. Tư Đồ ý nhiên cười nói, hoàn cảnh ác liệt có trợ giúp ma luyện tâm trí, ở mảnh này phong tuyết bên trong dài đại nam nhân, luôn là kiên cường. Diệp Huyền đạo, ngươi đây là đang đổi lại pháp nhi thổi phồng chính mình sao? Tư Đồ ý nhiên cười ha ha. Tư Đồ kiếm tính cách tương đối trầm ổn, mà Tư Đồ ý nhiên chính là tương đối hào sảng loại hình, đối với Diệp Huyền trêu chọc không thèm để ý chút nào, ngược lại thì cười to lên. Tư Đồ kiếm đạo, đi thôi, chúng ta trước phi tuyết sơn trang, căn cứ chúng ta với Vũ Vân trưởng lão ước định, tối nay sẽ trước mang bọn ngươi đi kiếm chỉ giặt rửa tâm, sau đó ngày mai chúng ta đi tàng bằng cảnh. Kiếm chỉ giặt rửa tâm cũng là cuộc giao dịch này bên trong một bộ phận. Diệp Huyền chính muốn hỏi một chút cái gọi là kiếm chỉ giặt rửa tâm là cái gì, lại vào lúc này, một tiếng kịch liệt gầm thét đống nhiên vang lên. Tư Đồ kiếm ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó mị xuống ánh mắt đạo, là bạch quỷ. Hơn nữa, chúng ta vận khí không tệ, đây là một con bạch quỷ chi vương. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo nghi ngờ nói, bạch quỷ chi vương? Tư Đồ kiếm cười nói, có hứng thú với tuyết vực độc nhất hung thú đối trận một chút không? Tư Đồ kiếm vừa nói, một vừa đưa tay chỉ về phía trước. Kia phiến tuyết nguyên trắng xóa, ở Tư Đồ kiếm chỉ địa phương không có thứ gì, bất quá, rất nhanh Diệp Huyền liền phát hiện có vật gì đang rung động. Đây chính là Bạch Quỷ Chi Vương. Một lát sau, Diệp Huyền rốt cuộc thấy rõ ràng cái gọi là Bạch Quỷ Chi Vương, người này thân cao đại khái 2m, hình người, đứng thẳng đi, toàn thân che lấp nặng nề lông, thậm chí bao gồm đầu, mơ hồ từ lông phía dưới tản mát ra hồng quang, là Bạch Quỷ Chi Vương ánh mắt. Về phần tại sao trước không nhìn thấy, là bởi vì người này lông đều là bạch sắc, hoàn toàn như tuyết màu sắc, nếu như nhãn lực chưa khỏi hẳn, thật đúng là không cách nào phân biệt người này tồn tại. Diệp Huyền đạo, ta tới thử một lần. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt liền bay thẳng đến phía trước sông ra. Mặc dù hung thú là một cái cách gọi, trong đó không thiếu một ít ngoan ngoãn hung thú, nhưng hung thú tên cũng có thể thấy được, hung thú bên trong đại đa số đều là trời sinh tính hung tàn, đổi một cái hơn nói thẳng pháp chính là có công kích tính, chỉ cần thấy được nhân loại sẽ tập kích, nhìn thấy những sinh linh khác cũng sẽ tập kích. Bạch Quỷ Chi Vương hiển nhiên thuộc về người sau, người này dáng vẻ nhìn qua đảo không thế nào dữ tợn, nhưng khi Diệp Huyền tiếp cận sau khi, Bạch Quỷ Chi Vương liền lộ vẻ ra bản thân dữ tợn một mặt. Giống kịch liệt tiếng gầm gừ tiếng vang, có điểm giống là nhân loại gầm thét. Mà đang ở Bạch Quỷ Chi Vương phát ra gầm thét trong nháy mắt, vật nhỏ từ Diệp Huyền ngực trong quần áo chui ra ngoài. Hiển nhiên muốn ứng, hung thú giữa cũng có chính mình quy tắc, như vậy gầm to bị vật nhỏ coi là đối với chính mình khiêu khích. Diệp Huyền vội vàng đem vật nhỏ miệng cho che đạo, đừng dọa đến nó, vạn nhất bị sợ chạy, ta còn chơi bùa cái gì. Vật nhỏ nhưng là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú, mặc dù đang tuyết nguyên bên trong chiến đấu vô cùng bất lợi, nhưng tu vi cũng không phải trưng bày, trước mắt Bạch Quỷ Chi Vương là chỉ có nguyên linh cảnh tam giai tu vi mà thôi. Vật nhỏ giống một giọng, thật có khả năng đem Bạch Quỷ Chi Vương dọa cho chạy. Diệp Huyền nói lời này thời điểm, đã tới Bạch Quỷ Chi Vương bên cạnh, rút ra phía sau thương kỳ, Diệp Huyền nhất thương xẹt qua mặt đất. Khơi mào một mảnh phi tuyết liền hướng Bạch Quỷ Chi Vương cũng tới. Bạch Quỷ Chi Vương lần nữa gầm thét một tiếng, ngay sau đó giơ lên quả đấm hướng phía trước đánh kích, đem trước người bông tuyết bắn cho thoái, trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, ba thước Diệp Huyền bên người linh khí nhanh chóng chạy xuôi, không ngừng áp xúc, tạo thành một vòng lồng linh khí, đem Diệp Huyền cho bao ở trong đó. Bạch Quỷ Chi Vương là nguyên linh cảnh tam giai hung thú, loại trình độ này dĩ nhiên không đến nỗi có thể phá vỡ ba thước phòng ngự. Phanh một tiếng, quyền kia đầu đập tới, giống như là đập trúng một mảnh vách tường, bị Diệp Huyền tùy tiện ngăn cản hạ xuống phốc cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên ra thương. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long đảm một tiếng huyết nhục xé âm thanh âm vang lên, Bạch Quỷ Chi Vương trên bả vai tiểu ra hiện tại một vết thương, đỏ bừng tiên huyết đem kia lông màu trắng nhuộm đỏ, lộ vẻ có chút xúc kinh tâm. Giống bị thương để cho Bạch Quỷ Chi Vương lộ vẻ điên cuồng lên, lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, sau đó trong cái miệng to như chậu máu kia phun ra mảng lớn xương tuyết. Ừ. Diệp Huyền nhíu mày lại. Bạch Quỷ Chi Vương coi như nguyên linh cảnh tam giai hung thú, Diệp Huyền hoàn toàn không để ở trong lòng, dù sao, Diệp Huyền hiện tại cũng đã đột phá đến nguyên linh cảnh ngũ giai. Đơn thuần lấy tu vi với linh khí hùng hậu trình độ, Diệp Huyền là có thể bắt lại Bạch Quỷ Chi Vương, đơn giản chính là yêu cầu tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Nhưng là, Bạch Quỷ Chi Vương một cách này, lại để cho Diệp Huyền cảnh giác một ít. Nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực Bạch Quỷ Chi Vương phun ra sương tuyết, ẩn chứa trong đó linh khí, lại là thuần chính nhất thủy thuộc tính linh khí, điều này làm cho một kích này trở nên tương đối kinh khủng, hơn xa Bạch Quỷ Chi Vương tu vi, đạt tới nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực. Rất hiển nhiên, đây là không có thể xem thường một đòn, nếu như là còn lại nguyên linh cảnh ngũ giai tu sĩ, coi như không bị một kích này giết chết, chỉ sợ cũng phải bị một đòn bị thương nặng, thậm chí còn bị đóng kết thành băng điêu. Bất quá, Diệp Huyền có thể không cảm giác mình là phổ thông tu sĩ. Chương 241, An bị phanh Diệp Huyền trực tiếp một quyền hướng kia mảnh nhỏ phong tuyết đánh ra đi, kèm theo linh khí rung động, kia đánh tới phong tuyết liền bị Diệp Huyền cho một quyền đánh nát ấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đỉnh thương mà ra. Phốc phá quân long đảm về phía trước lướt đi, một đòn xuyên thủng Bạch Quỷ Chi Vương cổ họng, đầu kia Bạch Quỷ Chi Vương liền hừ hừ cơ hội cũng không có, thân thể liền hướng phía sau ngã xuống. Nhìn Bạch Quỷ Chi Vương thi thể, Diệp Huyền trực tiếp một thương đâm thủng ngực đối phương. Ừ. Phá quân long đảm đâm thủng Bạch Quỷ Chi Vương thân thể sau, Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Hình người hung thú, nỗi đan một nửa đều tại ngực vị trí trái tim, nhưng Bạch Quỷ Chi Vương trong cơ thể lại dốc huyết. Lúc này, Tư Đồ kiếm từ sau phương đi tới, vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đào ra Bạch Quỷ Chi Vương cặp mắt ném cho Diệp Huyền đạo: "Bạch Quỷ Chi Vương không có nội đan, đáng giá tiền nhất là ánh mắt nó." "Đáng tiền?" Diệp Huyền nắm hai quả mang huyết con ngươi, làm ra ném vào ngọc bài bên trong không gian động tác, kỳ thực ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. "Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 55000." Diệp Huyền nghe cái đầu trong thanh âm, kinh ngạc nói: "Con ngươi là thuần thủy thuộc tính đồ vật." Diệp Huyền đem mấy thứ cung phụng sau, lấy được khen thưởng không nhiều, mới 55 vạn linh khí, nhưng là thủy thuộc tính linh khí. Thủy thuộc tính hung thú rất nhiều, nhưng không có nghĩa là trong bọn họ đang chính là thủy thuộc tính, phổ thông cũng hôn tạp phổ thông linh khí, chỉ có tuyệt đối tinh khiết mới được đặc thù linh khí. Tư Đồ kiếm gật gật đầu nói: "Đúng, nơi này có loại hung thú gọi là Bạch Quỷ, thực lực nguyên chân cảnh cựu giai đỉnh phong, nhưng có thể tiến hóa thành Bạch Quỷ Chi Vương, cũng là có thể ngưng tụ ra thuần thủy thuộc tính." Tư Đồ ý nhiên tiếp lời nói: "Nhưng rất hiếm hoi chính là, cho nên ngươi vận khí không tệ, thứ nhất là thấy hai quả kia con ngươi ít nhất giá trị 50 mai linh ngọc." Diệp Huyền liệt miệng đến: "50 mai linh ngọc có thể đổi được thủy thuộc tính linh khí sao?" Đây mới là mấu chốt Diệp Huyền có loại dự cảm, chờ mình từ tuyết vực lúc rời đi sau khi, chính mình thủy thuộc tính linh khí có thể sẽ nhảy một cái thành là trong cơ thể mình bậy đi linh khí bên trong thứ ba vai ưu thị bắp. Tư Đồ kiếm khoát tay một cái nói: "Đi thôi, chúng ta trước khi trời tối phải đến Phi Tuyết Sơn Trang." Phi Tuyết Sơn Trang chính là Tư Đồ gia tộc, bất quá, Phi Tuyết Sơn Trang ở tuyết vực sâu bên trong, cho nên hơn là tuyết vực bên ngoài một nơi gọi là ướp lạnh trấn nhỏ. Trấn nhỏ cũng không lớn, lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì nơi này là tuyết vực bên ngoài duy nhất trung chuyển điểm. Tuyết vực hoàn cảnh ác liệt, ý nghĩa tiến vào sâu bên trong tất nhiên yêu cầu làm một chút chuẩn bị, mua một ít vật liệu, giống như là khu hàng liệu, còn có áo khoác ngoài cái gì, lao dùng linh khí trọi cứng hàn khí xâm phạm cũng không phải chuyện. Trừ lần đó ra, còn có một chút dã ngoại nghỉ ngơi cần dùng đến đồ vật, tuyết vực không thể so với những địa phương khác, nơi này một mảnh trắng xóa, rất nhiều lúc đi thêm mấy ngày vẫn còn ở tuyết nguyên bên trong cũng là chuyện thường, cho nên tất nhiên cần phải ngủ ngoài trời. Tiến vào ướp lạnh, Tư Đồ kiếm mang theo Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo tiến vào một gian tiệm rượu, điểm nhiều chút thức ăn, còn có nơi này nổi danh khu hàn rượu mạnh đạo, các ngươi ăn trước, ta theo Tư Đồ ý nhiên trước đi một chuyến, chúng ta Tư Đồ ra xây ở chỗ này điểm liên lạc, sau đó phụ thân ta sẽ phái người tới đón ta môn, nếu không dựa vào chúng ta đi bộ tiến vào tuyết nguyên, đến Phi Tuyết Sơn Trang ít nhất yêu cầu 3 ngày chặng đường. Diệp Huyền gật đầu một cái, khoát tay nói: "Đi đi, đi đi." Tuyết vực thức ăn có điểm đặc sắc, mà trong đó lớn nhất đặc sắc là mỗi một chủng thức ăn cũng sẽ hôn thượng đại lượng rượu, cũng có lẽ là bởi vì giá rét duyên cớ, tất cả mọi người yêu cầu rượu mạnh tới khu hàn. Mặc dù mỗi đạo thức ăn đều có mùi rượu, Diệp Huyền nhìn Kim Nguyên Bảo đạo, nhưng mùi vị vẫn không tệ. Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái, sau đó đem một tảng lớn băng nhục nhét vào trong miệng mình. Lại vào lúc này Diệp Huyền mặt bên xuất hiện cái ghế kéo lấy thanh âm, sau đó Diệp Huyền liền thấy một tên chừng 30 tuổi nam nhân, ở bên cạnh mình tọa hạ ngươi là Thiên Môn Tông Diệp Huyền. Nam nhân cổ họng có chút khàn khàn, khép mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Huyền, không biết chút nào đạo che giấu, lộ vẻ cực kỳ không lễ phép. "Diệp Huyền đạo, ngươi là ai?" Nam nhân nói: "Ta gọi là Khúc Hàn, Băng Thiên lão người là sư phụ ta, ta là Băng Thiên động đệ tử." "Diệp Huyền đạo, sau đó thì sao?" "Ta không nhận biết ngươi." Khúc Hàn cười lên đạo: "Nhưng ta biết ngươi, ta tiền trận tử ở Bách Man Sơn, gặp lại ngươi với người khác bị đan, rất lợi hại, tuổi còn trẻ lại có thể luyện chế ra thiên giai đan dược, thật là thiếu niên anh hùng." "Diệp Huyền đạo, ta không thích nói nhảm, nói thẳng ý đồ." "Khúc Hàn đạo, được, ta thích người sảng khoái. Sư phụ ta yêu cầu luyện chế một loại đuổi hàn độc đan dược, liền thần môn thảo lư đệ tử đều thất bại mấy lần, thế nhưng cái Tào Thành có thể đánh bại thần môn thảo lư người, mà ngươi có thể đánh bại Tào Thành, ta nghĩ rằng đối với ngươi mà nói cũng không thành vấn đề, ngươi nên có thể luyện chế ra sư phụ ta muốn đan dược." "Diệp Huyền đạo, nói cách khác, muốn mời ta luyện đan." "Khúc Hàn đạo, ừ." Luyện đan dược chuyện này, Diệp Huyền thật không biết, nhưng nếu như chỉ định loại khác đan dược, Diệp Huyền cảm giác mình có thể thử một lần, nói thí dụ như đuổi hàn độc đan dược. Cái này muốn xem trình độ, không phải nói đuổi hàn độc đan dược có thể hóa giải hết thể hàn độc. Nếu như bên trong hàn độc khá sâu, kia phẩm chất tương đối thấp trừ độc đan dược sẽ không dùng. Để cho Diệp Huyền luyện chế một quả phẩm chất cao khu hàn độc đan dược, Diệp Huyền khẳng định không làm được, nhưng là, nếu như cho Diệp Huyền nhất viên phẩm chất thấp chất khu hàn độc đan dược, Diệp Huyền hoàn toàn có thể lợi dụng đan dược tăng phúc nói phẩm chất cao, dược liệu cũng liền đi lên. Cho nên, nghe xong Khúc Hàn lời nói sau, Diệp Huyền ở trong lòng cân nhắc một chút, mua bán không phải là không thể làm, điều kiện tiên quyết là đối với mới có thể trả ra bao nhiêu đánh đổi, nếu như trả giá thật lớn còn chưa đủ cung phẩm, Diệp Huyền dĩ nhiên không làm. Nhưng nếu như đối phương chịu bỏ ra kết sù thù lao, thậm chí xuất ra một ít thứ tốt để đổi đan, Diệp Huyền đương nhiên là tình nguyện, chính mình vừa kiếm được, cung phụng còn có cung phụng giá trị, có thể đủ với mở ra người kế tiếp cầu nguyện mục tiêu, thấy thế nào đều là một khoản tốt mua bán. Vì vậy, Diệp Huyền gật đầu nói, có thể. Khúc Hàn đạo, chúng ta đây thì đi đi. Gấp như vậy. Diệp Huyền đạo, ta cảm thấy được chúng ta trước tiên có thể nói một chút giá tiền. Giá tiền? Khúc Hàn đỗng nhiên cười lên, cười có chút quỷ dị, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi không có nghe được ta mới vừa nói sao? Ta đến từ Băng Thiên Động, Băng Thiên lão người là sư phụ ta. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, sau đó, Khúc Hàn đạo, ngươi biết sư phụ ta ở Tuyết vực là địa vị gì sao? Biết chúng ta Băng Thiên Động ở Tuyết vực bao lớn thế lực sao? Là sư phụ ta luyện đan, là ngươi vinh hạnh, biết chưa? Diệp Huyền gãi đầu một cái, hiển nhiên không có minh bạch ý tứ. Kim Nguyên Bảo chen miệng nói, ngu ngốc, ý hắn là nghĩ an ủi, biết chưa? Chương 242, đánh bay Diệp Huyền ngây ngô một chút, sau đó nói, ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Lời này tự nhiên không là hướng về phía Kim Nguyên Bảo nói, mà là Khúc Hàn. Khúc Hàn mỉm cười nói, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền nhìn Kim Nguyên Bảo đạo, ta có phải hay không hẳn nói cho hắn biết, sư phụ ta là Thiên Vực Ma Nữ, ta đến từ Thiên Môn Tông. Kim Nguyên Bảo đạo, ta cảm thấy, lấy ngươi bây giờ danh tiếng, hắn hẳn biết những thứ này. Dạ, ta biết ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử, sư phụ ngươi hay lại là vị kia giết người như ngoé ma nữ. Khúc Hàn thu liễm nụ cười, lộ ra một tia khinh thường với khinh miệt nói, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nơi này là Tuyết Vực, các ngươi Thiên Môn Tông coi như là bát phương chiến lược một trong, tay cũng duỗi không tới nơi này, thậm chí, coi như đưa tới, sư phụ ta cũng có thể đem cái tay kia cho chặt. Thật phách lối Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, nhưng ta chính là không đi, ngươi có thể làm gì ta? Khúc Hàn đạo, Diệp Huyền, ta bây giờ là rất khách khí xin ngươi đi Băng Thiên Động là sư phụ ta luyện chế đan dược, nhưng nếu như ngươi không thả thông minh một chút, ta cũng chỉ có thể dùng điểm để cho tất cả mọi người mất hứng thủ đoạn. Diệp Huyền thiết Khúc Hàn một cái nói, "Uyên, tiểu gia sẽ không đi." Khúc Hàn từ chỗ ngồi đứng lên đạo, "Như vậy, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, "Ngươi sư phụ kia ở trong mắt ta chó má không tính là, vì hắn luyện đan là vinh hạnh. Xin lỗi, cái gọi là vinh hạnh giá trị một khối linh ngọc sao? Cho nên, muốn cho ta xuất thủ trợ giúp luyện đan, liền lấy đáng tiền đồ bật đến, nếu không cút ngay trứng, biết chưa?" Khúc Hàn sắc mặt âm trầm xuống đạo, "Ngươi lại còn dám nhục sư phụ ta?" Diệp Huyền đạo, "Ngươi còn nhục ta Tiên Môn Tông đâu rồi? Tiểu gia hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên lười với ngươi so đo, nhưng ngươi tốt nhất thừa dịp ta còn có tâm tình thật tốt nói chuyện với ngươi thời điểm cút đi, nếu không lần kế, ta liền dùng quả đấm nói chuyện." Côn vọng Khúc Hàn gầm nhẹ một tiếng nói, "Hôm nay bất kể ngươi có nguyện ý hay không, đều phải đi theo ta." Khúc Hàn vừa nói, một vừa đưa tay, liền hướng Diệp Huyền bả vai bắt đi. "Đây chính là ngươi tự tìm." Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp một cước đá lộn nhào bàn, hướng Khúc Hàn đụng tới. Khúc Hàn bị bước lui một bước, trên người bỗng nhiên tản mát ra linh khí, một quyền đánh về phía trước đi. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, Khúc Hàn tu vi không tính là yếu, 30 tuổi ra mặt, nguyên linh cảnh bát giai tu vi, hơn nữa, đã đả thông 8 miếng linh huyệt, tu luyện ra 8 cái linh mạch. Tu vi này với những thứ kia kinh tài diễm diễm những thiên tài so sánh, tự nhiên coi là không cái gì, tỉ như Diệp Huyền đại sư Minh Cốc Vũ cũng là tuổi như vậy, lại cũng đã là đại tông sư. Nhưng nếu như dựa theo đệ tử bình thường tư chất, Khúc Hàn coi như là thật tốt, ít nhất 8 cái linh mạch đều đủ, đã có thể tin chắc, hữu sinh chi niên tất nhiên có thể đột phá đến nguyên cực cảnh. Mà đây cũng là Khúc Hàn cậy vào, coi như Diệp Huyền như thế nào đi nữa thiên tài, lấy Diệp Huyền tuổi tác, có thể bước vào nguyên linh cảnh cũng không tệ, thế nào cũng không khả năng mạnh hơn chính mình mới đúng. Mà cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền giống vậy giơ lên quả đấm, hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm, hai người quả đấm đồng thời đánh vào tấm kia bay lên trên bàn, tiếp lấy bàn liền chia 5 x 7, hai người quả đấm cũng đụng vào nhau. Khúc Hàn mặt có vẻ kinh hãi, liền lùi mấy bước, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Huyền nhưng là vẫn không núp đích. Chính mình hợp lực đo lại bại bởi tiểu tử trước mắt này. Không thể nào, Khúc Hàn nói nhỏ, tiểu tử này trời sinh lực đại mà thôi, bàn về tu vi, ta làm sao có thể bại bởi một tên tiểu bối. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, phá băng quyền. Khúc Hàn về phía trước bước ra một bước, một quyền đánh về phía trước, xông ra linh khí vờn quanh Khúc Hàn cánh tay, để cho Khúc Hàn nguyên cả cánh tay cũng đông lên một kích này. Khúc Hàn đem chính mình nguyên linh cảnh bát giai tu vi cũng phát huy ra, linh khí bộc phát, hiển nhiên là muốn dùng tu vi để nén Diệp Huyền. Bàn về bối phận, Khúc Hàn tuổi này tất nhiên là Diệp Huyền thượng nhất đại đệ tử, nói bàn bối cũng không có sai, đáng tiếc, Diệp Huyền cho tới bây giờ không phải là cái gì tính giả yêu trẻ người. Nhìn Khúc Hàn đánh tới quả đấm, Diệp Huyền không chút do dự một quyền lần nữa tiến lên đón. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Diệp Huyền quyền gian cuốn quanh lên kim thuộc tính linh khí, nhanh chóng hóa thành một cái long chảo, sau đó cùng Khúc Hàn quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu tiên vang lên là băng rách đấm thanh, cuốn quanh ở Khúc Hàn trên cánh tay băng xương bị Diệp Huyền nhất quyền bắn cho nát bấy. Sau đó vang lên chính là Khúc Hàn tiếng kêu thảm thiết, Khúc Hàn nguyên cả cánh tay cũng bị dị bặm mẹo, lỏng ra quả đấm, kia 5 ngón tay đã hoàn toàn giao thoa lên gần một quyền, Diệp Huyền liền phế Khúc Hàn một cái cánh tay. Đồng thời, Khúc Hàn thân thể cũng là bay lên, trực tiếp đụng ở trên vách tường, một tiếng ầm vang, vách tường sụp đổ, Khúc Hàn trực tiếp té đi ra bên ngoài trên đường. Diệp Huyền từ tan vỡ vách tường bước ra, nhìn té xuống đất Khúc Hàn đạo, không phải là đã nói cho ngươi biết, thừa dịp ta còn có tâm tình thật tốt nói chuyện với ngươi thời điểm cút nhanh lên, ngươi làm sao lại không nghe đây? Khúc Hàn cắn răng nói, Diệp Huyền, chuyện này không xong, Băng Thiên Động đệ tử ở chỗ nào? Khúc Hàn tức giận gầm to, thật đúng là đừng nói, Diệp Huyền mặc dù không biết Băng Thiên Động ở Tuyết Vực bao lớn thế lực, nhưng chỗ này thật là có không ít Băng Thiên Động đệ tử. Khúc Hàn một giọng kia gào xong, nhanh chóng xuất hiện 5-6 danh Băng Thiên Động đệ tử, thậm chí có người nhận ra Khúc Hàn, nhanh chóng tiến lên phía trước nói, Khúc sư minh, chuyện gì? Khúc Hàn đem người đẩy ra, chỉ Diệp Huyền hét, Diệp Huyền, ta nói, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử, liền cảm giác mình không nổi, nơi này không phải là Thiên Môn Tông, mà là Tuyết Vực. Ở Tuyết Vực, chúng ta Băng Thiên Động nói coi là, ngươi coi như là điều lòng, cũng phải cho ta ngoan ngoãn bản chứ. Diệp Huyền cười lạnh nói, xem ra đánh ngươi không đủ. Diệp Huyền đang muốn tiến lên, lại nghe thấy phía ngoài đoàn người chuyển tới Tư Đồ Bí Nhiên thanh âm nói, khẩu khí thật là lớn, Tuyết Vực lúc nào đến phiên các ngươi Băng Thiên Động làm chủ? Ta thế nào không biết? Nói rơi trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Bí Nhiên đẩy ra đám người, đi tới Diệp Huyền bên người. Đến, lặp lại lần nữa, để cho ta thật tốt nghe một chút, ta sợ chính mình trước nghe lầm. Tư Đồ Bí Nhiên chỉ mình lỗ thai đạo, nói cho ta biết, Tuyết Vực là ai nói tính ra đến? Từ ngực nhìn Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Bí Nhiên xuất hiện, Khúc Hàn dưới sự cổ động hầu tiết, trên mặt lộ rõ ra mấy phần sợ hãi đạo, Tư Đồ Bí Nhiên, chuyện này với ngươi không quan hệ. Phanh Khúc Hàn lời còn chưa dứt, Tư Đồ Bí Nhiên liền thân ảnh nhất điểm, xuất hiện ở Khúc Hàn bên cạnh, một cước đem Khúc Hàn đạp ngồi sập xuống đất. Tư Đồ Bí Nhiên đạo, ngươi lỗ thai điếc, ta là đang hỏi ngươi, Tuyết Vực ai nói coi là? Khúc Hàn cắn răng nói, đây là ta với tiểu tử kia sự tình, cũng không phải là nhằm vào Tư Đồ gia. Tư Đồ Bí Nhiên nhất chỉ Diệp Huyền đạo, đây là ta huynh đệ, là chúng ta Tư Đồ gia khách nhân, ngươi nói lại cho ta nghe, ta bây giờ còn một cái vấn đề, ngươi đang ở đây nhằm vào ai? Chương 243, Phi Tuyết Sơn Trang. Khúc Hàn liếm quẹt miệng, không biết là bởi vì cái kia bị Diệp Huyền phế bỏ cánh tay mang đến đau nhức, vẫn bị Tư Đồ Bí Nhiên dọa cho, thân thể không khỏi khẽ run lên thật lâu. Khúc Hàn mới nói, xin lỗi, ta không biết. Bây giờ biết. Tư Đồ Bí Nhiên nhìn Khúc Hàn đạo, vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Ở lại chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Khúc Hàn không ngừng bận rộn bò dậy, hướng về phía chung quanh Băng Thiên Động đệ tử nói, chúng ta đi. Tư Đồ Kiếm vô Diệp Huyền bả vai nói, người này theo chúng ta Tư Đồ gia còn có chút quan hệ, coi như là bà con xa đi, cho nên cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Diệp Huyền buông tay đạo, tại sao ta cảm giác chính mình trong miệng ngươi với giết người ma đầu tựa như? Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi nhưng là Thiên Vực ma nữ đệ tử, lại nói ngươi giết ít người sao? Diệp Huyền méo mó đầu, chính mình sư phụ làm vậy, được tính tới trên đầu mình. Bất quá, bị mình làm xuống người thật giống như thật không ít. Diệp Huyền không biết là chính mình một đường hộ tống Tần Vũ Y đi giết Thiên Môn Tông, ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đã xông ra hiển hách hung danh. Bất quá, lần này Diệp Huyền thật đúng là không có gì sắc ý, một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng giá chính mình tích cực. Tư Đồ Bí Nhiên xử lý cũng không tính, nhưng mà Tư Đồ Kiếm cảm thấy đem người đuổi, Diệp Huyền sẽ không hài lòng mà thôi. Diệp Huyền đạo, ta chỉ là có chút hiếu kỳ cái đó Băng Tiên Động thế lực không nhỏ, ta còn tưởng rằng các ngươi Tư Đồ gia coi như bắt phương chiến lực, ở Tuyết Vực độc quyền tới. Tư Đồ Kiếm kiêu ngạo nói, nói đến Tuyết Vực, dĩ nhiên là chúng ta Tư Đồ gia, nhưng Băng Tiên Động ở Tuyết Vực xác thực thế lực không nhỏ, coi như là thứ nhì lại đi. Hơn nữa, Tuyết Vực chỗ này với ngươi nghĩ có thể không quá giống nhau. Diệp Huyền nghi ngờ nói, ồ. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi chưa từng nghe qua Bắc Phương Tuyết Vực ra tên Lô Mãng sao? Có lẽ là hoàn cảnh sinh tồn quá mức tồi tệ duyên cớ, Tuyết Vực tu sĩ cũng rất có hung tính, dù sao, chỗ này còn sống quả thực khổ nhiều chút, nếu lại không để cho mình tàn bạo một ít, sống tự nhiên chỉ có thể càng khổ, cho nên, một lời không hợp rút đao khiêu chiến ở chỗ này không coi vào đâu chuyện lạ, coi như là chúng ta Tư Đồ gia đệ tử, bên ngoài cùng người nổi lên ba chạm, bị người giết cũng không ít, chỉ bất quá, dám giết chúng ta người nhà họ Tư Đồ, chúng ta cũng chưa bao giờ để cho đối phương tốt hơn là được. Diệp Huyền đạo, ta ngược lại thật ra nghe Vũ Vân trưởng lão nói qua, có thể từ nơi này mảnh nhỏ Tuyết Vực đi ra tu sĩ, đa số đều là hung danh hiển hách gia hỏa, chính là nguyên nhân này. Tư Đồ Kiếm cười nói, không giả, Tuyết Vực liền chém giết, có thể từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, tự nhiên cũng có thể coi là hung danh hiển hách nhân vật. Nói nhiều như vậy làm gì? Tư Đồ Ý Nhiên đi tới, vỗ xuống Diệp Huyền bả vai nói, đi, uống rượu, sau nửa giờ, trong nhà liền sẽ có người tới tiếp tục chúng ta. Diệp Huyền gật đầu một cái, ba người lần nữa đi tiệm rượu. Khúc Hàn nhưng mà một ít tiểu nhạc đệ mà thôi, hơn nữa Tư Đồ Kiếm lời nói chỉ sợ không giả. Tiệm rượu ông chủ nhưng mà người bình thường, nhưng đối với trước đánh nhau hoàn toàn không thèm để ý, mặt đầy chuyện thường ngày ở huyện dáng vẻ, không có nửa điểm sợ hãi. Tư Đồ Kiếm bồi chút tiền, ông chủ để cho người thu thập một chút, liền rất nhanh lần nữa mang lên một bàn thức ăn với rượu. Nếu như vị kia tiệm rượu ông chủ là danh tu sĩ, đương nhiên tốt hiểu, nhưng đối phương là người bình thường, liền đại biểu loại này đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn với đánh nhau, ở mảnh này bạch tuyết bay tán loạn địa phương, thật sự là một món rất chuyện bình thường, tất cả mọi người thói quen. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, một trận đen nhánh xe ngựa ngừng ở tiệm rượu cánh cửa. Xe ngựa là tầm thường xe ngựa, nhưng mà do hắc thiết mà chế, cũng không phải là một đầu, nhưng kéo xe lại không phải bình thường đồ vật, bởi vì sáu con tuyết sơn phi vũ hơn nữa, tất cả đều là nguyên vương cảnh, đã hoàn toàn lớn lên tuyết sơn phi vũ. Nguyên vương cảnh hung thú kéo xe, Diệp Huyền cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cảm khái, bát phương chiến lược tóm lại là bát phương chiến lược, rất nhiều phương diện cũng có thể cho thấy thâm hậu nội tình. Tư Đồ Kiếm nói một tiếng đạo, đi thôi, nếu như ngươi thích, ở tảng băng cảnh có lẽ vận khí tốt lời nói, thật có thể mang đi một con non. Đăng lên xe ngựa, một vị năm lão sa phu đánh roi hoa, tuyết sơn phi vũ liền dương cánh, hướng không trung bay đi. Diệp Huyền không khỏi nhìn lâu tên kia phu xe mấy lần, nếu như tuyết sơn phi vũ đủ xa xỉ, kia trước mắt tên lão nhân lại là một phu xe, Diệp Huyền cảm thấy vậy thì hoàn toàn là mức độ khó mà tin nổi. Bởi vì, chỉ là đứng ở đó xe nổi tiếng phu bên người, Diệp Huyền liền có thể cảm giác được run rẩy. Bởi vì, nguyên tôn cảnh tên kia phu xe lại là nguyên tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Huyền mắt nhìn Tư Đồ Kiếm, đây là muốn nghịch thiên a, coi như Thiên Môn Tông trưởng lão, đều không phải là từng cái đều có nguyên tôn cảnh thực lực. Đây đã là Thiên Môn Tông thái thượng trưởng lão tiêu chuẩn. Tư Đồ gia có mạnh như vậy sao? Tư Đồ Kiếm nhìn thấu Diệp Huyền suy nghĩ, cười nói, ngươi đừng có hiểu lầm, vị này kiếm lao gia gia phục vụ Tư Đồ gia ba đại gia chủ, mặc dù hắn lấy người làm tự cho mình là, nhưng ai cũng không dám đối với hắn lô mãng, do hắn tới đón chúng ta, nói trắng ra hay lại là hư không thành sự tình não, trong nhà lo lắng chúng ta đi ra ngoài thời điểm gặp phải ngoài ý muốn. Vị kia kiếm lao nghe Tư Đồ Kiếm lời nói, đầu hướng về phía Diệp Huyền nhất lời, ngược lại tương đối hiền hòa. Tuyết Sơn Phi Vũ tốc độ rất nhanh, đi bộ tiến vào yêu cầu 3 ngày chặng đường, Tuyết Sơn Phi Vũ chỉ dùng nửa giờ liền đến. Tư Đồ gia Phi Tuyết Sơn trang rất lớn, xây ở một tòa tuyết sơn giữa sườn núi, từ không trung nhìn có hình tứ phương, rậm rạp chẳng chịt đều là nhà lầu. Xe ngựa trực tiếp tại diễn võ tràng hạ xuống, có thể nhìn thấy mặt bên có mấy chục danh Tư Đồ gia gia tộc đệ tử ở nơi nào luyện kiếm. Đối với Tư Đồ gia đệ tử mà nói, kiếm có thể nói chính là hết thảy. Có lẽ chính vì vậy, Tư Đồ gia mới có thể các đời đều có kiếm thần xuất hiện. Trừ lần đó ra, bên ngoài diễn võ trường đây còn rậm rạp chẳng chịt đứng thẳng kiếm địa, mỗi một khối Diệp Huyền cũng có thể cảm giác cẩn chứa trong đó mỗi người không giống nhau, lại cực kỳ cường đại kiếm ý kim nguyên bảo đạo. Đó chính là Tư Đồ gia lừng lẫy nổi danh kiếm rừng địa chứ. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, Tư Đồ gia các đời kiếm thần trước khi chết cũng lại ở chỗ này lưu lại một khối kiếm địa, lâu ngày thì có mảnh này kiếm rừng địa, cho nên kiếm này rừng bia liền là chúng ta Tư Đồ gia lớn nhất vinh dự Tư Đồ kiếm đạo. Các ngươi là muốn trước nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp đi kiếm chỉ giặt rửa tâm? Diệp Huyền cười nói, trực tiếp đi kiếm chỉ giặt rửa tâm đi, ta đối với kia mảnh nhỏ kiếm chỉ cũng rất tò mò, tới cho các ngươi Tư Đồ gia trang vườn, lúc nào cũng có thể đi dạo, đúng không? Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, sau đó hướng về phía kiếm lão đạo, kiếm lão gia gia, ta bây giờ liền mang hai vị khách nhân đi kiếm chỉ, chuyện này gia chủ đã trước thời hạn biết được. Đi đi. Kiếm lão gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Diệp Huyền với Kim Nguyên bảo đạo, hai cái tiểu hoa hoa nhìn cũng rất không tồi, hy vọng các ngươi có thể ở kiếm chỉ giặt rửa tâm thời điểm lĩnh ngộ được cái gì. Chương 244, kiếm chỉ đi qua kia mảnh nhỏ khiến người ta cảm thấy nặng nề kiếm rừng địa, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên mang theo hai người tiến vào Phi Tuyết Sơn trang sâu bên trong. Rất cổ quái, nơi này trung quanh có thật nhiều nhà, nhưng khu vực này lại chút nào không có người ở, không khí trầm lặng. Theo Diệp Huyền, đây đại khái là Tư Đồ gia cấm địa địa phương nào, kia cái gọi là kiếm chỉ hiển nhiên không cho phép gia tộc đệ tử tùy ý đến gần. Cái này làm cho Diệp Huyền càng hiếu kỳ hơn kiếm chỉ là vật gì, đồng thời cũng trực tiếp hỏi ra Tư Đồ Kiếm đạo, kiếm chỉ với kiếm rừng địa như thế, đều là Tư Đồ gia các đời kiếm thần lưu lại, mà kiếm chỉ tác dụng, tên cậu nghĩ ý, đó là các đời kiếm thần vũ khí nơi ở. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, thật ra thì với các ngươi kiếm chủng không sai biệt lắm, Tư Đồ gia các đời kiếm thần trước khi chết sẽ đem từng dùng qua kiếm đều đặt ở kiếm chỉ, dĩ nhiên đều là phá toái kiếm. Kim Nguyên bảo đạo, phá toái. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, dĩ nhiên, nếu như là hoàn hảo kiếm, tự nhiên gác lại hậu nhân. Tư Đồ gia dù sao cũng là một đại gia tộc, hơn nữa xưa nay chỉ dùng kiếm, không thể nào giống như các ngươi vị kia Triệu Vô Cực tiền bối như vậy tự do phong khoáng, tạo một tòa kiếm chủng tăng kiếm, hơn nữa khảo nghiệm sau người mới có thể lấy đi, đều là trực tiếp truyền thừa. Tư Đồ Kiếm đạo, không nên xem thường những thứ kia kiếm, cho dù đều là phá toái, bên trong ẩn chứa dù sao đều là kiếm thần kiếm ý. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, tiến vào kiếm chỉ giặt rửa tâm, các ngươi có thể cảm nhận được bên trong kiếm ý. Đối với Tư Đồ gia đệ tử mà nói, có thể có được một lần kiếm chỉ giặt rửa tâm cơ biết, có thể nói là cực lớn ban cho, chỉ có tối đệ tử kết xuất, hoặc là gia tộc làm ra cống hiến to lớn mới có thể đi vào, ta đều chỉ có tiến qua hai lần mà thôi. Tư Đồ Kiếm đạo, dĩ nhiên, hai người các ngươi cũng không cần kiếm, cảm thụ những thứ kia kiếm ý hiệu quả sẽ kém rất nhiều, muốn từ trong kiếm ý lĩnh ngộ được cái gì cũng rất khó khăn, nhưng kiếm là lưỡi mát duệ ý, liền coi như các ngươi ở kiếm đạo thượng không có thể được cái gì cảm ngộ, những thứ kia lưỡi mát duệ ý cũng có thể rèn luyện thân thể, tăng lên thực lực các ngươi. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên cũng không thế nào coi trọng Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo tiến vào kiếm chỉ giặt rửa tâm, nhưng cũng không đáng kỳ quái, kiếm ý tác dụng là kiếm đạo phương diện cảm ngộ, thậm chí một ít vận khí thật tốt Tư Đồ gia đệ tử vẫn có thể từ kiếm chỉ bên trong rút ra một đạo kiếm ý vào bên trong cơ thể. Tư Đồ Kiếm có thể có được kiếm ý, một mặt là tự mình ở kiếm đạo thượng tiên phú, mặt khác là bởi vì hắn kiếm ý là từ kiếm chỉ ở bên trong lấy được. Tư Đồ Kiếm không phủ nhận Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo thiên phú, bọn họ đều là trong hàng đệ tử đời thứ nhất, xuất sắc nhất mấy người, nhưng Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo thiên phú hiển nhiên không có ở đây kiếm đạo một đường thượng. Đang khi nói chuyện, bốn người đã xuyên qua trang viên, đi tới Phi Tuyết Sơn trang nhất bên bờ địa phương. Nơi này vách tường là dựa vào vách núi xây, hoặc có lẽ là trực tiếp đem vách núi tiêu diệt là được vách tường. Nhưng nơi này lại có một đạo lỗ hổng, nơi đó vách núi không có đi qua đảm nhiệm xử lý ra sao, ở phía dưới cùng vị trí còn có một cái sơn động. Vào sơn động sau, Diệp Huyền liền nhíu mày lại. Duệ Kim kiếm ý Diệp Huyền có thể ở chỗ này cảm nhận được cường đại Duệ Kim kiếm ý, tuyệt đối không thua gì với Thiên Môn Tông kiếm chủng. Thậm chí, kiếm chủng bên trong Duệ Kim kiếm ý đều là phong tồn ở kiếm thú thể bên trong, còn không có như vậy phong mang tất lộ, mà ở trong đó Duệ Kim kiếm ý lại không có bất kỳ trói buộc, cơ hồ là ở vào sơn động trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác được vô cùng ác liệt cảm giác. Diệp Huyền đưa tay che bộ ngực mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình kim thuộc tính linh khí ở nhảy cẫng hoan hô, nếu như kim thuộc tính linh khí là vật sống, như vậy, giờ phút này tất nhiên vô cùng hưng phấn. Hướng sơn động sâu bên trong đi tới, Diệp Huyền rốt cuộc nhìn thấy kiếm chỉ. Kia mảnh nhỏ ao nước so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong lớn hơn, thà nói là ao nước, chẳng nói là hồ nhỏ hơn xác thực một chút. Mà ở kiếm chỉ trung quanh, chính là cắm rậm rạp chẳng chỉ kiếm gậy, chân có mấy trăm đem nhiều, đem chọn mảnh nhỏ kiếm chỉ cũng bao vây lên kinh người nhất thanh kiếm kiệt, nhưng là ở kiếm giữa ao, cứ như vậy cắm vào nơi đó. Thẳng thắn nói, kia quả thực không giống như là một thanh kiếm, mà là một khối kiếm hình tảng đá, phía trên cuốn vòng quanh một vòng màu đen và liên. Nhưng là, cuối cùng vị trí, lại có một đoạn đạt tới dài nửa thước trôi kiếm liên tiếp tảng đá, chứng minh vậy mau tảng đá lớn, thật là một thanh kiếm, hay lại là một cái vô cùng to lớn, đặt tới cao hơn 3 thước cự kiếm. Một giờ. Tư Đồ Kiếm mỉm cười nói, chúng ta sẽ canh giữ ở ngoài động, các ngươi có 1 giờ thời gian, tiến vào kiếm trong ao, tiếp theo liền muốn xem các ngươi tạo hóa, sau 1 canh giờ, chúng ta sẽ vào hàng gọi các ngươi. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên thối lui ra sơn động, giống như Diệp Huyền suy đoán như thế, nơi này là Tư Đồ gia cấm địa, không có được kiếm chỉ giặt rửa tâm cơ biết, gia tộc đệ tử là không thể tự tiện vào. Chờ hai người thối lui ra sơn động sau, Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo nhìn nhau một chút, sau đó mỗi người đi tới kiếm chỉ hai bên, bước tiến vào kiếm trong ao. Ngoài mặt, kiếm chỉ nhưng mà một mảnh giống như hồ nhỏ như thế ao nước, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng là, khi tiến vào trong nháy mắt làm Diệp Huyền đem người hoàn toàn ngâm vào kiếm chỉ trong nháy mắt. Vô cùng sắc bén cảm giác Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, kia lưu động thủy dịch giống như trôi một thanh tiểu đao, đang không ngừng cắt thân thể của mình. Kịch liệt chỗ đau đang ở xâm nhập thân thể, hơn nữa, đây còn là bởi vì Diệp Huyền có kim thuộc tính linh khí hộ thể dưới tình huống thừa nhận thống khổ. Bên kia, Kim Nguyên Bảo đã tại kiếm chỉ bên trong nhào lên, phát ra như giết heo tiếng kêu gào. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, yên lặng chịu đựng, cho dù là Kim Nguyên Bảo, mặc dù kêu thê thảm, nhưng là hoàn toàn không hề rời đi kiếm chỉ ý tứ. Bởi vì, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, hai người đều cảm giác được kiếm chỉ chỗ tốt. Loại này như tê liệt cảm giác, Diệp Huyền thật ra thì đã từng thể nghiệm qua, đó chính là lần đầu hấp thu kim thuộc tính linh khí thời điểm, kia sắc bén cảm giác, cơ hồ muốn đem Diệp Huyền thân thể cho xé thành hai nửa. Nhưng kèm theo Diệp Huyền trong cơ thể kim thuộc tính linh khí càng ngày càng nhiều, hiện nay, hấp thu kim thuộc tính linh khí thời điểm, đã không có loại đau khổ này cảm giác. Mà mảnh nhỏ kiếm chỉ, dĩ nhiên không phải kim thuộc tính linh khí tạo thành, lại có với kim thuộc tính linh khí giống nhau hiệu quả, có thể rèn luyện mài thân thể, hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn trong cơ thể xuất hiện đại lượng kim thuộc tính linh khí. Khác biệt chẳng qua chỉ là sẽ không thật có kim thuộc tính linh khí vào bên trong cơ thể mà thôi. Hơn nữa, Kim Nguyên Bảo bên kia không biết rõ làm sao dạng, bởi vì thỉnh thoảng sẽ còn chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, nhưng thời gian một nén nhang sau, Diệp Huyền liền dần dần thói quen loại này sẽ chỗ đau, dù sao, Diệp Huyền đã từng nhiều lần bị kim thuộc tính linh khí như thế dày vò qua, thích ứng tính đã rất mạnh. Bất quá, liên quan tới cảm thụ kiếm ý, Diệp Huyền thực sự có thể đủ cảm giác kiếm chỉ bên trong hàm chứa kiếm ý, thậm chí đạt hơn mấy chục loại, nhưng những thứ này kiếm ý đối với chính mình hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chương 245, Kiếm Tâm Thông Linh xem ra đúng như cùng Tư Đồ Kiếm nói như vậy, những thứ này kiếm ý đối với ta không có tác dụng gì. Diệp Huyền ở trong lòng than thở một câu. Kiếm ý vật này tuyệt đối là đồ tốt, đặc biệt là kiếm chỉ trung kiếm ý, có thể nói mỗi một đạo cũng là một gã kiếm thần đối với kiếm đạo hiểu. Đối với cao thủ dùng kiếm mà nói, cảm ngộ những thứ này kiếm ý, sắp có chỗ tốt to lớn. Nhưng kiếm loại vật này đối với Diệp Huyền mà nói, nhưng mà binh khí mà thôi, đao kiếm coi như trong tu sĩ thường thấy nhất vũ khí, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng đã biết, nhưng sẽ mà không tin, đây cũng là Thiên Môn Tông môn hạ đệ tử đặc điểm, học tạm, tự nhiên bác mà không tin. Chuyện này mới có lợi, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là bát phương chiến lược bên trong, Thiên Môn Tông đệ tử là nổi danh có thể đánh, hơn nữa, tình huống gì cũng có thể ứng đối, bởi vì kiếm có thể, đao cũng được, thương cũng không chọn, không vũ khí còn có công phu quyền cước, cho nên, bàn về đánh nhau, Thiên Môn Tông đệ tử cực kỳ khó dây dưa, sở học quá rộng, cái gì cũng có thật sự xem qua. Giống như người nhà họ Tư Đồ Kiếm rất lợi hại không sai, nhưng chỉ cần Tư Đồ Kiếm cũng kiếm, Diệp Huyền để cho Tư Đồ Kiếm hai cái cánh tay cũng có thể đem Tư Đồ Kiếm cho đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đối với người nhà họ Tư Đồ mà nói, có kiếm không kiếm hoàn toàn hai chuyện, thậm chí rất nhiều đệ tử không kiếm, liền thế nào chiến đấu cũng không biết. Nhưng chỗ tốt là sở trường hạng nhất, này hạng thành tựu tự nhiên cực cao, muốn so kiếm, thiên hạ này gian sẽ không có người có thể địch qua Tư Đồ gia, người ta kiếm thần đời đời đều có, Thiên Môn Tông vô nhiều năm tháng bên dưới, mới ra một cái Triệu Vô Cực mà thôi. Cho nên, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không sâu, tự nhiên chưa nói tới đi cảm ngộ kiếm chỉ trung kiếm ý, Diệp Huyền tâm lý ác ý suy đoán, Tư Đồ gia có phải hay không biết một điểm này, mới đáp ứng hai cái người ngoài tiến vào kiếm chỉ giặt rửa tâm, ngược lại cũng liền rèn luyện hạ thân thể, những thứ kia quý giá nhất kiếm ý căn liền không có tác dụng gì. Nam ở kiếm chỉ bên trong, Diệp Huyền tựa vào bên bờ vị trí, mặc cho kiếm chỉ thủy tẩy thân thể của mình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Diệp Huyền cũng không có biện pháp chút nào. Diệp Huyền không thể có thể làm cho mình trong nháy mắt biến thành một tên kiếm đạo cao thủ, nếu như là thương đạo còn có thể. Dưới mắt Diệp Huyền đối với thương loại vũ khí này hiểu tương đối khá, nguyên nhân chủ yếu đến từ một môn thương pháp vũ khí cường đại, để cho Diệp Huyền đối với thương sử dụng biết sâu hơn. Nhưng chỗ này gọi là kiếm chỉ, mà không phải thương chỉ. Chờ một chút. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên nói, kiếm này ao nước chịu được nhiều như vậy kiếm thần kiếm ý, tuyệt đối coi là thế gian chí bảo. Nếu như cầm đi cung phụng sẽ như thế nào đây? Diệp Huyền nhìn một chút kia giống như hồ nhỏ như thế kiếm chỉ, vậy mình cung phụng một chút, chắc không người nhìn ra chứ. Diệp Huyền nói làm liền làm, trước mắt lập tức hiện ra màn sáng. Hệ thống lão đại, cung phụng. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút kiếm chỉ thủy đạo, để cho kiếm chỉ thủy hạ xuống một tấc liền có thể. Thật muốn thanh kiếm ao nước cũng cho cung phụng, Tư Đồ gia khẳng định với Diệp Huyền liều mạng tới, nhưng nếu như nhưng mà đem kiếm chỉ thủy mực nước hạ xuống một tấc dáng vẻ, chỉ bằng vào mắt thường cơ hồ không nhìn ra bất quá, nên cầu nguyện thời điểm, Diệp Huyền liền có chút gặp khó khăn. Kiếm này ao nước thuộc về cái gì loại khác đồ đâu? Chính mình nên cầu nguyện cái gì? Têu gọi đầu tiên loại bỏ tăng phúc có thể dùng đến cường hóa vũ khí, kiếm ý duệ kim chi khí nồng nặc, dùng để cường hóa vũ khí là cực tốt. Công pháp với vũ khí cũng được, có lẽ sẽ cho mình một môn kiếm đạo công pháp, hoặc là kiếm thuật vũ khí. Nhưng thương kỳ là thiên giai thượng phẩm vũ khí, bởi vì thương kỳ duyên cớ, Diệp Huyền chém liên tục long đao cũng không thế nào dùng, chính mình chẳng lẽ còn muốn vì vậy đi làm thành kiếm tới? Linh khí, không biết có thể hay không đổi được kim thuộc tính linh khí, dù sao, những thứ này kiếm ý cũng không phải là thuần túy duệ kim kiếm ý, mà là Tư Đồ gia tiền bối lưu lại kiếm ý. Diệp Huyền nhanh chóng suy tính, sau đó Diệp Huyền phát hiện mình không cần suy nghĩ, tiếp nhận cung phụng, bởi vì không tiến hành cầu nguyện, đem tiến hành ngay sau đó cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng là linh khí tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng linh khí ít 800000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, kiếm đạo cảm ngộ ít 1. Ngươi đối với kiếm đạo cảm ngộ hiểu đạt tới kiếm tâm thông linh giai đoạn. Bởi vì ngươi đang ở đây kiếm đạo một đường thượng xuất hiện cảm ngộ, mở ra tin tức phân loại, cảnh giới võ đạo Diệp Huyền đầu tiên là lao đem mồ hôi lạnh, một trận lúng túng, chính mình chiếu cố nghĩ tưởng hẳn cầu nguyện cái gì, kết quả thanh đồng đại đỉnh đã đem kiếm chỉ thủy cho hấp thu xong, Diệp Huyền còn không có làm ra quyết định, cuối cùng xuất hiện ngẫu nhiên cầu nguyện, sau đó phong tỏa linh khí. Linh khí này khen thưởng thiếu đáng thương, chỉ có chính là 800000, còn không bằng ném mấy chục khối linh ngọc cung phụng tới nhiều, hơn nữa, còn chưa phải là kim thuộc tính linh khí, nhưng mà phổ thông linh khí. Diệp Huyền cũng không kinh ngạc, cầu nguyện khen thưởng thường thường là theo cung phụng vật phẩm cùng một nhịp tờ, những thứ này kiếm chỉ thủy vô luận chân quý dường nào, nhưng với linh khí cũng hoàn toàn không dính dáng, duy nhất mong đợi là có thể xuất hiện kim thuộc tính linh khí. Nhưng rất hiển nhiên, những thứ này kiếm thần kiếm ý mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là thuần túy duệ kim kiếm ý, mà là một loại kiếm đạo lĩnh ngộ phương diện truyền thừa. Sau đó, Diệp Huyền còn chưa kịp tiếp nối, trong đầu thanh âm lại liên tiếp vang lên. Đặc thù cung phẩm Diệp Huyền dưới mắt vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng, đặc thù cung phẩm rốt cuộc là thế nào phán đoán, chỉ biết là linh ngọc loại cơ sở này cung phẩm về phẩm chất, nếu như có thể đạt tới nhất định giới hạn, là có thể trở thành đặc thù cung phẩm. Thậm chí, bao gồm những thế giới khác với loại này vật phẩm tương tự đồ vật. Nhưng những thứ này kiếm chỉ thủy, Diệp Huyền còn thật không nghĩ tới là đặc thù cung phẩm, mà càng làm cho Diệp Huyền mộng ép là mình ngẫu nhiên đến khen thưởng, lại là kiếm đạo linh ngộ. Hệ thống lao đại, ngươi đừng trêu chọc ta à, ta là dùng súng a, bây giờ bất thành ngươi để cho ta lĩnh ngộ đao đạo à, ta ngay cả thanh kiếm cũng không có, ngươi để cho ta lĩnh ngộ kiếm đạo. Đây không phải là bấy cha sao? Đáng tiếc, cung phụng hệ thống vẫn là độc tài chủ nghĩa, đối với Diệp Huyền than phiền không có bất kỳ phản ứng, hơn nữa, Diệp Huyền rất nhanh thì không có công phu than phiền. Xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác mình đầu giống như là muốn nổ banh. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, đầu mình trong xuất hiện rất nhiều thứ, có thể lý giải thành kiến thức, cũng có thể lý giải thành là một loại trí nhớ. Tóm lại, Diệp Huyền ở trong chớp nhoáng này cảm giác mình trong đầu bị thứ gì cho rót đầy mãn. Những thứ đó tất cả đều là với kiếm có liên quan hết thảy. Kia cảm giác rất bí ẩn hay, Diệp Huyền trong nháy mắt phản phất đối với kiếm loại vũ khí này hết sức quen thuộc. Trên thực tế, Diệp Huyền từ bắt đầu tu luyện, cũng chưa có chân chính luyện qua kiếm, nhưng mà thỉnh thoảng tại diễn võ trong lớp tiếp thụ qua mấy lần dạy dỗ. Nhưng là, ở nơi này cái trong nháy mắt, Diệp Huyền thậm chí cảm giác kiếm loại vũ khí này phản phất từ ra đời lên liền kèm theo chính mình lớn lên. Hoặc là, chính mình giờ phút này chính là một thanh kiếm. Chương 246, biểu thị không nghĩ nói chuyện với các ngươi như vậy, trạng thái cũng không biết kéo dài bao lâu. Diệp Huyền mở mắt. Diệp Huyền đầu ngón tay bỗng nhiên ở ao nước bên quét qua, ngay sau đó một dòng nước hướng phía trước bay bắn ra, đánh trúng mặt bên vách tường, đem vách tường đánh thủng ra một cái lỗ nhỏ. Đây chính là kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền nỉ non. Tư Đồ kiếm coi như Tư Đồ gia nhất đại tư chất xuất sắc nhất đệ tử, hắn đã nắm giữ kiếm ý, còn lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Người sau vô cùng trọng yếu, bởi vì làm đại biểu chứ kiếm đạo cảnh giới, Tư Đồ kiếm mới 20 tuổi, cũng đã nắm giữ kiếm đạo cảnh giới, cái này làm cho Tư Đồ gia tất cả mọi người đều cho là Tư Đồ kiếm đem tới sẽ trở thành nhất đại kiếm thần. Mà kiếm tâm thông linh chính là kiếm tâm thông minh cao hơn một tầng kiếm đạo cảnh giới. Kiếm tâm thông minh chú trọng là kiếm nếu như không muốn thân, làm được nhân kiếm hợp nhất mức độ, mà kiếm tâm thông linh là cao thâm hơn, chú trọng là vạn vật đều có thể thành kiếm. Người đang kiếm liền ở Diệp Huyền giờ phút này đối với cái này vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn cũng có rất cao thâm kiếm đạo lĩnh ngộ, mặc dù là bị cứng rắn nhét vào trong đầu, nhưng Diệp Huyền giờ phút này lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều giống như đồ mình. Diệp Huyền nhìn về phía màn sáng ký chủ, Diệp Huyền cảnh giới, nguyên linh cảnh ngũ giai cảnh giới võ đạo, kiếm tâm thông linh, kiếm đạo, linh huyệt, 8 linh mạch, 8 linh kinh, 10 trước có thể cầu nguyện mục tiêu, linh khí, công pháp, kêu gọi, tăng phúc, vũ khí công pháp, chân long lực, địa giai hạ phẩm, thông hiểu đạo lý, vũ khí, chân long cựu tử ấn, thiên giai trung phẩm, có chút tiểu thành, một môn tương pháp, thiên giai trung phẩm, sơ quy môn kính, ba thước, huyền giai thượng phẩm, sơ quy môn kính, đan dược, hành khí hoàn vũ khí, thương kỳ, trảm long đao kỳ bảo, ngọc bài, sinh tử đồ trên màn sáng, nhiều hơn cảnh giới võ đạo một cột, kiếm tâm thông linh bất ngờ ở trong đó. Diệp Huyền như cũ có là lạ cảm giác, mình cũng không có đứng đắn dùng qua kiếm, kết quả chính mình cảnh giới võ đạo bên trong xuất hiện trước nhất lại là kiếm đạo. Diệp Huyền không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, tóm lại chính là dị thường cổ quái. Nhưng không thể chối là, Diệp Huyền ánh mắt không có hoa, chính mình thật kiếm tâm thông linh. Lúc này, Tư Đồ kiếm âm thanh âm vang lên đạo, hai vị, cảm giác như thế nào? Thời gian sắp đến. Diệp Huyền không có gì nói nhảm, hướng về phía Tư Đồ kiếm gật đầu một cái sau, trực tiếp từ kiếm chỉ bên trong đứng lên. Tư Đồ ý như đạo, Diệp Huyền, anh ta nói là thời gian sắp đến, nhưng còn có đại khái nửa nén hương thời gian, ngươi có thể lại ngâm, cưa, một hồi, đối với cho các ngươi mà nói, khả năng cả đời chỉ có một lần tiến vào kiếm chỉ cơ hội, muốn quý trọng. Ta cảm thấy được không cần. Diệp Huyền lắc đầu một cái, sau đó nhìn Tư Đồ kiếm đạo, ngươi nói lần trước, bởi vì ta lão đổi vũ khí duyên cớ, rất khó ở thương trên đường thành tựu đạt tới rất cảnh giới cao. Tư Đồ kiếm gật gật đầu nói, dạ, giống như không thành với kiếm, liền không cách nào lấy được kiếm ứng, vĩnh kém xa kiếm tâm thông minh như thế, thương đạo cũng là như vậy, ngươi yêu cầu trước chung trong tay chi thương, ngươi thương mới có thể trung thành với ngươi. Bất quá, các ngươi Thiên Môn Tông sở học xưa nay lấy bác tạp nổi tiếng, ngươi thật ra thì không cần suy nghĩ quá nhiều, mọi người tu luyện lộ số bất đồng mà thôi, khó mà nói mạnh yếu. Không phải là, ta không muốn nói cái này. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ta cảm thấy, ta khả năng lại phải thay đổi vũ khí. Tư Đồ Ý Nhiên cởi mở cười nói, ngươi lần này sẽ không muốn đổi kiếm chứ? Điều này hiển nhiên là một câu trêu chọc, nhưng Tư Đồ Ý Nhiên rất nhanh không cười nổi, biểu tình biến thành vô cùng kinh hoàng dáng vẻ. Bởi vì Diệp Huyền đầu ngón tay một chút, cửa động kia phương hướng, một mảnh đông tuyết đột nhiên bay vào đến, ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay tạo thành một đạo kiếm hình, nhưng ngữ Diệp Huyền đưa tay đưa tới, trôi này tuyết kiếm liền bay ra ngoài, đem một tảng đá lớn đầu cho đánh nát. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu trên mang đá hạ xuống một giọt nước, Diệp Huyền tùy ý đưa tay bắn ra, nước kia trích hướng phía trước bay bắn ra, từ trên vách đá sẽ qua, rắc rắc một tiếng, trực tiếp ở trên vách đá lưu lại một đạo dài hai thước vết kiếm. Phi hoa trích diệp đều có thể thành kiếm. Tư Đồ Kiếm trợn to hai mắt, nhìn Diệp Huyền đạo, kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, hình như là. Tư Đồ Ý Nhiên bẹp miệng đến đạo, ta nhớ được ngươi đối với kiếm đạo một chữ cũng không biết. Diệp Huyền bất mãn nói, làm sao có thể nói là một chữ cũng không biết? Ít nhất kiếm làm như thế nào dùng, ta vẫn biết, giống như chọn, đâm, phách, chém, liêu cái gì. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, có thể làm được những thứ này là không khởi sự tình sao? Từ Tư Đồ ra bắt một cái 8 tuổi tiểu nhi đến, cũng có thể làm được những thứ này chẳng qua chỉ là kiếm thuật cơ sở, thậm chí không thể xưng là kiếm đạo. Tư Đồ Kiếm đạo, cho nên, ngươi tiến vào kiếm chỉ ngâm, cưa, một hồi, liền từ một cái chỉ có thể kiếm thuật cơ sở ra hỏa, trực tiếp lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền gật gật đầu nói, ta nghĩ rằng đây là duy nhất giải thích. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế, Diệp Huyền nhưng mà cung phụng mà thôi, với lĩnh ngộ hoàn toàn không liên quan, nhưng ít ra kết quả là như thế, Diệp Huyền bây giờ trong đầu đối với kiếm kiến thức, còn có cảm ngộ, chỉ sợ so với Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên còn phải thâm. Ta tiên. Tư Đồ Ý Nhiên nắm Diệp Huyền bả vai nói, ngươi nhưng thật ra là không họ Diệp, ngươi là nhà chúng ta thất lạc ở bên ngoài đệ tử, đúng không? Ngươi thật ra thì hẳn gọi Tư Đồ Huyền. Tư Đồ Ý Nhiên cảm giác mình muốn điên, cũng không nhịn được bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, bởi vì chỉ có dùng kiếm người mới có thể hiểu đây là biết bao không tưởng tượng nổi sự tình. Tư Đồ Kiếm ở một bên hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, chính mình hoa suốt thời gian 10 năm mới làm được kiếm tâm thông minh, mà Diệp Huyền dùng một giờ còn chưa phải là kiếm tâm thông minh, mà là tầng thứ cao hơn kiếm tâm thông linh. Tư Đồ Kiếm thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình. Cũng may, một trận tiếng rên rỉ đánh vỡ không khí lung túng, Kim Nguyên Bảo chật vật từ kiếm chỉ trong bò ra ngoài đạo, này, nếu như các ngươi có rảnh rỗi trò chuyện, có thể hay không trước kéo ta một cái, bàn ra ta cảm giác phải chết. Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên định thần, nhìn chăm chú lên mắt, sau đó cười khổ đi đem Kim Nguyên Bảo từ kiếm chỉ trong cho kéo ra. Tư Đồ Ý Nhiên đạo, bàn tử, ngươi sẽ không cũng kiếm tâm thông linh chứ? Kim Nguyên Bảo buồn bực nói, kiếm tâm thông linh? Cái gì đồ chơi? Tư Đồ Kiếm dưới quán tay đạo, xem ra chúng ta vẫn phải là đến một ít ăn đuổi, ít nhất hai người này bên trong, có một cái là bình thường người. Nhưng ở trong chấp nhóm này, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên ánh mắt lại trừng lao đại. Kim Nguyên Bảo trên người đột nhiên đánh tới một cổ ác liệt cảm giác, sắc bén lại ác liệt, có loại phong mang tất lộ cảm giác. Kim Nguyên Bảo quấy nhiễu đầu dưới đạo, bất quá ta thật giống như từ kiếm chỉ trong hấp thu một đạo gọi là kiếm đạo tranh vanh kiếm ý. Tư Đồ ra với Tư Đồ Ý Nhiên trong miệng một lời mắng liệt đạo, mẹ kiếp, hai tên biến thái thái độ đó hoàn toàn giải thích cái gì gọi là Tư Đồ huynh đệ hướng các ngươi ném một thanh phi kiếm, cũng biểu thị không nghĩ nói chuyện với các ngươi. Chương 247, băng lăng cảnh rời đi kiếm chỉ sau, Tư Đồ Kiếm là Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo an bài gian phòng. Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo nhất định có thể ngủ ngon giấc, hơn nữa còn là mỹ tư tư cái loại này. Mặc dù Diệp Huyền không biết kiếm tâm thông linh có thể làm gì, Kim Nguyên Bảo cũng không biết có kiếm ý có thể làm gì. Kiếm tâm thông linh là một loại cảnh giới, đối với Diệp Huyền mà nói, có hay không kiếm cũng không đáng kể. Tư Đồ Kiếm câu kia hình dung rất tốt, đối với Diệp Huyền mà nói, dưới mắt phi hoa trích diệp cũng có thể thành kiếm. Bất quá Diệp Huyền thử qua, chính mình tùy tiện tìm chút vật gì làm kiếm, đại khái có thể có nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực. Cái này đã rất không lên, phải biết Diệp Huyền không dùng võ kỹ năng, cũng vô ích đứng đan kiếm. Cho nên Diệp Huyền hoàn toàn có thể kết luận, chính mình chỉ cần có một môn kiếm thuật vũ kỹ, cho dù là huyền giai, lại cho mình một thanh kiếm, giống vậy huyền giai đã đủ, chính mình nhất kiếm uy lực cũng có thể đột phá đến nguyên cực cảnh. Có thể chính mình không có ai đặc biệt là Diệp Huyền cảm giác mình thật không cần phiền toái như vậy, chính mình dùng một môn thương pháp đầu hai chiêu, ánh mắt dựa vào thường kỹ tinh diệu, một đòn uy lực cũng đã đạt tới nguyên cực cảnh. Huống chi, bởi vì chính mình nguyên linh cảnh cũng đã có 10 cái linh kinh, phối hợp chân long lực công pháp, giống vậy một đòn uy lực có thể ở nguyên cực cảnh, không cần thiết cố ý đi luyện kiếm. Hơn nữa, bên hông khoác thái đao, còn ở sau lưng thường, trong tay lại túm thanh kiếm, Diệp Huyền tưởng nghĩ tưởng đều cảm thấy lôi nhân, ai lúc chiến đấu có thể dùng tới nhiều vũ khí như vậy. Cái này cũng không phải là ám khí, một cái ném. Kim Nguyên Bảo tình huống cũng tương tự, chính hắn cũng không nghĩ tới, mình có thể từ kiếm chỉ bên trong lấy được một đạo kiếm ý, có thể có kiếm ý có thể như thế nào đây. Kim gia xưa nay lấy quyền cước nổi tiếng, vào Thiên Môn Tông sau, Kim Nguyên Bảo cũng sở học bát tạng, cái gì cũng biết một chút, nhưng đều không tinh thông, kiếm thuật dĩ nhiên cũng đã biết, nhưng chủ công hay lại là quyền cước. Bây giờ đột nhiên trong cơ thể liền đạo kiếm ý, chẳng lẽ còn được bắt đầu lại từ đầu học kiếm. Hơn nữa, Kim Nguyên Bảo so với Diệp Huyền càng lưu thương, Diệp Huyền thật muốn dùng kiếm lời nói, cung phụng liền có thể, Kim Nguyên Bảo là thực sự muốn chính mình bắt đầu lại từ đầu luyện, coi như lại kinh tài diễm diễm, không có 2-3 năm cũng rất khó đem kiếm thuật luyện đến nhất định thành tựu. Đương nhiên, vô luận là kiếm tâm thông linh, vẫn phải là đến một đạo kiếm ý, cũng có thể đối với thực lực hữu hiệu tăng lên, coi như Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo có chút quân quyết, nhưng thứ tốt vĩnh viễn là đồ tốt. Ngược lại Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên, tối nay nhất định chưa chợp mắt, vô luận kiếm tâm thông linh hay lại là kiếm ý đều là Tư Đồ gia đệ tử thật sự khát vọng với theo đuổi, kết quả rơi vào hai cái không sử dụng kiếm gia hỏa trên người, nhất định chính là thương thiên không có mắt. Một đêm yên lặng sáng sớm ngày kế, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên mang theo Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo xem một chút phi tuyết sơn trang, sau đó liền chuẩn bị lên đường đi băng lăng cảnh. Diệp Huyền vừa đi, một bên hướng Tư Đồ Ý Nhiên đạo: "Các của ngươi tinh thần Tư Đồ Ý Nhiên đạo, dĩ nhiên, hắn bị hai người các ngươi cho đả kích, phải biết, hắn tử không cho là mình ở kiếm đạo phương diện thiên phú bại bởi bất luận kẻ nào." Diệp Huyền đạo: "Nhưng ngươi nhìn không thế nào nổi giận." Tư Đồ Ý Nhiên buông tay đạo: "Ta ở kiếm đạo thượng thiên phú không bằng ca mục tiêu là nhất đại kiếm thần, ta tùy tùy tiện tiện làm cái gia chủ liền có thể." Diệp Huyền lệnh cúi đầu, nhất thời có câu thô tục không biết có làm hay không mắng ra tư chất châu bỏ làm kiếm thần, là gia tộc lao tâm lao lực, chinh chiến tứ phương. Tư chất kém đương gia chủ, mỗi ngày lưu cầu treo chọc chim, mỹ nhân làm bạn. Lao thiết, là cái gì cho ngươi như thế chi thanh tú? Này, khắc tán gâu Tư Đồ Kiếm bỗng nhiên nói, băng lăng cảnh đã đến. Băng lăng cảnh cũng là thái cổ chiến trường luyện chế mà thành tiểu thế giới. Nhưng với hư không thành cái loại này, càng giống như ban đêm sau toàn bộ vật tiểu thế giới so với, bởi vì băng lăng cảnh chủ nhân đã sớm đã khuất núi, cho nên băng lăng cảnh càng giống như là một nơi thái cổ chiến trường. Đặc điểm dĩ nhiên là ở cửa ra vào thượng, không phải là cái gì kỳ bảo dáng vẻ, mà giống như là cắt rời thế giới cái hở. Một cánh to lớn cửa băng, hình vòng cung, chính giữa có đến giống như thủy dịch như thế màn tre, sau khi tiến vào, dĩ nhiên chính là băng lăng cảnh. Diệp Huyền bốn người đến không tính là sớm, ở băng lăng cảnh bên ngoài đã vây tụ ước chừng 200-300 người, những thứ này đều là tuyết vực các phái các gia đệ tử. Tư Đồ Kiếm đạo: "Liên quan tới băng lăng cảnh một ít quy củ, ta nói một lần, các ngươi nhớ kỹ trong lòng." Diệp Huyền gật đầu nói, mời nói: "Tư Đồ Kiếm đạo, ta nói rồi, băng lăng cảnh tồn tại chủ yếu là vị tiền bối kia là tìm truyền thừa, cho nên mặt nó là nguyên linh cảnh tu sĩ, liền một cảnh, thiếu một cảnh cũng không được. Đồng thời, tiến vào thời điểm, tất cả mọi người sẽ thấy một khối băng, chúng ta yêu cầu ở nơi nào làm một cái khảo sát." Kim Nguyên Bảo đạo: "Khảo sát?" Tư Đồ Kiếm gật đầu nói: "Dạ, ta không biết nguyên lý là cái gì, thế nhưng khối băng có thể biết được ngươi thiên phú hạ hạng, cũng chính là ngươi hữu sinh chi niên, năng lực kém nhất đủ đạt tới tu vi gì. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không biết kết quả, nhưng là căn cứ vô số thời gian nghiệm chứng, có thể khẳng định một chút, nếu như không có nguyên tông cảnh thiên phú coi như hạ hạng, cũng sẽ bị đá ra băng lăng cảnh." Kim Nguyên Bảo kinh ngạc nói: "Thần kỳ như vậy? Một cá nhân tu vi hạn mức tối đa, ở mỗi một cảnh giới lớn là có thể thấy được, trực tiếp nhất chính là nguyên hồn, nguyên linh với nguyên cực tam cảnh, nhìn đã thông linh huyệt, với tu luyện linh mạch cùng linh tinh tốc độ đã đủ. Đơn giản nhất ví dụ, một cái nguyên hồn cảnh bát giai tu sĩ, chỉ có ngũ mai linh huyệt, trên lý thuyết vẫn có thể đột phá đến nguyên linh cảnh, nhưng muốn đang trùng kích nguyên hồn cảnh cửu giai lúc một lần đả thông ba miếng linh huyệt, đó là vô cùng mệt chuyện khó. Cho nên, trên thực tế cơ hồ có thể kết luận tên tu sĩ này không cách nào tiến vào nguyên linh cảnh. Nhưng là, phải biết một người hạ hạng, cơ hồ là không có khả năng, dù sao, một tên nguyên hồn cảnh cấp một tu sĩ, một quả linh huyệt cũng không có đả thông, nhưng phía sau còn có mấy thứ đột phá, cũng không ai biết chờ đối phương nguyên hồn cảnh cửu giai thời điểm sẽ là như thế nào tử. Chớ nói chi là loại này càng mấy cái đại cảnh giới là có thể thấy rõ ràng một người tu sĩ hạ hạn sự tình, thật là chưa bao giờ nghe." Tư Đồ Ý Nhiên đạo: "Các ngươi thật đúng là khác không tin, chuyện này thật là chuẩn, những thứ kia bị băng lăng cảnh cự tuyệt tu sĩ, sau thật đúng là một cái trở thành đại tông sư cũng không có." Tư Đồ Kiếm đạo: "Cho nên, các ngươi nếu như bị băng lăng cảnh cự tuyệt, nhất định không nên phản kháng, sẽ ra sự tình, dĩ nhiên, ta tin tưởng các ngươi hai cái không cách nào trở thành đại tông sư khả năng, có thể nói là cơ hội không có." Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo gật đầu một cái. Tư Đồ Kiếm tiếp tục nói: "Ngoài ra, tiến vào băng lăng cảnh sẽ bị đưa đến các nơi, nhiều nhất ba người một cái tứ điểm, cho nên tươi thắm sẽ tự mình hành động, do ta làm các ngươi hướng đạo, ba người chúng ta cùng nhau đi vào." Diệp Huyền gật đầu nói: "Minh bạch." Tư Đồ Kiếm đạo: "Một điểm cuối cùng, mặc dù hạn chế tu vi chỉ có nguyên linh cảnh tu sĩ có thể tiến vào, nhưng trong đó vẫn có một ít vượt qua tu vi này nguy hiểm, so với như băng tuyết phi vũ tồn tại, nhưng những nguy hiểm này bình thường đều thuộc về ngươi không trêu trọng, cũng sẽ không tao ngộ loại hình, một điểm này nhất định phải nhớ kỹ, để tránh khai ra họa sát thân." Chương 248: Đùa bỡn bị bợm Kim Nguyên Bảo đạo: "Yên tâm đi, chúng ta tâm lý nắm chắc, hơn nữa không phải là có ngươi đi theo đây." Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, bốn người liền tới đến băng lăng cảnh cửa vào phụ cận. Diệp Huyền hiếu kỳ nói: "Nhìn cái này tư thế, băng lăng cảnh cũng là thời hạn mở ra." Tư Đồ Kiếm đạo: "Bởi vì băng lăng cảnh mở ra cần số lớn linh khí chống đỡ, cho nên cửa vào mở ra thời gian là không cố định, ngắn thì một năm, lâu thì ba năm, chờ linh khí đủ sẽ mở ra, mở ra khải thời gian cũng không cố định, ngắn thì một tháng, lâu thì nửa tháng, căn cứ thông qua khảo nghiệm tu sĩ số người quyết định." Tư Đồ Ý Nhiên tiếp lời nói: "Những thứ kia thông qua khảo nghiệm thất bại tu sĩ, hoặc là bắt được khen thưởng, nhưng bị cho là không có truyền thừa tư cách tu sĩ cũng sẽ bị đưa cách, người càng ít, băng lăng cảnh chống đỡ tiêu hao linh khí thì càng ít, thời gian tự nhiên có thể lâu nhiều chút, nhưng trước mới thôi, băng lăng cảnh mở ra thời gian dài nhất cũng chỉ có 5 một ngày, chưa đủ 2 tháng." Diệp Huyền bốn người ở một bên vừa nói chuyện, lại không có lưu ý đến, xóa xỉnh vài tên tu sĩ, ánh mắt một mực rơi vào Diệp Huyền bốn trên người, sau đó nhỏ giọng nói nhỏ đến. Tư Đồ Kiếm một mực ở bấm đốt ngón tay đến tiến vào băng lăng cảnh số người, bảo đảm bọn họ có thể 3 người một tổ, sau đó nhanh chóng bày ra tay đạo: "Đi, lần này chúng ta vào." Bốn người đi về phía băng lăng cảnh cửa vào, Tư Đồ Ý Nhiên chuẩn bị một mình tiến vào, tự nhiên làm theo lùi một bước, Diệp Huyền chính là đi tuốt ở đằng trước, hiếu kỳ nhìn băng lăng cảnh cửa vào. Loại này giống như là môn như thế cửa ra vào, vẫn có chút hiếm thấy. Nhưng là, trong nháy mắt này, lúc trước vài tên nhìn chằm chằm Diệp Huyền bốn người vài tên tu sĩ, đột nhiên liền đi tới, từ tư đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo bên cạnh đi xuyên qua, đem ba người cho chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình bị người cho đột nhiên đẩy một cái, tiến đụng vào băng lăng cảnh bên trong. Ngay sau đó, lưỡng danh tu sĩ nhanh chóng vọt vào băng lăng cảnh cửa vào. Tư đồ kiếm nhìn trước mắt vài tên cản trở tu sĩ, trợn to hai mắt cả giận nói: "Lý Bắc Hàn, các ngươi băng thiên động đến cùng nghĩ tưởng làm cái gì? Kia đột nhiên chạy đến làm trò gian vài tên tu sĩ, rõ ràng là băng thiên động đệ tử." Được kêu là Lý Bắc Hàn tu sĩ nói: "Tư đồ kiếm, không cần như vậy căm tức, chúng ta là thật rất muốn với Diệp Huyền trò chuyện một chút, cho nên mới ra hạ sách lấy." Tư đồ kiếm lạnh lùng nói: "Nếu như các ngươi nghĩ tưởng phải thật tốt nói, kia nên tới Phi Tuyết Sơn Trang, tới cửa viếng thăm." Lý Bắc Hàn thiếu đạo cũng có chút hiểu lầm: "Ta nghĩ các ngươi sẽ không cho chúng ta cơ hội." "Thật sao?" Tư đồ ý nhiên đem người đẩy ra đạo: "Ta nói cho các ngươi biết, ta bất kể các ngươi đang chơi cái trò gì, nhưng Diệp Huyền bây giờ là khách nhân chúng ta, nếu như hắn có chuyện gì, các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ đi." Tư đồ ý nhiên sau khi nói xong, hướng về phía tư đồ kiếm với Kim Nguyên Bảo nói một tiếng đạo: "Đi, chúng ta tân tiến băng lăng cảnh lại nói." Bên kia, Diệp Huyền tiến vào băng lăng cảnh bên trong, hướng bốn phía quan sát. Chỗ này nhìn với tuyết vực không có khác biệt quá lớn, nhấc mắt nhìn đi, khắp nơi đều là tuyết dáng vẻ. Đương nhiên, vẫn còn có chút cho phép bất đồng, tuyết vực là tuyết, mà băng lăng cảnh chính là băng. Nhấc mắt nhìn đi, khắp nơi đều là khối băng. Chân xuống khắp nơi trên đất đều là băng cặn bã, bốn phía là từng khối bị đông nham thạch. Sau đó, Diệp Huyền đầu đạo: "Các ngươi là ai? Cố ý đem ta với người nhà họ Tư đồ tách ra, hẳn là có mưu đồ khác đi, để cho ta tới đoán một cái, ta tiến vào tuyết vực sau, gặp qua người cũng không nhiều, cho nên, các ngươi là băng thiên động người." Diệp Huyền bên cạnh đứng ở lưỡng danh mặc quần áo trắng tu sĩ, đều là 27-28 dáng vẻ, một tên thắt lưng khóa đôi đầm, một tên đeo một cây kiếm. Kia đeo kiếm tu sĩ cười nói: "Diệp Huyền, ngươi đoán không tệ, chúng ta đều là băng thiên động đệ tử, ta là Mục Thanh Phong, vị này là sư đệ ta Tạ Thành Đông." Diệp Huyền cười nói, sau đó: "Mục Thanh Phong đạo, ta biết, trước ngươi với Khúc Hàn có một ít hiểu lầm." Diệp Huyền ngắt lời nói: "Ta không cảm thấy là hiểu lầm." Mục Thanh Phong bị Diệp Huyền cắt đứt câu chuyện, cũng không để ý, mà là tiếp tục đạo: "Như vậy coi như không là hiểu lầm được, lần này, chúng ta đem chính thức hướng ngươi tiến hành yêu ước, hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta sư phụ luyện chế đan dược." Diệp Huyền đạo: "Xin lỗi, ta cự tuyệt." Mục Thanh Phong đạo: "Lần này, chúng ta sẽ cho chân thủ lao, chỉ cần ngươi có thể đủ luyện chế ra sư phụ ta Băng Thiên lão người cần đan dược, chỉ cần là chúng ta Băng Thiên động có đủ, ngươi đều có thể tùy ý chọn, chỉ cần có thể cho ngươi hài lòng, cái gì đều được." Diệp Huyền đạo: "Xin lỗi, ta còn là cự tuyệt." Mục Thanh Phong nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hung ác đạo: "Ta có thể biết tại sao không?" Diệp Huyền đạo: "Ta không với đã từng thử đột bắt chẹn chúng ta hợp tác." Mục Thanh Phong đạo: "Ta thừa nhận Khúc Hàn sự tình, là chúng ta Băng Thiên động làm không đúng, nếu như ngươi có nhu cầu, rời đi băng lăng cảnh sau, ta có thể mang Khúc Hàn đầu người hai tay dâng lên, cho nên ta lần này thật là mang theo thành ý tới." Diệp Huyền đạo: "Nếu như ngươi mang theo thành ý, cũng sẽ không cố ý đem ta với người nhà họ Tư đổ chán, cho nên nếu như ta hay lại là cự tuyệt, ta nhớ ngươi hẳn với Khúc Hàn như thế, định dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, đúng không?" Mục Thanh Phong đạo: "Chuyện này có chút phức tạp, ta cũng không muốn ở người nhà họ Tư đổ trước mặt nói về có liên quan đan dược sự tình, mà không đối với ngươi có ác ý. Là thế này phải không?" Diệp Huyền đạo: "Được rồi, ta đáp vẫn như cũng là cự tuyệt, gặp lại sau." Diệp Huyền xoay người định rời đi, Mục Thanh Phong bên người Tạ Thành Đông đống nhiên lắc người một cái, ngăn lại Diệp Huyền đường đi. Diệp Huyền lộ ra trảo phong vẻ đạo: "Ngươi xem, chúng ta đều biết, như ngươi loại này ra hỏa nói chuyện, thật ra thì không có nửa chữ là có thể tin, cho nên, cần gì phải giả như vậy tỉnh táo đây?" Mục Thanh Phong thu từ bản thân nụ cười, nhìn Diệp Huyền đạo: "Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi thấy cho chúng ta muốn cầu cạnh ngươi, cho nên không dám giết ngươi, thật sao?" "Được rồi, ta xác thực không dám giết ngươi, nhưng ngươi phải biết, coi đời này có rất nhiều có thể làm cho người sống không bằng chết cảm giác." Mục Thanh Phong vừa nói, vừa đem giơ tay phải lên, một cái băng tẩm từ Mục Thanh Phong trong cửa tay áo từ từ leo ra. Mục Thanh Phong đạo: "Đây là tuyết vực ngưng băng tẩm, có rất mạnh độc tính, là tuyết vực bên trong chí hàn hàn độc một loại, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể thử một lần, nếu như bên trong hàn độc, làm như thế nào vì chính mình giải độc đây? Nếu như ngươi có thể biết tuyết vực ngưng băng tẩm hàn độc, vậy ngươi đối với tại chúng ta mà nói chắc có giá trị, nhưng nếu như ngươi biết không hết, đại biểu ngươi cũng luyện chế không ra cái gì xua cái lạnh độc đan thuốc, ngươi đem chịu hết hàn độc nỗi khổ mà chết đi." Diệp Huyền đạo: "Xem ra ngươi đã sớm kế hoạch tốt hết thảy." Mục Thanh Phong đạo: "Tin tưởng ta, ta tới chỉ muốn tùy tiện tìm người, để cho hắn tuyết rơi vừa bực ngưng băng tầm sau, do ngươi tới giải độc, nhưng nếu như ngươi không tán thưởng, ta đây cũng chỉ có thể để cho chính ngươi vì chính mình giải độc." Chương 249, đánh chết tuyết vực ngưng băng tầm loại vật này, cho dù Diệp Huyền đối với tuyết vực cũng không hiểu, cũng có chút nghe thấy. Tuyết vực có ba độc: băng hoa, tuyết tằm, bạch tiêu. Biểu rắn đây là nổi tiếng thiên hạ đồ vật, liền Diệp Huyền loại này lần đầu tiên tiến vào tuyết vực người đều biết, mà điều này cũng làm cho ý nghĩa băng thiên động người sợ rằng đối với đổi hàn độc đan dược thật rất khẩn cấp, cũng xuất ra tuyết tằm đến so xét. Tuyết tằm độc yêu. Diệp Huyền cười nói: "Ta tự nhận là muốn biết cũng không có vấn đề gì, bất quá vậy phải xem ngươi có sao không để cho ta trúng độc." Mục Thanh Phong đạo: "Ta chân thành hy vọng ngươi lựa chọn một cái bằng phẳng con đường, nhưng nhìn ngươi lựa chọn một cái cây có gai con đường." Mục Thanh Phong vừa nói, một bên hướng Tạ Thành Đông đánh cái ánh mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tạ Thành Đông liền hướng Diệp Huyền phi phát tới, trong tay nắm lượng căn băng thứ, dày đặc khí lạnh. nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi băng thiên động lần này hiển nhiên cũng là làm chút chuẩn bị. Ra vào băng lăng cảnh điều kiện so với Bách Man Sơn còn hà khắc, không chỉ có hạn mức tối đa, còn có hạn, đám đông hạn chế ở chỉ có nguyên linh cảnh có thể tiến vào. Đương nhiên, nếu như Tư Đồ Kiếm nói là nói thật, toàn này băng lăng cảnh chủ nhân muốn tìm chính mình truyền thừa người, kia nguyên linh cảnh là thích hợp nhất. Nguyên chân cảnh vừa mới bước vào tu sĩ hàng ngũ, tiền đồ không biết, nguyên hồn cảnh chỉ tính là tu sĩ trẻ tuổi ban đầu triển đầu giác cảnh giới. Mà nguyên linh cảnh đi lên, nguyên cực cảnh tu sĩ là nhiều nhất, loại này không trên không dưới tu vi, là đại đa số tu sĩ tiêu chuẩn, khó phân biệt tiềm lực, mà nguyên tông cảnh đại tông sư, tu vi đã thành, bình thường đều đã có chính mình tu luyện chi đạo, cho dù tìm tới một ít tinh tài diễm diễm hạng người, giống như là trên một tờ giấy trắng đã vẽ tranh, muốn vẽ một bộ mới, liền cần trước đem trước vẽ lao đi, hiển nhiên sẽ rất khó khăn. Về phần càng đi lên nguyên vương, nguyên tôn, thậm chí còn đế cấp, vậy cũng là nhất phương nhân vật, đều có thể đem chính mình truyền thừa gác lại hậu nhân, tiếp lấy tiền bối tiên liệt truyền thừa, có thể nói là hoàn toàn không có chút giá trị nào. Băng lăng cảnh chủ nhân, tự nhiên hy vọng có thể tìm tới một cái trọng dương chính mình truyền thừa cùng uy danh tu sĩ, mà không chỉ dùng của mình truyền thừa đi thành tựu người khác. Cho nên, nguyên linh cảnh tu sĩ thừa kế hết thảy là thích hợp nhất, thứ nhất cho thấy tương đối thiên phú, đáng làm chi tính cực mạnh, thứ hai đa số còn chưa có xác định chính mình tu luyện chi đạo rốt cuộc là cái gì, lấy được truyền thừa cũng sẽ không chỉ là vì người khác làm áo cưới hiệu quả. Mà băng thiên động để cho nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong đệ tử tiến vào băng lăng cảnh, hiển nhiên là ở quy tắc bên trong, phái ra có thể tiến vào băng lăng cảnh mạnh nhất đệ tử. Tạ Thành Đông trong chớp mắt sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh. Ở Tạ Thành Đông chu đây, một mảnh xương lạnh khí xuất hiện, vờn quanh ở Tạ Thành Đông thân thể. Huyền giai thượng phẩm công pháp, Ngưng Hàn Công. Tuyết vực tu sĩ, bảy thành cũng tu luyện với băng tuyết có liên quan công pháp, Ngưng Hàn Công mặc dù chỉ là huyền giai thượng phẩm, nhưng là băng tiên động độc môn công pháp, có thể làm cho công kích hoặc là phòng ngự, ít nhất tăng lên cấp một ý lực, còn có thể chế tạo hàn khí vào cơ thể, sinh ra hàn độc. Cùng lúc đó, Tạ Thành Đông cầm trong tay băng thứ hướng Diệp Huyền đã đâm huyền giai vũ khí thượng phẩm, địa tinh mang đồng dạng là băng tiên động độc môn vũ khí, phẩm giai là huyền giai thượng phẩm cũng xem là tốt, trọng yếu nhất là theo Ngưng Hàn Công phối hợp, có thể nói hiệu quả nổi bật. Tạ Thành Đông một kích này, chỉ dựa vào một môn huyền giai công pháp, một môn huyền giai vũ khí, uy lực đã đột phá đến nguyên cực cảnh, thậm chí đạt tới nguyên cực cảnh cấp 2 một đòn uy lực. Diệp Huyền nhìn Tạ Thành Đông ép tới gần, điểm mũi chân một cái, mặt đất băng xương tan vỡ một khối, hóa thành một đạo phi kiếm hướng Tạ Thành Đông lao đi. Kiếm tâm thông linh kia băng xương kiếm đi tới Tạ Thành Đông bên cạnh, Tạ Thành Đông đem băng thứ đảo qua, liền đem kia băng xương kiếm cho đánh nát. Một thanh phong đạo, Diệp Huyền, căn cứ ta nhận được tin tức, ngươi tu vi chắc còn ở nguyên linh cảnh ngũ giai, liên quan tới một điểm này, ta phải nói một câu lợi hại, không hổ là Thiên Môn Tông nhất đại mạnh nhất đệ tử, mới vừa rồi một kiếm kia có nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực chứ. Lấy nguyên linh cảnh ngũ giai có thể làm ra như vậy công kích, quả thực để cho người thán phục, nhưng là, nghĩ tưởng đánh bại chúng ta, hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có muốn hay không ngoan ngoãn nghe ta. Diệp Huyền viết một thanh phong một cái nói, Bu Si cùng lúc đó ở Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, Tạ Thành Đông đã tới Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền không chút do dự đưa tay tiến lên đón Tạ Thành Đông băng thứ. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Diệp Huyền bàn tay về phía trước bắt, cổ tay vị trí còn quấn kim thuộc tính linh khí, rất sắc hóa thành một cái long chảo. Giáp giáp cơ hồ là trong nháy mắt, Tạ Thành Đông trong tay băng thứ với kim sắc long chảo đụng nhau trong nháy mắt, liền bị đánh thành hai khúc. Tạ Thành Đông trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới đã biết một đòn lại bị dễ dàng như thế ngăn cản rơi xuống, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia long chảo đã nắm được Tạ Thành Đông cổ. Nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong. Diệp Huyền khinh thường nói, ở trong mắt ta chẳng đáng là gì. Diệp Huyền lời nói này rất ngu cuồng, dù sao, hắn bây giờ tu vi cũng còn không có nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong. Nhưng là, Diệp Huyền từng giết nguyên cực cảnh đều không ít, giống như Tạ Thành Đông như vậy nguyên linh cảnh đỉnh phong, mặc dù bát mạch đều mở, không phải là cái loại này không có tu vi ra hỏa, có thể nói là tiền đồ thản nhiên, nhưng Diệp Huyền xác thực còn không coi vào đâu. Cho nên Diệp Huyền đạo, ta thật tò mò, các ngươi đến cùng có biện pháp nào hay không để cho ta trúng độc, sau đó để cho ta nghĩ biện pháp vì chính mình giải độc. Phốc Long Chảo vô cùng sắc bén, ở Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, liền hoàn toàn đâm thủng Tạ Thành Đông cổ họng, đỏ bừng tiên huyết điên cuồng phun bày ra, đem phía dưới mặt băng nhuộm thành hồng sắc. Giống như vứt rác dưới một dạng, Diệp Huyền tiện tay đem Tạ Thành Đông thi thể vứt qua một bên, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Phong đạo, bây giờ giờ đến phiên ngươi. Mục Thanh Phong mắt nhìn Tạ Thành Đông thi thể, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trước khi tới, Mục Thanh Phong liền tính toán qua Diệp Huyền thực lực, tới cho là mình đã cho Diệp Huyền chân rất coi trọng, nhưng dưới mắt xem ra, Mục Thanh Phong phát hiện mình như cũ đánh giá thấp Diệp Huyền. Trước mắt ra hỏa, hoàn toàn có vượt biên giới mà chiến thực lực. Diệp Huyền mắt nhìn Mục Thanh Phong đầu ngón tay, người này ngón tay có chút run rẩy. Thế nào? Diệp Huyền khinh thường nói, cái này thì sợ hãi. Mục Thanh Phong thật có chút sợ hãi, so với hắn Tạ Thành Đông mạnh hơn một chút, nhưng cường cũng không nhiều. Diệp Huyền dễ dàng như thế là có thể giết chết Tạ Thành Đông, Mục Thanh Phong cảm giác mình chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng là hít sâu một cái sau, Mục Thanh Phong ánh mắt lộ ra hùng quang. Chính mình cũng không phải là không có cơ hội a. Mục Thanh Phong gầm nhẹ một tiếng, sau đó ở Diệp Huyền động thủ trước, liền ra tay trước tấn công về phía Diệp Huyền. Chương 250, nói gặp lại sau đi Huyền giai thượng phẩm công pháp, Ngưng Hàn Công. Mục Thanh Phong với Tạ Thành Đông như thế, tu luyện đều là Ngưng Hàn Công, nhưng hai người dùng vũ khí cũng không giống nhau, Tạ Thành Đông dùng là đâm, Mục Thanh Phong chính là kiếm. Cho nên, hai người vũ khí dĩ nhiên là bất đồng, bất quá, Mục Thanh Phong sử dụng vũ khí, phẩm giai cũng là Huyền giai thượng phẩm. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, bay tán loạn tuyết đoán chừng là băng thiên động nhất mạch truyền thừa, Mục Thanh Phong cửa này kiếm pháp phối hợp Ngưng Hàn Công giống vậy có hiệu quả, nhưng tăng lên không sai biệt lắm, một thanh phong kiếm chiêu, như thế tương đương với nguyên cực cảnh nhị giai một đòn uy lực. Nếu không nên nói một thanh phong có chỗ nào là so với Tạ Thành Đông lợi hại, chủ yếu ở chỗ vũ kỹ với công pháp cảnh giới. Tạ Thành Đông công pháp với vũ kỹ cũng chỉ là có chút cảnh giới tiểu thành, mà một thanh phong là đã là đang đường nhập thất cảnh giới, uy lực tự nhiên muốn lớn hơn một ít, nhưng cũng không có đột phá nguyên cực cảnh nhị giai giới hạn, công pháp với vũ kỹ lúc sử dụng sau khi hơn thuần thục ngược lại thật. Nhưng nếu như chỉ này mà thôi, Diệp Huyền cũng không biết một thanh phong lấy ở đâu tự tin, có thể giết chết chính mình. Mà ở Diệp Huyền nghi ngờ trong ngay mắt, một thanh phong đã đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Thương kiếm xuất vỏ, phong tuyết động một thanh phong một kiếm kia cũng không đơn thuần nhưng mà uy lực, quan trọng hơn là có mê muội tính. Bay tán loạn tuyết chiêu kiếm pháp này vũ kỹ, đặc điểm lớn nhất chính là có thể đang công kích thời điểm bén lên mảng lớn phong tuyết, dùng phong tuyết che giấu đối phương tầm mắt, sau đó tiến hành công kích. Nhưng là điều này hiển nhiên đối với Diệp Huyền không có tác dụng quá lớn. Diệp Huyền bất kể cái gì che giấu tầm mắt, hắn căn không có vấn đề một thanh phong một kiếm kia chuẩn bị đâm về phía mình thân thể địa phương nào. Diệp Huyền chỉ cần biết một thanh phong ở trước chân liền đủ. Sau đó một đòn đánh bay Diệp Huyền trực tiếp một quyền đánh về phía trước đi, làm quả đấm về phía trước trong nháy mắt, kia mảnh nhỏ bay lượn phong tuyết liền bị đánh vỡ. Sau đó Diệp Huyền nhất đưa tay, gắng gượng trực tiếp đem một thanh phong kiếm cho nắm trong tay. Thương Lang Diệp Huyền dùng sức lắc một cái, một thanh phong bội kiếm liền bị Diệp Huyền trực tiếp cho béo thành hai khúc. Diệp Huyền kinh miệt nói, hoàn toàn không chịu nổi một kích một thanh phong sát thực so với Tạ Thành Đông mạnh hơn một chút, nhưng theo Diệp Huyền, loại này mạnh hơn một chút, ở trước mặt mình hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ở trong mắt Diệp Huyền, ở vào nguyên linh cảnh tu vi bên trong, có thể làm cho chính mình dẫn lên hứng thú nghiêm túc chiến đấu, trên thế giới này sợ rằng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Tỷ như, Tư Đồ gia hai huynh đệ, còn có Kim Nguyên Bảo, cũng hoặc là tham gia thải đăng tế trước mấy vị, Thiên Môn Tông bên trong lời nói, mấy vị kia bị Thái Thượng trưởng lão giáo sư đi ra tiểu quái vật cũng có thể. Nhưng vô luận như thế nào bẻ ngón tay đi coi là, một thanh phong hiển nhiên không ở trong hàng ngũ này. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền từ một thanh phong trên mặt nhìn thấy vẻ dữ tợn. Diệp Huyền một thanh phong dữ tợn nói, ngươi xong đời. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia tuyết vực ngưng băng tầm bỗng nhiên liền từ một thanh phong trong cửa tay áo xông tới, trực bức Diệp Huyền mặt. Đây chính là một thanh phong sát chiêu, cái kia tuyết vực ngưng băng tầm sát thực là dùng để dò xét Diệp Huyền là có năng lực hay không luyện chế ra thuốc giải độc đồ vật, nhưng tuyết vực ngưng băng tầm thần cũng là rất khủng bố đồ vật. Mặc dù chỉ là nguyên linh cảnh thất giai hung thú, nhưng độc tính vô cùng kinh khủng, cho dù là nguyên cực cảnh tu sĩ, nếu không có thuốc giải độc đều không cách nào bằng vào tu vi trọi cứng tuyết vực ngưng băng tầm hàn độc. Cho dù là bước vào đại tông sư nhóm nguyên tông cảnh, cũng chỉ có 5 phần 10 cơ suất có thể bằng vào tu vi, dùng linh khí cố đè xuống độc tính mà thôi, hơn nữa, nhưng mà áp chế một cách cưỡng ép, mà không phải là giải độc chỉ bất quá. Một thanh phong kia giữ tợn biểu tình rất nhanh đông đặc ở trên mặt. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, ba thước Diệp Huyền không ngừng áp xúc linh khí, thân thể bốn phía nhanh chóng xuất hiện một cái hình chứng lồng linh khí, làm tuyết vực ngưng băng tầm đụng vào kia lồng linh khí thượng thời điểm, trực tiếp giống như là đụng vào một mặt trên vách tường, rơi xuống đất. Diệp Huyền bây giờ phát hiện ba thước môn vũ khí này, vẫn là vô cùng không tệ. Một cảnh giới lớn bên trong công kích cũng có thể tiến hành phòng ngự, hơn nữa còn là quanh thân thật sự có vị trí, hoàn toàn không góc chết, khác biệt nhưng mà tiêu hao linh khí nhiều ít mà thôi. Mà tuyết vực ngưng băng tầm loại thú dữ này, thứ nhất tu vi mới cao hơn Diệp Huyền cấp 2, thứ hai tuyết vực ngưng băng tầm chỗ kinh khủng chủ yếu ở chỗ độc, cũng không phải là cái loại này thân thể cường hãn hung thú, ngăn cản tuyết vực ngưng băng tầm, thậm chí cũng không cần phải hao phí bao nhiêu linh khí. Ba thước môn vũ khí này, thậm chí có thể nói là tuyết vực ngưng băng tầm khắc tinh, bởi vì tuyết vực ngưng băng tầm hàn độc căn không thể nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Cái kia tiểu trùng tử liền cắn lên Diệp Huyền nhất miệng đều làm không được đến. Diệp Huyền nhìn một thanh phong cười nói, xem ra ngươi chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Như vậy, bây giờ ngươi dự định thế nào đánh với ta? Không, một thanh phong mặt lộ kinh hoàng, không ngừng lùi lại đạo, Diệp Huyền, ta sai, tha ta một lần đi, ta thật là đại biểu sư phụ ta, thành tâm thành ý tới xin ngươi đi luyện đan, nếu như ngươi không hài lòng ta mở ra điều kiện, chúng ta có thể nói, có thể nói. Một thanh phong dứt lời một dạng thân thể cũng không khỏi run lên, cúi đầu nhìn. Diệp Huyền tùy ý đầu ngón tay động một cái lấy băng tuyết ngưng tụ mà thành băng kiếm cũng đã từ sau phương đâm thủng bộ ngực mình. Kiếm tâm thông linh Diệp Huyền căn bản không hề nghe một thanh phong nói nhảm ý tứ. Một thanh phong khỏe miệng không ngừng tràn đầy ra tiên huyết, ngay sau đó phẫn giận dữ hét, Diệp Huyền, chuyện này sẽ không cứ như vậy xong, ngươi chờ xem, sư phụ ta. Phốc, một thanh phong còn không có đem lời nói xong, liền cảm giác trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, phun ra búng máu tươi lớn nhuộm đỏ mặt đất, sau đó thân thể liền từ từ ngã trên mặt đất. Diệp Huyền đi tới một thanh phong bên cạnh đạo, nếu như các ngươi băng thiên động có đầy đủ đệ tử đi tìm cái chết, vậy thì để cho bọn họ tới được, ta đều đón lấy. Về phần người, nói gặp lại sau đi. Diệp Huyền bàn tay hướng phía trước sẽ qua, một đạo kim thuộc tính linh khí xuất hiện, từ một thanh phong cần cổ sẽ qua, một đạo máu tươi liền bay về ra, rơi đầy đất. Thuận tay tháo xuống hai người bên hông túi vải, Diệp Huyền cảm giác mình tiến vào tuyết vực thời điểm dự cảm muốn thành thật. Hai cái túi vải cộng lại linh ngọc số lượng ngược lại không nhiều, đại khái 30 mấy mai, còn có một mai tử kim linh ngọc, còn lại một ít thuốc tầm thường không đề cập tới cũng được. Trọng yếu là hai người túi vải trong có một ít sinh tại tuyết vực dược liệu với hung thú nội đan, trong đó siêu quá nửa đều là thuần thủy thuộc tính. Rất hiển nhiên, tuyết vực chỗ này tuyệt đối là một cái có thể lấy được thủy thuộc tính linh khí địa phương tốt. Những thứ này thuần thủy thuộc tính vật phẩm, đối với còn lại mà nói, không có quá mức chỗ đặc biệt, ngược lại cũng không khả năng chuyển đổi thành thủy thuộc tính linh khí. Nhưng là Diệp Huyền có thể đã như vậy, còn chờ cái gì? Diệp Huyền trực tiếp liền đem hai cái túi vải ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Hệ thống lão đại, đi ra ăn cơm. Diệp Huyền chắp hai tay cầu nguyện đạo, cầu nguyện mục tiêu, linh khí chương 251, thương đạo, không giấu vết tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 120000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 220000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, điều thứ nhất dĩ nhiên là phổ thông linh khí, mà điều thứ hai chính là thủy thuộc tính linh khí, loại này đặc thù linh khí cho so với phổ thông linh khí còn nhiều hơn tình trạng, Diệp Huyền tự nhiên tương đối hài lòng. Hơn nữa, còn chưa kết thúc Diệp Huyền gõ má nhìn, vật nhỏ ngang cái đầu, hướng về phía Diệp Huyền khoe khoang tựa như kêu hai tiếng, chào từ phía dưới, bất ngờ đẻ cái kia tuyết vực ngưng băng tẩm. Cái này cũng là đồ tốt, Diệp Huyền trực tiếp nắm lên tuyết vực ngưng băng tẩm liền định ném vào thanh đồng đại đỉnh, nhưng là thanh đồng đại đỉnh bên ngoài lại xuất hiện một mảnh màn hào quang, trực tiếp đem tuyết vực ngưng băng tẩm cho đàn nên vật phẩm không cách nào trở thành cung phẩm. Diệp Huyền trong đầu lập tức vang lên thanh âm, đây là thanh đồng đại đỉnh lần đầu tiên cự tuyệt cung phẩm, để cho Diệp Huyền không khỏi sửng sợ, phải biết, kia thanh đồng đại đỉnh nhưng là từ trước đến giờ ai đến cũng không có cự tuyệt, hướng bên trong ném cái gì đều được. Quả nhiên Diệp Huyền đạo, còn sống đồ vật thì không cách nào trở thành cung phẩm sao? Đầu ngón tay xuất hiện một đạo kim thuộc tính linh khí, trực tiếp đem tuyết vực ngưng băng tẩm thân thể cho cắt thành hai nửa, sau đó hướng thanh đồng đại đỉnh ném tới, lần này chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại nào. Tuyết vực ngưng băng tẩm trực tiếp lọt vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Bất quá, Diệp Huyền thử đem sống tuyết vực ngưng băng tẩm ném vào thanh đồng đại đỉnh nguyên nhân là bởi vì tuyết vực ngưng băng tẩm loại thú dữ này sống mới có giá cực kỳ cao giá trị, chết lời nói giá trị liền trực tiếp giảm phân nửa. Bởi vì tuyết vực ngưng băng tẩm loại thú dữ này liền nội đan cũng không có, thuộc về dị thường nhỏ yếu hung thú, sẽ có nguyên linh cảnh đánh giá, hoàn toàn là bởi vì độc. Cho nên, còn sống tuyết vực ngưng băng tẩm mới có thể tinh luyện độc tố, mà chết cũng chỉ có thể trở thành luyện đan dược tài, đồng thời lấy được độc tố cũng trở nên có hạn. Không giống còn sống lời nói, có thể định kỳ từ tuyết vực ngưng băng tẩm trong cơ thể để luyện ra độc tố. Nhưng vẫn cũ có một ít tin tức tốt, đó chính là mới cầu nguyện tiêu xuất hiện tại tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 350000000. 3.570.000 linh khí, cũng không phải là rất nhiều, nhưng nếu như là thủy thuộc tính linh khí, vậy coi như là khá nhiều, tuyết vực ngưng băng tẩm hiển nhiên là chí hàn hung thú, cho dù chết, cũng cho Diệp Huyền đại lượng thủy thuộc tính linh khí. Mà có hơn 3 triệu thủy thuộc tính linh khí, Diệp Huyền nội thị tự thân, có thể thấy rõ trong cơ thể mình tượng trưng cho thủy thuộc tính linh khí tuyến, trong nháy mắt vai u thịt bắp một mảng lớn. Sau đó bởi vì ngươi thành kính cung phụng đạt tới nhất định chỉ số, mở ra thứ 6 cầu nguyện mục tiêu, kỳ bảo. Bởi vì ngươi mở ra thứ 6 cầu nguyện mục tiêu, khen thưởng, cầu nguyện quán. Thứ 6 cầu nguyện mục tiêu là kỳ bảo, coi như là ngoài ý liệu, nhưng trong tình lý. Kỳ bảo vật này có thể nói là tu sĩ chiến lược trọng yếu tạo thành bộ phận, tu sĩ cũng không ánh mắt chỉ bằng mượn tu vi chiến đấu, giống như Diệp Huyền loại tuổi trẻ này đệ tử, trong tay không có gì kỳ bảo rất bình thường. Thế nhưng nhiều chút tiến vào nguyên tông cảnh các đại tông sư đều là rong ruổi tứ phương nhân vật, trong tay người nào không mấy món kỳ bảo. Đánh thời điểm, trực tiếp đấu bảo cũng là thường có chuyện. Lùi một bước nói, tất giả chiếu tuyết thật ra thì cũng coi là kỳ bảo, chỉ bất quá với phá quân long đảm nghĩ tường hợp, cho nên đại đa số thời điểm thoạt nhìn là vũ khí hình thái mà thôi, mà tất giả chiếu tuyết cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Quan trọng hơn một chút, chính là kỳ bảo diệu dụng rất nhiều, đủ loại loại khác đều có. Liên lấy trận pháp mà nói, bị nguy trong trận pháp loại chuyện này, không phải là tu vi cao, chiến lực cường liền nhất định có thể phá trận. Lúc này, nếu như trong tay vừa vặn có một cái dùng cho phá trận kỳ bảo, dĩ nhiên là đơn giản nhiều. Cho nên, đa số kỳ bảo đều rất đắt tiền, cho dù là một ít hoàng giai kỳ bảo, nếu như có một ít khá vô cùng diệu dụng, như cũng có thể bán ra một cái giá cao. Bất quá, kỳ bảo cầu nguyện tạm thời đối với Diệp Huyền không có tác dụng gì, bình thường chỉ có đại tông sư sau tu sĩ mới có thể theo đuổi kỳ bảo, thứ nhất là dạo chơi tứ phương, lấy được kỳ bảo cơ hội trở nên nhiều, thứ hai khi đó tu vi sẽ không dễ dàng như vậy tiến tiến, cho nên mới bắt đầu ngược lại theo đuổi kỳ bảo, mà không phải tự thân tu vi. Còn đối với Diệp Huyền mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là tu vi, nhưng kỳ bảo cầu nguyện mục tiêu vẫn không tệ, nếu như mình đụng phải cái gì khó mà giải quyết phiền toái, cái này cầu nguyện mục tiêu rất có thể giúp chính mình bận rộn. Huống chi, còn có trọng yếu nhất một chuyện là mở ra mới cầu nguyện mục tiêu sau, Diệp Huyền lấy được một tấm mới cầu nguyện khoán. Cầu nguyện khoán tuyệt đối là đồ tốt. Vấn đề ở chỗ cầu nguyện cái gì? Kiếm sao? Hoặc là kiếm thuật loại vũ khí? Tiếc nối là Diệp Huyền cũng không tính làm như thế, vũ khí mình đã đủ nhiều, trọng yếu nhất là coi như dùng cầu nguyện khoán tiến hành cầu nguyện, cũng không khả năng lấy được tiên giai thượng phẩm vũ khí, cũng liền là không có khả năng so với thương kỳ tốt hơn. Làm kiếm tâm thông linh mà đi truy tầm kiếm đạo, một thương nhất kiếm đi giang hồ, hình ảnh rất tốt đẹp. Nhưng là, dưới mắt cũng không phải là tính toán mua bán, Diệp Huyền có tốt hơn cầu nguyện mục tiêu. Hệ thống lão đại, cầu nguyện cảnh giới võ đạo. Diệp Huyền đạo, võ đạo mục tiêu là thương tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, thương đạo cảm ngộ ít 1. Ngươi đối với thương đạo cảm ngộ hiểu đạt tới không dấu vết giai đoạn. Như cũng giống như lần trước lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh lúc như thế, Diệp Huyền nhất trong nháy mắt liền cảm giác mình đầu sắp nổ bành một dạng vô số tin tức điên cuồng tràn vào đầu mình trong. Có thể nói là kiến thức, cũng có thể nói là một loại liên quan tới thương lĩnh ngộ, kinh khủng nhất là hết thảy các thứ này phản phất ngay từ đầu liền tồn tại ở trong đầu mình như thế, làm Diệp Huyền quá thần lúc tới sau khi, phát hiện mình cũng đã biến thành một tên thương thuật đại sư. Từ phía sau lưng tháo xuống thương kỳ, Diệp Huyền hướng phía trước đâm ra một thương. Rõ ràng chỉ có một thương mà thôi, nhưng ở Diệp Huyền phía trước, mấy khối băng mỏng đá đồng thời vỡ ra, Diệp Huyền không khỏi cười lên. Cảnh giới võ đạo có rất nhiều loại, không chỉ căn cứ vũ khí mà bất đồng, cho dù giống nhau vũ khí, cũng có bất đồng con đường. Mà Diệp Huyền thương pháp, hoàn toàn truyền thừa với một môn thương pháp, bởi vì trước đó, Diệp Huyền đối với thương cái này vũ khí, hoàn toàn là nhất cá nghiệp dư. Cho nên, Diệp Huyền lĩnh ngộ thương đạo cảnh giới, tự nhiên cũng chuyển thừa với một môn thương pháp tinh túy biến hóa phồn trí giản không dấu vết là biến hóa phồn trí giản cảnh giới thứ hai, với kiếm tâm thông linh tương đối, lĩnh ngộ không dấu vết chi đạo sau, ra thương tựa như phong tựa như vân, phong không dấu vết, vân vô tướng, thương pháp huyền diệu, để cho người không đoán được, mặc dù mỗi một thương nhìn cũng rất đơn giản, nhưng lại giống như quỷ mị xuyên lâm. Cảnh giới võ đạo là một loại rất khó nói rõ đồ vật, không cách nào để cho nhân tu là cao hơn, cũng không cách nào để cho vũ khí uy lực mạnh hơn, nhưng chỉ có Diệp Huyền chính mình tin tưởng, chính mình lại trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, là cường rất nhiều đây chính là cảnh giới võ đạo chương 252, đường đi bị ngăn cản thu thập một chút đồ vật, Diệp Huyền định rời đi chỗ này. Băng lăng cảnh cũng không phải một mực mở ra, cho nên Diệp Huyền cũng muốn dành thời gian tìm tòi tiểu thiên địa này. Nhưng là, làm Diệp Huyền hướng phía trước đi tới thời điểm, chợt phát hiện trước mặt mình có một mặt vô hình bức tường, đột nhiên đem chính mình chặn Diệp Huyền sững sờ xuống, ngay sau đó nhớ tới Tư Đồ Kiếm đã từng nói, muốn thuận lợi tiến vào băng lăng cảnh, còn muốn tiến hành tư chất kiểm tra, không có đại tông sư hạ hạn tiềm lực, là không cho phép tiến vào. Diệp Huyền hướng bốn phía quan sát một chút, sau đó liền phát hiện Tư Đồ Kiếm nói khối băng, bởi vì đây là nơi này duy nhất ẩn chứa linh khí đồ vật. Diệp Huyền tùy ý đưa tay để lên, ngay sau đó kia khối băng liền bắt đầu hấp thu Diệp Huyền trong cơ thể linh khí. Nhưng là, Diệp Huyền trước mắt vô hình bách tường lại chưa mở, ngược lại, sau lưng Diệp Huyền xuất hiện cùng rời đi băng lăng cảnh kẽ hở ý này, không cần nói cũng biết vừa. Diệp Huyền trợn to hai mắt đạo, tiểu gia đời này không cách nào trở thành đại tông sư. Kia khối băng có thể biết được một người thiên phú hạ hạng, cũng chính là ngươi hữu sinh chi niên, năng lực kém nhất đủ đạt tới tu vi gì, mà nếu như không có nguyên tông cảnh thiên phú coi như hạ hạng, cũng sẽ bị đá ra băng lăng cảnh. Này, ngươi phá băng khối. Diệp Huyền đạo, bị đông cứng lâu, cho nên bị đông cứng xấu chứ. Tiểu gia đã có 10 cái linh kinh nguyên hồn cảnh linh huyệt, nguyên linh cảnh linh mạch, nguyên cực cảnh linh kinh, đều là phán đoán có hay không có thể tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo tiêu chuẩn. Diệp Huyền dưới mắt nguyên linh cảnh ngũ giai, không chỉ linh huyệt với linh mạch đều đủ, thậm chí linh kinh đều đã 10 cái, hơn nữa có cực đại khả năng ở nguyên cực cảnh trước liền đem 12 cái linh kinh toàn bộ tu luyện ra, dưới tình huống như vậy phán đoán chính mình không có đột phá đến nguyên tông cảnh thiên phú. Đây quả thực là tiểu gia năm nay nghe qua buồn cười nhất trò cười. Diệp Huyền cả giận nói, tiểu gia nguyên cực cảnh đều phải làm cá mặt, lại còn không có thể đột phá đến nguyên tông cảnh. Rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn đem ngươi cho chế ra? Diệp Huyền mắng liệt, sau đó bất thình lình linh quang chợt lóe. Đúng chính mình khả năng thật sẽ bị phán định là không có nguyên tông cảnh thiên phú hạ hạng. Bởi vì chính mình kinh lạc hay lại là phế, Diệp Huyền bây giờ tu vi hoàn toàn là dựa vào cung phụng hệ thống cho linh khí cho lên tới đến, trước chính mình như cũng không cách nào rút ra linh ngọc với trong thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Mặc dù Diệp Huyền suy đoán, chờ mình 12 cái linh kinh tất cả đều tu luyện được, bị tổn thương kinh lạc cũng sẽ bị hoàn toàn chữa trị khỏi, nhưng dưới mắt không phải là còn kém 2 cái linh kinh sao? Như vậy, một đại đội linh khí cũng hấp thu không phế bẩn, dĩ nhiên không cách nào đột phá đến nguyên tông cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm giác một cổ lực đẩy, chính đang tương mình từ từ hướng phía sau đẩy đi, muốn đem chính mình đẩy ra băng lăng cảnh. Ngươi dám? Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, hoàn toàn quên Tư Đồ Kiếm cảnh cáo, trên người trực tiếp xông ra đại lượng linh khí, hướng phía trước tràn vào đi. Tiểu gia hôm nay còn không phải là vào phá thế giới không thể. Diệp Huyền quát lên, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, không chỉ chống cự vô hình kia lực đẩy, càng là nắm chặt quả đấm, hướng phía trước chính là đấm ra một quyền đi. Địa giai hạ phẩm công pháp, chân long lực tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, kèm theo Diệp Huyền quả đấm đánh về phía trước, năm cái kim sắc tiểu long hư ảnh đột nhiên xuất hiện, hung hăng đụng vào kia khối băng. Ầm, 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 làm kim sắc tiểu long đụng vào khối băng lúc, trung quanh nhất thời kịch liệt lay động lên, thậm chí ở băng lăng cảnh cửa vào, như cũ có thật nhiều tu sĩ đang đợi, xếp hàng tiến vào băng lăng cảnh, giờ phút này đều là vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì, băng lăng cảnh cửa vào, giờ phút này lại kịch liệt lay động, hai bên rắc rắc, liên hạ xuống vô số băng tiết. Trung ương giống như thủy mạc phổ thông ra vào điểm, giờ phút này kịch liệt lắc lắc, đẩy ra từng mảnh rung động. Như vậy biến cố, để cho rất nhiều người cũng lộ vẻ không biết làm sao. Bên kia, băng lăng cảnh bên trong, Diệp Huyền đấm ra một quyền, kia khối băng chịu đựng Diệp Huyền nhất đánh, lại nứt ra một vết nứt. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, phong đế cao thủ lấy ra đồ vật. Tiểu gia như thường đánh nát, liền hỏi ngươi tao không tao? Diệp Huyền cương nói xong, kia khối băng thượng đột nhiên tản mát ra mạng lớn la mang, triệt hàn vô cùng, nhanh chóng ngưng kết ra một cái to lớn băng tay, hướng Diệp Huyền đã bắt qua. Diệp Huyền lập tức lại hận không được cho mình một cái tát, cho ngươi miệng tiện, cho ngươi đắc ý, cho ngươi tao. Kia băng tay đánh xuống một đòn, phía trên cuốn quanh linh khí mãnh liệt, đặt tới nguyên cực cảnh cấp một đòn uy lực, nhìn rất là hung hãn. Diệp Huyền nhanh chóng hướng phía sau lui hai bước, lại vào lúc này, trung quanh băng mỏng đá phảng phất sống một dạng nhanh chóng chuyển động, ở Diệp Huyền phía sau giao thoa đến, chặn lại Diệp Huyền lui về phía sau con đường. Không để cho ta tránh. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng đạo, ta đây sẽ không tránh. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên đón cái kia băng tay, sau đó giơ trưởng hư khấu xuống. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cựu tử ấn thứ 5 ấn, toan nghe ấn to lớn kim ấn xuất hiện, hướng phía dưới hung hăng rơi đập. Cái kia băng tay cũng là tương đối bất phàm, mới vừa rồi một kích kia uy lực mặc dù chỉ có nguyên cực cảnh cấp 1 dáng vẻ, nhưng hiển nhiên cũng không phải là toàn lực. Giờ phút này đối mặt toan nghe ấn, kia băng tay trùng quanh quấn lên băng sương, chỉ là trong nháy mắt, liền lại to lớn mấy phần, sau đó hướng toan nghe ấn đụng vào. Ở băng tay với to lớn kim ấn đụng nhau, phát ra to lớn tiếng nổ sau, cái kia băng tay lại gắng gượng đem kim ấn cho chĩa vào. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày lại, băng tay có chút lợi hại, bất quá xuống trong nháy mắt, toan nghe in lại phường, còn sư tử kia pho tượng đột nhiên há miệng, mảng lớn khói mù phun về ra, hướng phía dưới rơi đi, nhanh chóng đem băng tay cho quyển ra long sinh tiểu tử, đứa con thứ 5 toan nghe, hình như sư tử, vui khói tốt ngồi, nuốt khói thổ vụ chân long cựu tử ấn tác dụng thứ nhất là đập, uy lực tương đối không tầm thường, khai bi liệt thạch không thành vấn đề, nhưng trừ lần đó ra, bất động. Cựu tử ấn đều có bất đồng hiệu quả, tú như ấn linh thanh âm, chào phong ấn phong lưu, ngai ti ấn kiếm khí mà toan nghe ấn, chính là lượn lờ khói mù rắc rắc, rắc rắc cơ hồ là đang bị sương khói kia vờn quanh ở trong nháy mắt, cái kia băng trên tay liền chuyển tới thanh thúy băng rách âm thanh, một đạo một kẽ hở không ngừng xuất hiện, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn ra, toàn bộ băng tay cũng phụ đẩy mạng nhện vết nước. Diệp Huyền bước chân không ngừng, xông về phía trước, giơ lên quả đấm liền hướng kia phá toái băng tay chụp hạ xuống. Địa giai hạ phẩm công pháp, chân long lực. Hóa Long Diệp Huyền giơ tay lên lên, kim thuộc tính linh khí nhanh chóng quấn quanh ở Diệp Huyền trên cổ tay, hóa thành đuốt rồng bộ dáng. Âm Diệp Huyền nhất móng hạ xuống, cái kia băng tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bị Diệp Huyền nhất chảo tử cho chụp chia năm xẻ bảy, biến thành vô số toái phiến, tán loạn trên mặt đất. Chương 253, Chi Mê Băng Lâm. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, mặc dù Tư Đồ Kiếm đã cảnh cáo chính mình, nếu như phát sinh bị khu trục ra băng lăng cảnh sự tình, ngàn vạn lần không nên chống cự, nhưng dưới mắt nhìn cũng không lợi hại gì. Diệp Huyền đang suy nghĩ, sau đó bốn con to lớn băng tay lần nữa từ khối băng hai bên ngưng tụ, chống đất, mà ở kia khối băng phía trên, đột nhiên nứt ra ba đạo khe hở, để cho kia khối băng nhìn giống như chi chu như thế. Dâng trào linh khí tản mát ra. Nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong ngoan ngoãn long cái đông, dầu mỡ heo xào hành tây. Diệp Huyền thấp chửi một câu, nhìn trước khi tới còn không có động chân cách. Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch Tư Đồ Kiếm tại sao cảnh cáo chính mình, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong ngoạn ý nhi thủ môn, đối với một nửa nguyên linh cảnh, thật đúng là thuộc về không cách nào đối kháng tồn tại, dù sao coi như nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong cũng càng một cảnh giới lớn, nhưng tiểu gia là người bình thường sao? Tiểu gia nhưng là tàn sát qua long nhân. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, được rồi, cải chính một chút, tiểu gia là tàn sát qua long chảo người. Ngay tại lúc đó, vậy do khối băng biến thành băng chu xuất hiện đồng thời, bốn phía băng mỏm đá cũng là dâng lên, ngưng kết xuất thủ chân, biến thành một cụ băng mỏm đá cự nhân đứng lên mãi mãi, ngươi sẽ thổi còi để cho người. Tiểu gia cũng sẽ. Diệp Huyền toét miệng nói, một cái xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, hệ thống lao đại. Cầu nguyện kêu gọi Diệp Huyền từ ngọc bài trong không gian nhanh chóng bắt mấy viên linh ngọc ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, băng linh ít năm. Làm Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm trong nháy mắt, bốn phía băng tuyết tràn lên, nhanh chóng xoay tròn, biến thành từng bước vòng xoáy hình, trung ương còn có mấy viên tuyết cầu, tạo thành ánh mắt với miệng. Băng linh, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Mặc dù băng linh tu vi không bằng cái kia băng chu tới cao, nhưng đối phó với trung quanh băng mỏm đá cự nhân nhưng là đủ, bởi vì những thứ kia băng mỏm đá cự nhân cũng bất quá chỉ là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi. Phanh, Diệp Huyền triệu hoán đi ra băng linh rất nhanh thì với băng mỏm đá cự nhân đụng vào lẫn nhau đến, phát ra to lớn tiếng vang. Cho Diệp Huyền bớt đi rất nhiều phiền toái, không cần đi đối phó những thứ kia băng mỏm đá cự nhân. Diệp Huyền mục tiêu là đầu kia khối băng ngưng kết ra băng chu không chút do dự về phía trước công kích, kia khối băng bay trên không trung, bốn con băng tay đột nhiên giơ lên, hướng Diệp Huyền hung hăng vỗ xuống xuống sự thật chứng minh Diệp Huyền đối với linh khí cảm giác vẫn là rất bén nhạy, một kích này quả nhiên là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn. Hít sâu một cái, Diệp Huyền không chút do dự tháo xuống thương kỳ. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long đảm thương nơi tay, một thương về phía trước thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo Vũ Diệp Huyền nhất thương hướng phía trước đâm ra đi, sau đó ở cán thương thẳng tắp trong nháy mắt, dầm dạp chẳng trị thương ảnh bỗng nhiên nổ bể ra thương ảnh như mưa, phô thiên cái địa. Leng keng, leng keng, leng keng, những thứ kia thương ảnh không ngừng với băng tay đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh ầm thanh, trung quanh băng tiết tung tóe, không ngừng phi dương lên một lát sau, thương ảnh tiêu tan, kia to lớn băng chu lui về phía sau lại, bốn con băng tay đã không thấy được ngón tay, biến thành bốn con quả đấm to. Còn chưa đủ, Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong liền muốn ngăn trở ta, còn chưa đủ thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Phanh. Diệp Huyền bước lên trước, nhấc chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, đem thương một cái, làm dáng. Thương ra như ánh mắt, thiên biết người không thấy Diệp Huyền điểm mũi chân một cái, toàn bộ liền về phía trước nhảy ra đi, tốc độ phi khoái, với cái kia băng chu sượt qua người trong nháy mắt, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền với băng chu sượt qua người, đem Phá Quân Long đảm nắm trong tay, dùng sức hướng mặt bên hất một cái. Rắc rắc, rắc rắc, vô số vết nứt xuất hiện ở băng chu mặt ngoài thân thể. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành một nhóm khối băng tán loạn trên mặt đất. Những thứ kia băng mỏm đá cự nhân lực lượng cũng đến từ với kia khối băng cung cấp, hóa thân băng chu khối băng hoàn toàn vỡ vụn sau, những thứ kia băng mỏm đá to thân thể người cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Huyền đi tới bên bờ vị trí, lần nữa đưa tay về phía trước một cái sở, quả nhiên, trước vô hình kia vết tưởng đã tan biến không còn dấu tích, Diệp Huyền cánh tay rất dễ dàng lộ ra đi. Xem ra kia khối băng chính là dùng để kiểm nghiệm thiên phú, với ngăn cản những thứ kia nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ tiến vào người. Diệp Huyền nhỉ non một câu, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong độ vật, dùng để ngăn cản nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ tiến vào người, trên lý thuyết mà nói dĩ nhiên đủ. Đặc biệt là dưới tình huống bình thường, bị phán định không chính xác tiến vào băng lăng cảnh đều là thiên phú chưa đủ tu sĩ, càng một cảnh chênh lệch, tự nhiên đủ để đánh lui đối phương. Đáng tiếc, tiểu gia ta cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi. Diệp Huyền mắt nhìn chung quanh băng linh đạo, các ngươi đã còn không có biến mất, vậy thì đi phụ trách dò đường đi, nếu như phát hiện cái gì khả nghi đồ vật sẽ tới nói cho ta biết. Diệp Huyền phất tay một cái, năm con băng linh liền hướng phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Diệp Huyền cho mình về phía trước đi. Đại khái một nén hương công phu, một con băng linh liền bay ổ. Diệp Huyền mắt nhìn đầu kia băng linh đạo, nhanh như vậy đã có phát hiện. Diệp Huyền theo băng linh xuất hiện phương hướng bước nhanh chạy tới, chỉ chốc lát sau, một mảnh băng thụ lâm xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Những thứ kia băng cây trông rất sống động, cũng không biết thật là cây cối, bị băng xương đông thượng, hay là luyện chế đi ra băng điêu. Bất quá, những cây đó bẻ gỗ hàng, nhìn một cái liền có gì đó quái lạ, hoặc có lẽ là có nhất định quy luật, dĩ nhiên, tự nhiên sinh trưởng cây cối, nếu như xuất hiện quy luật, thân là thuộc về cổ quái. Trận pháp sao? Diệp Huyền nhỉ non, sau đó liền thấy bộ kia băng linh bay tới một bên. Diệp Huyền lúc này mới nhìn thấy bên rừng cây thượng, lại còn đứng thẳng một khối băng địa, phía trên còn có khắc chữ. Chi mê băng lâm, sông cửa người, La Hoành, thời gian, một trụ nửa thơm to. Diệp Huyền chợt nói, đây chính là Tư Đồ Kiếm nói qua khảo nghiệm chứ? Có chút ý tứ cái tên đó hẳn là lúc trước tiến vào băng lăng cảnh người lưu lại. La Hoành có chút quen thuộc Diệp Huyền sờ cả một cái, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng Tiên Thánh Tổ. Diệp Huyền rốt cuộc nhớ tới, La Hoành danh tự này là cần gì phải quen thuộc như vậy, đây là vị hơn 100 năm trước đại danh đỉnh đỉnh tuyết vực cường giả, ít có thể với Tư Đồ gia kiếm thần như nhau phong đế cấp cường giả đương nhiên, đã chết rất nhiều năm, dù sao, mạnh hơn nữa cường giả cũng chạy thoát không tuế nguyệt tan mòn. Bất quá, La Hoành lưu lại kỷ, hơn 100 năm, như cũng ở lại băng lăng cảnh bên trong, chưa từng bị người đánh bỡ. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, vậy hôm nay lên, liền đổi thành tên ta. Diệp Huyền vừa nói, trên người đột nhiên bộc phát ra linh khí, hướng phía trước dũng động, nhanh chóng tiến vào kia mảnh nhỏ biết mê băng linh bên trong. Chương 254, phá kỷ đây không phải là mê cung sao? Diệp Huyền linh khí tiến vào chi mê băng lâm bên trong, rất nhanh thì rõ rõ lâm trùng hư thật, kia biết mê băng linh bên trong cây cối, tạo thành một mảnh mê cung, muốn đi ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên Diệp Huyền đạo, đây không phải là khảo nghiệm linh khí hùng hậu trình độ sao? Không hề khó khăn món này, thải đăng tế thượng liền xuất hiện qua, đối với Diệp Huyền mà nói, căn liền không xa lạ gì. Linh khí càng hùng hậu hơn, đem linh khí ở chi mê băng lâm giường giữa mở, tự nhiên có thể càng nhanh rõ rõ chính xác đường đi. Hơn nữa, Diệp Huyền không biết chi mê băng lâm kỷ thời gian là làm sao tới tính toán, là mình linh khí tiến vào chi mê băng lâm bên trong sau bắt đầu tính toán, còn là người mình tiến vào chi mê băng lâm sau bắt đầu đánh coi là. Nếu như là người sau, vậy hiển nhiên là có thể ăn gian, chỉ cần linh khí hùng hậu đến có thể bao trùm khắp chi mê băng lâm, kia hoàn toàn có thể rõ rõ đường đi sau lại tiến vào, kia liền có thể nhanh hơn. Cho nên, Diệp Huyền suy đoán hẳn là người trước Diệp Huyền cũng không trì hoãn, trực tiếp bước tiến vào chi mê băng lâm bên trong, nhanh chóng về phía trước đi. Nhưng là, ở đi tới một nửa thời điểm, Diệp Huyền bỗng nhiên nhíu mày lại. Chính mình linh khí bị cắt đứt. Kia chi mê băng lâm có cái gì kỳ quái lực lượng, có thể ngăn trở linh khí tản ra? Có chút ý tứ. Diệp Huyền từng nghĩ, sau đó trước mắt xuất hiện màn sáng, ngay sau đó ném vào mấy viên linh ngọc đạo, hệ thống lao đại, cầu nguyện kêu gọi, cho ta cả điểm giáp dưới liền có thể, số lượng phải nhiều. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, Hàn Băng Tượng Ma, tiểu, ít 15. Diệp Huyền cung phụng linh ngọc không nhiều, cũng không cần cầu xin tu vi, sau đó, Diệp Huyền liền gặp được thật lâu chưa từng thấy qua hỏa xà nhân, chỉ bất quá, lần này biến thành do khối băng ngưng tụ ra Hàn Băng Tượng Ma. Diệp Huyền đưa tay chỉ một cái đạo, đi, đi cho ta dò đường. Nếu có thể cản đoạn linh khí, vậy mình sẽ dùng số lượng thủ thắng, không phải là mê cung sao, phái ra nhiều như vậy Hàn Băng Tượng Ma, rất nhanh thì có thể tìm được chính xác lối đi. Quả nhiên, đây chỉ là tiến vào băng lăng cảnh sau, ở vào bên bờ khảo nghiệm chi đất mà thôi, xác thực không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, do Hàn Băng Tượng Ma dò đường, Diệp Huyền rất mau rời khỏi chi mê băng lâm. Ở chi mê băng lâm bên kia, giống vậy đứng vững một khối băng địa, làm Diệp Huyền đi ra thời điểm, kia băng trên bia nguyên dòng chữ biến mất, mà là biến thành, mời lưu lại tên họ ngươi. Diệp Huyền tùy ý đem tên mình viết lên, tiếp lấy bốn phương tám hướng liền bọt tới giống như sấm vang phổ thông tiếng nói chuyện. Chi mê băng lâm, sông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, một nén nhang. Xông qua chi mê băng lâm, tưởng thưởng băng phách một quả. Phá chi mê băng lâm kỷ, tưởng thưởng huyền tiên băng phách một quả. Kèm theo kia giống như hư không tới âm thanh âm vang lên, kia băng trên bia dòng chữ liền xuất hiện lần nữa thay đổi, La Hoành tên biến thành Diệp Huyền, thời gian cũng hạ thấp một nén nhang. Đồng thời, Diệp Huyền cũng không biết là thanh âm kia cũng không chỉ xuất hiện trước mặt hắn, mà là ở tất cả mọi người xuất hiện trước mặt. Dưới mắt tất cả mọi người đều biết, chi mê băng lâm kỷ đã bị Diệp Huyền phá. Gặp quỷ người này là ai? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên, nhất định là vô danh tiểu tốt, làm sao có thể phá La Hoành tiền bối kỷ? Kia chi mê băng lâm ta đi qua, mặc dù không phải là cái gì đại khảo nghiệm, nhưng phiền phải rất, La Hoành tiền bối kỷ cơ hồ là cực hạn. Lần trước ta hoa nửa giờ mới đi ra, người này lại chỉ dùng một nén nhang. Làm sao bây giờ đến? Cũng có nói, ta nhớ được chi mê băng lâm là một mê cung trận, có lẽ là vừa vặn giỏi trận pháp tu sĩ đây. Được đi, kia bẻ nho nhã đồ chơi, chúng ta tuyết vực tu sĩ đều khinh thường đi học, toàn bộ tuyết vực mới bao nhiêu trận pháp sư. Chớ nói chi là lợi hại trận pháp sư. Đang lúc mọi người nghị luận ở bị, mặt đầy kinh ngạc thời điểm, Tư Đồ Kiếm nhưng là cười ha ha. Tên kia, quả nhiên để cho người không thể chê mai, mới vừa vào băng lăng cảnh, dĩ nhiên cũng làm phá hạng nhất kỷ. Tư Đồ Kiếm hướng về phía bên người Tư Đồ Ý Nhiên với Kim Nguyên Bảo đạo, như vậy cũng không tệ, ít nhất chúng ta biết hắn ở đâu, hơn nữa cũng biết băng thiên động người, hẳn không có bắt hắn cho như thế nào đây. Tư Đồ Ý Nhiên gật đầu nói, vậy chúng ta đi tìm hắn. Kim Nguyên Bảo đạo, tự nhiên. Tư Đồ Kiếm đạo, cùng ta rời đi, ta năm trước đã từng sống qua chi mê băng lâm, ta biết ở nơi nào. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mắt, mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe, ngay sau đó hai quả băng phách liền từ trong khe chui ra, Diệp Huyền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Băng phách có thể là đồ tốt, vật này là tuyết vực đặc sản, tác dụng rất nhiều, có thể luyện đan làm thuốc, có thể hóa thành thủy chi sau luyện khí, chính là thiên hạ thập đại kỳ thủy một trong. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền mà nói, trọng yếu nhất là băng phách chính là chí hàn vật, tuyệt đối có thể đổi được thủy thuộc tính linh khí. Về phần huyền thiên băng phách, cái này thì lợi hại hơn, giống như linh ngọc có phổ thông linh ngọc, tử kim linh ngọc, thải kim linh ngọc như vậy phẩm chất phân biệt như thế, băng phách vật này cũng có. cấp thấp nhất là băng phách, thứ yếu là ngưng hàn băng phách, cấp số 3 chính là huyền thiên băng phách, đi lên còn có cửu lưu băng phách với tuyệt địa băng phách hai loại. Đại khái hơn 10.000 mai phổ thông băng phách mới có thể xuất hiện một quả huyền thiên băng phách, hơn nữa, cửu lưu băng phách với tuyệt địa băng phách đều là thái cổ truyền lưu vật, mấy trăm năm qua cũng không có người thấy qua, huyền thiên băng phách có thể nói trước có thể tìm được, tốt nhất băng phách. Đã như vậy đương nhiên là cung phụng a, nhưng vào lúc này cũng còn khá ta ngay tại chi mê băng lâm phụ cận, lần này nên ta phát tài Diệp Huyền bên người vang lên thanh âm, quay đầu nhìn, Diệp Huyền phát hiện đối phương còn có chút thở dốc, hiển nhiên là nghe được thanh âm sau, ngay lập tức sẽ chạy như bay qua này, đem trong tay ngươi băng phách cho ta. Tên tu sĩ kia giữ tận cười một tiếng nói, ta là Đỉnh Tuyết Phong đệ tử Lâm Càn Theo, ngươi nên nghe qua tên ta chứ. Nếu như không muốn đắc tội chúng ta Đỉnh Tuyết Phong, liền ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra Đỉnh Tuyết Phong. Diệp Huyền thật đúng là biết bởi vì khúc hàn duyên cớ, Tư Đồ Kiếm cho Diệp Huyền nói qua tuyết vực cách cục. Tư Đồ gia coi như bát phương chiến lực, ở tuyết vực bên trong tự nhiên đỗ chẳng nguyên, nhưng tuyết vực là một mảnh vô cùng hỗn loạn vương, chém giết không ngừng, đủ loại thế lực cũng nhiều vô cùng, đạt tới trên trăm, còn có một chút hung hãn tà tu. Trong đó, trừ Tư Đồ gia ra, còn có hai thế lực lớn khổng lồ nhất, một nơi là Băng Thiên lão người thành lập Băng Thiên Động, một chỗ khác chính là Tuyết Vũ Thánh Nữ thống soái Đỉnh Tuyết Phong. Về phần Lâm Càn Theo tên, Diệp Huyền liền hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, thật muốn nói danh tiếng vật này, nhất đại đệ tử trẻ tuổi bên trong, Diệp Huyền bây giờ danh tiếng cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, tuyết vực hoàn cảnh tồi tệ, tin tức bế tắc, Diệp Huyền chẳng qua là danh tiếng tăng lên, danh tiếng này hiển nhiên còn không có truyền tới tuyết vực bên trong đến, nếu không đối phương thế nào cũng sẽ không nốc đến định dùng sư môn với danh tiếng tới dọa qua Diệp Huyền. Chương 255, đem mấy thứ giao ra này, có nghe hay không lúc này, Lâm Càn Theo hướng về phía Diệp Huyền nạt nhỏ, đem trong tay ngươi băng phách cho ta. Diệp Huyền liệt miệng đến, nếu như muốn lời nói, vậy thì tự mình tiến tới lấy, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có lệnh lấy đi. Lâm Càn Theo trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Huyền đạo, ngươi dám đắc tội chúng ta Đỉnh Tuyết Phong, ngươi không sợ chết sao? Ta đương nhiên sợ chết, trên thế giới này ai là không sợ chết đây? Diệp Huyền cười nói, vấn đề ở chỗ, ta không cảm thấy ngươi có thể làm cho ta ở chỗ này chết đi mà thôi. Hảo tiểu tử, đủ phách lối. Lâm Càn Theo lạnh rên một tiếng đạo, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta đến cùng có thể hay không để cho ngươi chết ở chỗ này. Lâm Càn Theo nói rơi trong nháy mắt, liền hướng Diệp Huyền phi phát ra Tư Đồ Kiếm không nói giả. Tuyết vực tu sĩ cũng hung ác rất, nơi này hoàn cảnh ác liệt, còn có Diệp mạnh, bồi dưỡng các tu sĩ tính tình nóng nảy. Ở tuyết vực, một lời không hợp liền động thủ là chuyện thường, giết người cướp của càng là chẳng lạ lùng gì. Nếu Diệp Huyền không chịu đem băng phách cho giao ra, Lâm Càn Theo liền chính mình đoạt chính là như vậy đơn giản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Càn Theo liền nhào tới Diệp Huyền bên cạnh, hai quả đấm giao thoa nguyên linh cảnh ngũ giai tu vi. Lâm Càn Theo tu vi ngược lại với Diệp Huyền giống nhau, cũng không tính cao, ít nhất không phải là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, thuộc về có thể tiến vào băng lăng cảnh bên trong, đã đạt tới tu vi hạn mức tối đa tu sĩ. Nhưng là thủy thuộc tính linh khí trong nháy mắt đó, Lâm Càn Theo trên người bộc phát ra linh khí, lại là thủy thuộc tính linh khí ngũ hành độc thủy chi thân thể. Diệp Huyền liệt miệng đến, khó trách người này dám đi lên liền giết người cấp của. Độc ngũ hành thân thể hiếm thấy, hơn nữa, tu luyện rất là phiền toái với khó khăn, nhưng có giá, dĩ nhiên là có chỗ tốt to lớn. Nắm giữ ngũ hành linh khí, chiến lược sẽ so với tu vi cao nhiều, vượt biên giới đối địch căn không phải là cái gì việc khó. Đừng xem Lâm Càn Theo chỉ có nguyên linh cảnh ngũ giai tu vi, nhưng đánh căn không thua gì nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu sĩ, đặc biệt là Lâm Càn Theo thiên tư cũng rất tốt, nguyên linh cảnh ngũ giai liền nắm giữ 6 cái linh mạch. Cho dù là nguyên cực cảnh cấp 1, Lâm Càn Theo cũng có lực đánh một trận, thậm chí, phần thắng rất lớn tự nhiên, cũng hoàn toàn không đem Diệp Huyền coi ra gì. Ở Lâm Càn Theo nghĩ đến, toàn bộ tiến vào băng lăng cảnh tu sĩ, có thể với chính mình tranh phong, cũng chẳng có bao nhiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Càn Theo đã tới Diệp Huyền bên cạnh, trên người thủy thuộc tính rung động, hướng Diệp Huyền bọc quá khứ. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, quy định phạm vi hoạt động những thủy thuộc tính đó linh khí đi tới Diệp Huyền bên người, đem Diệp Huyền thân thể bọc sau, lập tức ngưng kết thành băng, ở Diệp Huyền bốn phía, không ngừng vang lên rắc rắc âm thanh, đem Diệp Huyền cho hoàn toàn băng khiết lên. Thời gian nháy con mắt, Diệp Huyền thân thể liền đông thành băng điêu, chỉ có cánh tay phải hay lại là hoàn hảo, bởi vì Diệp Huyền trên tay còn nắm hai quả băng phách, Lâm Càn Theo cũng không muốn. Đem hai quả băng phách cũng cho đông lên, nhìn Diệp Huyền trong tay băng phách, Lâm Càn Theo ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, ngay sau đó đưa tay liền hướng đến hai quả băng phách bắt đi, nhưng vào lúc này, "Này, ta đồng ý ngươi lấy đi ta đồ vật sao?" Băng xương bên dưới, Diệp Huyền âm thanh âm vang lên đạo, "Nếu như muốn lấy đi ta đồ vật, ngươi đầu tiên muốn từ ta trên thi thể vượt qua mới được a." Rắc rắc kèm theo Diệp Huyền mở miệng, trên người đông băng xương liền không gãy vỡ mở, sau đó, âm một tiếng vang thật lớn âm thanh, bao trùm ở Diệp Huyền trên người băng xương hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số toái băng phiến, hướng bốn phía bắn ra. Lâm Càn Theo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể dễ dàng như thế từ trong băng lao tránh thoát ra. Bất quá, Lâm Càn Theo tốc độ rất nhanh, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra, lại như cũng không thể ngăn cản tan vỡ khối băng bạch qua thân thể của mình, lưu lại vết thương. Diệp Huyền lệch cúi đầu, khiêu khích nói, "Ngươi băng lao thật mát mẻ, vô cùng thích hợp dùng để tránh nắng." Lâm Càn Theo khỏe mắt rút ra, rất hiển nhiên, Diệp Huyền khiêu khích hữu dụng, Lâm Càn Theo cảm giác tức giận tâm tình, ngay sau đó thấp giọng quát chửi một câu, "Tiểu tử, ngươi chết cố định." Lâm Càn Theo hướng về phía Diệp Huyền hét, "Ta sẽ đem ngươi đông thành băng điêu." Sau đó đem đầu ngươi cho gõ nát bấy. Lâm Càn Theo gầm nhẹ, lần nữa hướng Diệp Huyền nhào lên, trên người thủy thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động, so với trước kia kịch liệt hơn. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, U Hàn băng ngưng. Lâm Càn Theo một bên hầm hự, một bên hai tay về phía trước, kết xuất một cái cổ quái dấu ấn, ngay sau đó những thủy thuộc tính đó linh khí sẽ thấy độ hóa thành băng tuyết, hướng Diệp Huyền bao phủ qua thủy thuộc tính linh khí hiện ra hình thức cũng không phải là chỉ có băng tuyết, thủy dịch, khí thái đều là thủy thuộc tính linh khí sử dụng phương thức, bất quá, tuyết vực tu sĩ, dĩ nhiên hơn nghiêng về điều khiển băng xương. Mà lần này băng xương, hiển nhiên so với trước kia hơn liệt, trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền cho bao phủ ở nguyên cực cảnh cấp 11 đòn uy lực lâm cản theo hiển nhiên cũng là đem chính mình chuyện thật cho hoàn lấy hết ra, chuẩn bị một đòn đem Diệp Huyền bắn cho giết. Dũng dậy đi lâm cản theo gầm nhẹ nói, ta băng xương sẽ đem dòng máu của ngươi cũng hoàn toàn đông lên thật sao? Diệp Huyền nhàn nhã nhìn một chút thân thể của mình đạo, thật xin lỗi, ta hoàn toàn không cảm giác được loại cảm giác này. Vừa nói chuyện sau khi, Diệp Huyền đã đem trên người mình linh khí cho đổi thành thủy thuộc tính linh khí, với lâm cản theo linh khí như thế, tản ra xanh thẳm ánh sáng. Ngươi, lâm cản theo trợn to hai mắt, nhìn Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi lại cũng là ngũ hành độc thủy chi thân thể. Diệp Huyền đạo, như ngươi thấy lâm cản theo quát lên, vậy thì thế nào? Coi như ta thủy thuộc tính linh khí đối với ngươi không có hiệu quả, nhưng ngươi thủy thuộc tính linh khí liền đối với ta có hiệu lực không? Lâm cản theo như cũng không cảm giác mình sẽ thua bởi Diệp Huyền, bất quá đối phương lại cũng là ngũ hành độc thủy chi thân thể, xác thực sẽ để cho sự tình trở nên khá là phiền toái. Lâm cản theo muốn đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì khó bảo toàn những người khác có thể hay không cũng nghe được thanh âm sau, chạy tới chi mê băng lâm, mà đối phương với chính mình như thế nắm giữ thủy thuộc tính linh khí, kia ắt sẽ diễn biến thành một trận trường kỳ kháng chiến. Lại vào lúc này, Diệp Huyền phảng phất nhìn thấu Lâm cản theo suy nghĩ một dạng cười nói, yên tâm, cuộc chiến đấu này bây giờ sẽ kết thúc, bởi vì ngươi tương hội chết đi. Diệp Huyền trên người linh khí rất nhanh lại chuyển hóa thành âm thuộc tính linh khí. Tại sao có thể như vậy? Lâm Càn Theo trên mặt vẻ kinh sợ càng tăng lên, mặc dù âm thuộc tính linh khí vật này quả thực hiếm một ít, Lâm Càn Theo cũng không nhận ra được, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Càn Theo có thể phân biệt ra được, Diệp Huyền trên người linh khí rõ ràng đổi chủng loại. Tĩnh mịch, u ám, Lâm Càn Theo cảm giác mình thân ở với một mảnh chiến trường, hay lại là cái loại này sau đại chiến, khắp nơi đều chất đống thi thể chiến trường, có một loại làm người run sợ cảm giác. Một người tu sĩ lại có thể không có cùng chủng loại đặc thù linh khí. Như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, cũng để cho Lâm Càn Theo nên đón tử vòng chương 256, mới khảo nghiệm huyền giai vũ khí thượng phẩm. Sinh tử phán, sinh tử phán, sử sinh tử. Diệp Huyền trực tiếp cong ngón đúng ra, một quả linh khí châm đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Càn Theo bay bắn qua. Lâm Càn Theo trong nháy mắt đó thất thần, để cho hắn nhìn thấy Diệp Huyền đầu ngón tay bay ra linh khí châm lúc, rõ ràng đã trễ một bước, muốn ngưng kết ra băng xương tới tiến hành phòng ngự, lộ vẻ nhưng đã không kịp. Phốc, cái viên này do âm thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành linh khí châm trực tiếp từ Lâm Càn Theo giữa cổ họng đâm vào đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia tính mịch cảm giác liền không chỉ có nhưng mà cảm giác mà thôi. Lâm Càn Theo cảm giác mình thật giống là chết như thế. A Lâm Càn Theo thét thống cổ đến, ôm đầu sông ngang đánh thẳng, đem đầu không ngừng đập ở trùng quanh băng mỏm đá thượng, cho đến máu me đầy mặt. Từ từ, Lâm Càn Theo rốt cuộc mất đi khí lực, té quỵ dưới đất, thân thể không ngừng co quắp, trên người huyết đục cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng tăng dã, khô héo, rất nhanh, Lâm Càn Theo thì trở thành một cụ khô đét thây khô, liền chăn chối cũng không có để lại. Diệp Huyền thuận tay tháo xuống Lâm Càn Theo bên hông túi vải, sau đó tấn nhanh rời đi. Mặc dù Diệp Huyền cũng không biết, thanh âm kia không chỉ xuất hiện ở bên tai mình, nhưng Lâm Càn soi sáng ra hiện tại, Diệp Huyền cũng đoán được, nếu không lời nói, Lâm Càn Theo sẽ không biết chính mình nắm giữ băng phách, cũng sẽ không lập tức chạy tới. Thật đúng là một phiền toái Diệp Huyền liệt miệng đến, hắn có thể đoán được vị kia băng lăng cảnh chủ nhân ý đồ, có thể thông qua khảo nghiệm, hơn nữa có thể lưu lại kỷ, không thể nghi ngờ là một món rất có vinh quang sự tình. Như vậy vinh quang nếu như chỉ có mình có thể hưởng thụ, hiển nhiên quá mức cảm đạm, cũng không cần phải tận lực đem kỷ lưu lại, cho nên, không riêng gì kỷ chủ nhân, toàn bộ băng lăng cảnh tu sĩ cũng có thể nghe được, loại này vinh quang mới có ý nghĩa. Đáng tiếc, xuất hiện ở nơi này các tu sĩ hiển nhiên quên mất băng lăng cảnh chủ nhân ý, đem thanh âm kia trở thành truy tìm con mồi thông báo. Mang theo một mảnh phong tuyết, hướng phía trước cấp tốc chạy như bay, ước chừng chạy ra 1 km, Diệp Huyền cảm thấy tạm thời hẳn không có phiền toái, dưới mắt cho dù có người chạy tới biết mê xâm lâm, cũng không cách nào tùy tiện tìm tới chính mình. Từ từ dừng bước lại, Diệp Huyền đem Lâm Càn Theo túi vải kéo ra. Hắc hắc, Diệp Huyền cười nói, ta thích nhất đại tông môn đệ tử, trong tay thứ tốt chính là nhiều. Linh ngọc 32 mai, Tử Kim linh ngọc 2 quả, đây chính là suốt hơn 200 mai linh ngọc, những thứ kia thường gặp đan dược cái gì, không đề cập tới cũng được. Chân chính có giá trị đồ vật tổng cộng có 5 cái, một quả nguyên cực cảnh cấp 1 tiễn độc qua nội đan, một quả nguyên cực cảnh nhị giai tuyết vực hàn lang vương nội đan, một gốc huyền giai thượng phẩm lục diệp hàn thảo, một chiếc huyền giai thượng phẩm kỳ bảo băng kết phi chu, một cái huyền giai thượng phẩm băng chế truy thủ. 5 kiện đồ vật giá trị đều không thấp, mặc dù phẩm chất cao nhất cũng chính là huyền giai thượng phẩm, nhưng đều là huyền giai thượng phẩm bên trong hàng hiếm, vật lấy hiếm là quý hay lại là rất có đạo lý, cho nên đây có thể nói là một khoản không nhỏ tài sản. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền mà nói, có giá trị nhất là 5 kiện đồ vật đều là thuần thủy thuộc tính vật phẩm. Hệ thống lão đại, dọn cơm. Diệp Huyền hô, ăn, 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 còn ăn no tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 59000000. Diệp Huyền trong đầu rất nhanh thì vang lên thanh âm, vượt ngàn vạn linh khí, đối với Diệp Huyền tăng cao tu vi mà nói, coi như là mưa bụi, nhưng một tên nguyên linh cảnh đệ tử cũng có đồ có thể đổi được ngàn vạn linh khí đã rất không tồi. Huống chi, còn có đến gần 600 vạn thủy thuộc tính linh khí. Đương nhiên, Lâm Càn theo đồ vật giá trị chẳng phải nhiều, chủ yếu là Diệp Huyền đem 2 quả băng phách cũng cho cung phụng, đặc biệt là cái viên này Huyền Thiên băng phách, cho Diệp Huyền mang đến ước chừng 2/3 thủy thuộc tính linh khí. Dựa theo độ tiến triển, thủy thuộc tính linh khí rất nhanh có thể đuổi kịp kim thuộc tính với âm thuộc tính, như vậy thì có thể làm được 3 thuộc tính linh khí thăng bằng, Diệp Huyền vô cùng mong đợi, nếu như chính mình có thể thăng bằng 7 đi linh khí, tu luyện ra chân chính 7 đi thân thể, sẽ là như thế nào kết quả? Hơn nữa, Diệp Huyền phát hiện ngũ hành đặc thù linh khí, thật ra thì không tính là quá mức phiền toái. Đi một ít tương đối cực đoan địa phương liền có thể tìm được liên quan vật phẩm cung phụng, Tuyết vực coi như là cực thủy chi đất, mà Thiên Môn Tông kiếm chủng có duệ kim kiếm ý, cũng có thể coi như là cực kim chi đất. Còn lại, như chính mình kia trêu chọc ép sư phụ tới muốn đi là Diệp Huyền tìm tu bổ kinh lạc đạo hỏa liên, mà đạo hỏa liên sinh trưởng xích viêm núi chính là cực hỏa nơi. Về phần cực thổ chi theo sát cực một nơi, Diệp Huyền ngược lại không biết, nhưng hỏi thăm một chút, vẫn có thể biết, duy một điều phiền toái chính là dương thuộc tính linh khí, loại này cực dương nơi cực kỳ khó tìm. Nếu như không phải là Thiên Môn Tông bên trong vừa vặn có liên tiếp An Khê Thái cổ chiến trường cửa ra bảo, cực âm chi địa thật ra thì cũng không dễ dàng tìm. Bất quá, vậy cũng là đem tới sự tình, Diệp Huyền cũng không gấp, chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nghĩ tới sau, Diệp Huyền liền đem mục tiêu đổi tại chính mình ngay phía trước. Nơi đây lại là một mảnh khảo nghiệm nơi. Đó là một mảnh băng bích tương đối cổ quái, đạt tới cao trăm trượng, nhưng trên thực tế chung quanh liền ngọn núi cũng không có, liền một mảnh núi cao chót vót như vậy cô linh linh tụng đứng ở đó địa phương. Hơn nữa, núi cao chót vót chân nhắn như gương không nói, trên núi cao chót vót lớp băng lại không là hoàn toàn băng kết, Diệp Huyền còn ở phía trên nhìn thấy thủy dịch. Đồng thời, ở băng bích phía trước, giống vậy có một tòa băng địa. Xen vào vân băng bích tượng, sông cửa người, họ Tiên Vũ Quỳnh, thời gian, nửa giờ, lại liền một nén nhang. Băng bích lộ vẻ lại chính là khảo nghiệm nơi, xem bộ dáng là chỉ không cho phép đi vòng, mà là phải bày qua băng bích. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, đây chính là muốn khảo nghiệm thân pháp rồi. Ta thật giống như không có phương diện này vũ khí. Cung phụng làm một cái liên quan vũ khí. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu một cái bác bỏ cái ý nghĩ này, liền địa bộ này, phổ thông thân pháp vũ khí vô dụng, mà thân pháp thật là đẹp vũ khí, yêu cầu cung phẩm dĩ nhiên là nhiều, mình coi như lại phá một lần kỷ, bắt được đồ vật cũng không có thể. Hoặc là cân nhắc một chút ăn gian. Tỷ như kêu gọi một con có thể bay hung thú đi ra cái gì, nhưng Diệp Huyền rất nhanh cũng bác bỏ ý tưởng này, vị yêu băng lăng cảnh chủ nhân chỉ cần không đốc, liền nhất định sẽ dự liệu được loại tình huống này, bay thẳng thượng băng bích, nhất định là không tính là. Bất quá, Diệp Huyền cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, Diệp Huyền đột nhiên bay lên trời, hướng bầu trời nhảy qua. Cái này, trong nháy mắt dâng lên 15-16 thước phanh làm thân thể sắp rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền đưa tay hướng băng bích năm tới. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Diệp Huyền tay trái cuốn vòng quanh kim thuộc tính linh khí, nhanh chóng hóa thành đuốt rồng bộ dáng sau, đánh về phía trước, trực tiếp đem băng bích bắn cho toái một mảnh, sau đó duỗi tay nắm lấy vỡ vụn bên mở, cứ như vậy treo ở giữa không trung. Chương 257, liên phá kỷ Diệp Huyền dùng là đần nhất phương pháp, nhất lực hàng thập hội Diệp Huyền dưới mắt ở làm việc, rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm được, nhưng có thể làm được không có nghĩa là có thể làm xong. Phổ thông nguyên linh cảnh tu sĩ, cơ hội hoàn toàn không thể nào dùng như vậy phương pháp, không ngừng tiêu hao linh khí, vẫn có thể chống đỡ đến băng bích đỉnh phong. Nhưng là Diệp Huyền có thể Diệp Huyền linh khí căn thì không phải là nguyên linh cảnh cấp bậc, 10 cái linh kinh cho Diệp Huyền sức lực, hắn tu vi hoàn toàn không thua gì với nguyên cực cảnh 7-8 giai tu sĩ. Trên thực tế, nếu như không phải là nhất định có thể đột phá nguyên cực cảnh, có thể trở thành đại tông sư tu sĩ, thậm chí linh kinh số lượng còn không có Diệp Huyền nhiều, dĩ nhiên linh khí cũng sẽ không so với Diệp Huyền càng nhiều. Lại nói, không phải là còn có thể cung phụng sao? Ở kia băng bích thượng không ngừng vang lên khối băng tiếng vỡ vụn thanh âm, Diệp Huyền giống như nhức đầu ứng, không ngừng hướng đi lên, mỗi một lần nhảy cũng có thể đi lên nhảy ra hơn 10 mét, hơn nữa tốc độ không giảm chút nào. Rất nhanh, Diệp Huyền sẽ đến băng bích đỉnh phòng, lần nữa đưa tay đánh nát một mảnh băng bích, Diệp Huyền liền tung người đi tới băng bích phía trên. Ở băng bích phía trên, quả nhiên cũng có một khối băng địa, phía trên có chữ nhỏ, giờ phút này chữ viết xuất hiện thay đổi, viết: "Mời lưu lại tên họ ngươi." Lại phá kỷ. Ở chi mê băng lâm thời điểm, Diệp Huyền có lòng tin tuyệt đối có thể phá hỏng kỷ, dù sao, Diệp Huyền dùng cũng là gần như an gian thủ pháp, dựa vào là cùng phụng hệ thống. Nhưng là, lần này, Diệp Huyền ngược lại là hoàn toàn không có dự liệu. Diệp Huyền lên đỉnh phương pháp, tuyệt đối không phải cái gì thông minh phương pháp, còn rất phù về. Trên lý thuyết, nếu như có lợi hại gì thần pháp vũ khí, tốc độ tuyệt đối sẽ so với Diệp Huyền loại này bạo lực lên đỉnh phương pháp nhanh hơn. Nhưng Diệp Huyền coi thường hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chỉ có nguyên linh cảnh tu sĩ có thể tiến vào băng lăng cảnh, như vậy, trong đó có bao nhiêu là có thể có được lợi hại thần pháp vũ khí? Chỉ có những đại môn phái kia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nắm cốt, mới có thể nắm giữ một lượng môn địa giai vũ khí, những tu sĩ khác có thể tu hành huyền giai vũ khí thượng phẩm cũng có thể vui trộm. Vấn đề thứ hai là băng bích lấy nước dịch, coi như thân pháp xuất sắc, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ được từ băng bích thượng tuột xuống, cho nên, kết quả cuối cùng là không ánh mắt phải có lợi hại thân pháp vũ khí, còn cần đủ chứng trạng, như lý bà băng. Nhưng Diệp Huyền loại này bạo lực lên đỉnh phương pháp, hoàn toàn liền xem nhẹ cái vấn đề này. Nhưng bất kể nói thế nào, ngược lại có thể phá kỷ bao giờ cũng là chuyện tốt tình, Diệp Huyền không chút do dự ở bằng trên bia viết xuống tên mình. Xen vào vân băng bích tượng, xông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, nửa giờ. Xông qua xen vào vân băng bích tượng, tưởng thưởng linh tinh nguyên hồn một quả. Phá sen vào vân băng bách tường kỷ, tưởng thưởng kỳ bảo sáu như niệm châu một chuỗi. Kia thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, phản phất phá toái hư không, từ bốn phương tám hướng tới, không chỉ xuất hiện ở Diệp Huyền bên hai, cũng xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Mẹ kiếp, tại sao lại là cái này Diệp Huyền, rốt cuộc là ai vậy? Rốt cuộc lại phá hạng nhất khảo nghiệp kỷ. Đáng chết, hơn nữa còn là sen vào vân băng phong kỷ, kia kỷ nhưng là thật khó phá. Đúng vậy, hơn nữa lần này còn ra món hàng tốt, các ngươi có nghe hay không, lại tưởng thưởng là kỳ bảo, đáng chết, ta kỳ bảo không có. Hắc hắc, ngươi kỳ bảo. Ngươi có thể phá chi trước kỳ sao? Bất kể nói thế nào, tiểu tử này có chút lợi hại a. không ít băng lăng cảnh tu sĩ đều bắt đầu nghị luận ở Mỹ, mặc dù phá kỷ loại chuyện này cũng không thể nói là trước vô tới, sau vô cổ nhân, nếu không những thứ kia kỷ là thế nào tới. Nhưng là, mỗi lần băng lăng cảnh mở ra, có thể xuất hiện 5-3 lần phá kỷ thanh âm coi như rất nhiều, hơn nữa, trong này cũng bởi vì có không ít người nhiều lần tiến vào băng lăng cảnh, chọn chuẩn một loại khảo nghiệm, ở băng lăng cảnh bên ngoài đã luyện tập vô số lần duyên cớ. Giống như Diệp Huyền như vậy, nếu như có thể phá một cái kỷ, mọi người vẫn còn tương đối có thể tiếp nhận, có lẽ Diệp Huyền chính là loại người này đâu rồi, tỉ như lần trước mở ra băng lăng cảnh thời điểm liền nhắm một cái tương đối dễ phá trừ khảo nghiệm nơi, sau đó luyện tập cả năm. Nhưng là, một người độc phá 2 khảo nghiệm nơi kỷ, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyền không thể nào là cái loại này đặc biệt chọn khảo nghiệm nơi tiến hành phá cảnh ra hỏa. Cùng lúc đó, Tư Đồ Kiếm chính là ở cười khổ. Tư Đồ Kiếm lắc đầu nói, một mực có tin đồn, Diệp Huyền người này không tìm đường chết liền không sung sướng, bây giờ nhìn lại quả nhiên là thật. Kim Nguyên Bảo Đạo, thế nào? Tư Đồ Kiếm đạo, ai cũng biết phá kỷ có thể bắt được thứ tốt, hiện tại ở nhà này hỏa trực tiếp bắt được 2 món, ngươi cảm thấy những người khác sẽ có ý kiến gì? Kim Nguyên Bảo suy nghĩ một chút nói, "Luật." Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, "Nếu như là ta như vậy người nhà họ Tư Đồ, hoặc là những thế lực lớn khác đệ tử, mọi người tự nhiên sẽ thu liễm một chút, nhưng Diệp Huyền nhất cái người ngoại lai, sẽ không có người cố kỵ, cho dù là đến từ Thiên Môn Tông, nhưng nơi này là Tuyết Bực, với Thiên Môn Tông có thể nói là núi cao thủy xa." Kim Nguyên Bảo buông tay đạo, "Vậy làm sao bây giờ?" Tư Đồ ý nhiên thở dài nói, "Đội vàng tìm tới hắn đi, hai người chúng ta ở bên cạnh hắn." Những người khác hẳn ít nhiều có chút cô kỵ lại vào lúc này, Tư Đồ Ý Nhiên tiếng nói cũng không có rơi xuống, kia thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Băng Phong Lâm, xông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, một nén nhang. Xông qua Băng Phong Lâm, tưởng thưởng tuyết vực hàn ngục hoa một đóa. Phá Băng Phong Lâm kỷ, tưởng thưởng ngàn năm hàn tố một nhánh. Bởi vì sáng tạo xen vào vân băng vách tường với Băng Phong Lâm lưỡng địa liên hoàn khảo nghiệm kỷ, tưởng thưởng địa giai hạ phẩm công pháp điện tịch huyền minh hàn thể công một quyển. Kia vang lên lần nữa thanh âm hùng hậu, phản phất thi triển được đặt tên là yên lặng công pháp như thế, để cho rất nhiều băng lăng cảnh nội tu sĩ cũng trở nên á khẩu không trả lời được, trực tiếp đờ đẫn ở nơi nào. Tư Đồ Kiếm càng là thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, nhìn Kim Nguyên Bảo cười khổ nói, bây giờ nhìn lại liền coi là hai người chúng ta ở bên cạnh hắn cũng vô dụng, địa giai hạ phẩm công pháp cũng xuất hiện, coi như là ta lấy đến, những tên kia cũng dám đem ta cho chém, Tư Đồ ra mặt mũi cũng không tiện xứ. Cùng lúc đó Diệp Huyền nhìn mình trong tay nằm một đóa băng liên, còn có một căn toàn thân là màu trắng nhân sâm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tưởng tượng cũng quá dễ dàng lấy. Diệp Huyền không khỏi lệch túi đầu. Ở băng bích phía trên có một mảng lớn không gian, mà ở bên trong vùng không gian này có đại lượng xoay tròn phong lưu bên trong có vô số băng kiếm. Theo Diệp Huyền, đây cũng là khảo nghiệm thân pháp cửa khẩu, chính mình phải từ phong lưu bên trong xuyên qua, đồng thời tránh qua theo cơn gió lưu tới băng kiếm. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là những băng kiếm đó có thể thương tổn đến mình mới được. Cho nên, Diệp Huyền trực tiếp đi tới, sau đó lại nhiều thuộc về mình mới kỳ chương 258, tiện thủ tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 10000000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, ước chừng 10 triệu thủy thuộc tính linh khí, đây tuyệt đối coi là một bữa ăn no. Bất quá, Diệp Huyền băng không có đem tất cả mọi thứ cung phụng, này chuỗi kỳ bảo 6 như niệm châu, còn có địa giai hạ phẩm công pháp điện tịch huyền minh hàn thể công, hai thứ đồ này đều bị Diệp Huyền cho lưu lại 6 như niệm châu phẩm chất cũng không cao, chỉ có huyền giai hạ phẩm mà thôi, nhưng đây là một việc vô cùng hiếm có Phật môn kỳ bảo. Phật môn tu sĩ tương đối hơi ít, dù sao, không thể ăn, không thể uống rượu, còn phải giới nữ sắc, hơn nữa còn được đỡ lấy cái đại đầu trọng, đối với không ít đầu có thể rơi, tiểu tóc không thể loạn có triển vọng thanh niên, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá, Phật môn tu sĩ rất mạnh ngược lại thật, những thứ kia hòa thượng đầu trọc, công kích phương diện ngược lại rất bình thường, bởi vì Phật môn tu sĩ có sát giới, thế nhưng nhiều chút hòa thượng đầu trọc cơ hồ từng cái cũng sẽ kim thân hộ thể, một tên nguyên chân cảnh Phật môn tu sĩ, dựa vào kim thân là có thể chĩa vào nguyên linh cảnh công kích. Đây chính là càng hai cái đại chênh lệch cảnh giới trở lại chuyện chính, Phật môn tu sĩ thiếu liền ý nghĩa sáu như niệm châu cái này Phật môn kỳ bảo tiêu lộ rất hẹp. Nhưng là, từ một cái góc độ khác đi tìm hiểu, bởi vì Phật môn tu sĩ rất ít, cho nên Phật môn kỳ bảo tồn tại số lượng cũng rất ít. Cho nên, tiêu lộ mặc dù hẹp hòi, nhưng chỉ cần tìm đúng khách hàng, liền tuyệt đối có thể bán một cái giá cao, dù sao, Phật môn kỳ bảo có tiền cũng không tiện mua được đến. Về phần cửa kia địa giai công pháp, cái này liền lợi hại, thuộc về tiêu lộ được, giá cả lại cao đồ vật. Những đại tông sư kia cảnh dưới đây tu sĩ, chủ yếu lấy huyền giai công pháp với vũ khí làm chủ, nếu như có cơ hội dựa vào mua, liền có thể lấy được một môn địa giai công pháp, sợ rằng táng ra bại sản cũng sẽ nguyện ý đồng thời. Ở nguyên tông cảnh, những đại tông sư kia đối với địa giai công pháp với vũ khí cũng là vô cùng khát vọng, dù sao, đều trở thành đại tông sư, còn sẽ không một lượng môn địa giai công pháp với vũ khí, nói ra liền mất mặt. Cho nên, hai thứ đồ này, theo Diệp Huyền cũng là thông qua giao dịch, có thể lấy được càng nhiều cung phẩm đồ vật, trực tiếp cung phụng hiển nhiên là không thế nào tính toán. Tiện tay đem mấy thứ ném vào ngọc bài không gian, sau đó từ băng bích bên kia nhảy hạ xuống, Diệp Huyền chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng là, ngay tại Diệp Huyền rơi xuống từ trên không trong nháy mắt, Diệp Huyền phát hiện mình mặt bên bất thình lình vang lên tiếng xé gió, tìm theo tiếng nhìn, Diệp Huyền phát hiện nhất căn băng tiễn chính nhanh chóng hướng chính mình mà giữa không trung, không chỗ mượn lực, Diệp Huyền bật eo xoay mình, gắng gượng đem người lật lộn lại, cưỡng ép tránh qua cái kia băng tiễn. Phanh tránh qua băng tiễn sau, Diệp Huyền thả ra linh khí, làm cho mình hướng phía dưới rơi xuống, tăng nhanh rơi tốc độ, sau đó một tiếng vang thật lớn, Diệp Huyền gắng gượng đem mặt đất cho giẫm đạp toái một mảnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt đứng đấy một tên mặc bạch sắc võ phục tu sĩ, trong tay cầm một cái hắc thiết đại cung, có ở sau lưng túi đựng tên, trong túi đựng tên là rất là chân quý xương lạnh băng tiễn. Tới thật nhanh, là tới cấp độ sao? Diệp Huyền từ ngược đối phương quét qua, phát hiện một quả thêu vừa, tùy tiện nói, nguyên lai là băng tiên động. Không sai, ta là Hoàng Hoàng, băng tiên động run sợ chữ lót đệ tử. Hoàng Hoàng ngẩng đầu nói, Diệp Huyền, ngươi lại một người xuất hiện ở nơi này, cũng liền đại biểu một thanh phong không có thuyết phục ngươi, đúng không? Diệp Huyền lệch cúi đầu, hắn đối với băng tiên động đệ tử thế nào phân biệt đối xử cũng không biết, bất quá Hoàng Hoàng nếu có thể đối với một thanh phong gọi thẳng tên húy, địa vị hiển nhiên hẳn so với một thanh phong cao hơn. Diệp Huyền nhún nhún vai, cũng không tính đáp Hoàng Hoàng vấn đề, bởi vì này vấn đề đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Hoàng Hoàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo ra chính mình đại cung đạo, như vậy, không biết ta có thể thuyết phục ngươi sao? Tin tưởng ta, ta so với một thanh phong mạnh hơn. Diệp Huyền đạo, ta sẽ không giúp ngươi môn băng tiên động luyện đàn, về phần ngươi có phải hay không so với một thanh phong lợi hại, trong mắt của ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cũng không phải là đi ngươi, mà là trong mắt của ta, các ngươi đều là phế vật. Hoàng Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm không ít, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Huyền đạo, ngươi có loại lặp lại lần nữa phế vật. Diệp Huyền buông tay đạo, ta liền chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, bị người mắng thời điểm, ngươi có phải hay không sẽ cảm giác đặc sảng. Đi chết đi. Diệp Huyền thành công chọc giận Hoàng Hoàng, tấm kia đại cung bị Hoàng Hoàng trong nháy mắt cho giơ lên, ngay sau đó dương cung lắp lên, tiếng xé gió theo sát xuất hiện, cái kia băng tiễn mang theo mãnh liệt xoắn ốc kinh khí, liền hướng Diệp Huyền phương hướng phóng mà nguyên linh cảnh thất giai một đòn. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đối với một tên dùng tên tu sĩ mà nói, một kích này đã khá vô cùng. Dù sao, mũi tên loại vật này không cách nào cầm, không cách nào lấy được tu sĩ thân đủng có sức lực thêm được, hơn nữa, mũi tên loại vũ khí này cũng không cách nào bao trùm đại lượng linh khí để thăng uy lực. Cho nên, Hoàng Hoàng mặc dù là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, nhưng một mũi tên chi uy năng đủ đạt tới nguyên linh cảnh thất giai đã rất không tồi. Ý vị này mũi tên loại vũ khí này không thích hợp tu sĩ. Xác thực như thế, trong tu sĩ có rất ít người dùng cung tên, nhưng không có nghĩa là cung tên không có, nhưng mà đặc điểm bất đồng mà thôi. Cung tên ý nghĩa ở chỗ khoảng cách, với số lượng bắn ra một mũi tên sau, Hoàng Hoàng cánh tay căn không có bất kỳ ngừng nghỉ, nhanh chóng lần nữa kéo động dây cung. Tam tinh liên châu ba cái băng tiễn nối thành một đường, hướng Diệp Huyền liên tục bắn tới, đây chính là cung tên ưu thế, những vũ khí khác có thể vô pháp ở gần như giống nhau trong nháy mắt, trực tiếp công kích ba lần. Diệp Huyền Hoàng Hoàng gầm nhẹ nói, mặc dù ta nhận được mệnh lệnh là đem ngươi còn sống mang đi, nhưng là, miễn là còn sống liền có thể, ta nghĩ rằng bất tay ngươi chân đưa ngươi kéo đi, cũng không tính không tuân theo mệnh lệnh Diệp Huyền đạo, ngươi chính là khác nằm mộng ban ngày. Diệp Huyền đối mặt ba cái bay tới băng tiễn, căn không có chút nào né tránh ý tứ. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, ba thước Diệp Huyền trung quanh thân thể, xuất hiện mảng lớn linh khí, sau đó không ngừng áp xúc, cuối cùng tạo thành một cái nhũ bạch sắc hình chứng màn hào quang, đem Diệp Huyền cho che phủ ở trong đó. Ba cái băng tiễn liên tục đâm trúng lồng linh khí, sau đó giống như đâm trúng vách tường, phát ra trầm muộn tiếng vang sau, kia ba miếng băng tiễn liền rơi xuống đất. Mũi tên loại binh khí này đặc điểm, ở nào đó thời điểm vẫn là rất kinh khủng. Diệp Huyền kinh miệt cười cười nói, nhưng loại này đặc điểm muốn phát huy được, đầu tiên là ngươi có thể đủ phá vỡ á. Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay phủi phủi quần áo đạo, loại này không đến nơi đến trốn công kích, coi như tới bao nhiêu lần, cũng không có chỗ nào xài. Hoàng Hoàng sắp tối thiết đại cùng nắm, hít sâu một cái nói, Diệp Huyền, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi đã tìm chết, ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút về. Hoàng Hoàng vừa nói, một vừa đưa tay về phía trước hư không nắm chặt. Chương 259, Huyền Thiên băng phách mũi tên kèm theo Hoàng Hoàng đưa tay phải ra dần dần nắm chặt. Diệp Huyền không khỏi con ngươi co rụt lại ở Hoàng Hoàng bốn phía, đại lượng linh khí xuất hiện, lộ vẻ điên cuồng mà dâng trào, còn lộ ra mấy phần nóng nảy cảm giác. Những thứ kia linh khí nhanh chóng tụ liễm đến Hoàng Hoàng trong bàn tay, ngay sau đó nhất căn mũi tên liền từ từ xuất hiện. Mũi tên kia đồng dạng là do băng chế thành, nhưng nóng ánh trong suốt, hoặc như là nào đó ngọc chất mà thành đồ vật. Băng phách. Diệp Huyền cau mày nói, kỳ bảo. Hoàng Hoàng giữ tợn cười một tiếng nói, coi như ngươi còn có chút nhãn lực, đây chính là Huyền Thiên băng phách chế thành Huyền Thiên băng phách mũi tên, chính là thiên giai hạ phẩm kỳ bảo. Diệp Huyền trong lòng cả kinh, trước hắn cũng bắt được qua một khối Huyền Thiên băng phách, không sai biệt lắm cũng liền lớn chừng ngón cái mà thôi. Dùng Huyền Thiên băng phách chế thành mũi tên, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy xa xỉ, muốn bao nhiêu Huyền Thiên băng phách mới có thể chế thành? Tuyệt đối là số tiền khổng lồ sợ sao? Hoàng Hoàng nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi bây giờ còn có cơ hội, đối với trước ngươi bất kính, quỳ xuống cho ta nhận sai, sau đó ngoan ngoãn theo ta băng tiên động, là sư phụ ta luyện đan, nếu là có thể đan thành, để cho sư phụ ta cao hứng, ngươi ngược lại là có thể lưu lại một cái mạng chó sợ. Ngươi lầm đi. Diệp Huyền hô hấp thô trọng mấy phần, giang hai tay ra đạo, như vậy Huyền Thiên băng phách mũi tên nếu là kỳ bảo, vậy thì đại biểu không phải là vật tiêu hao, coi như ngươi bắn ra mũi tên kia cũng sẽ không biến mất, cho nên ta là ở hưng phấn. A. Diệp Huyền biểu tình sắc thực trở nên phong phú, trên mặt không chút nào che đủ cười, ngực phập phồng. Đúng là hưng phấn. Diệp Huyền bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là căn Huyền Thiên băng phách mũi tên ném vào thanh đồng đại đỉnh sau, có thể mang đến cho mình bao nhiêu thủy thuộc tính linh khí. Nếu như bắt lại căn Huyền Thiên băng phách mũi tên, không thể nghi ngờ là Diệp Huyền tiến vào băng lăng cảnh mới thôi, bắt được tốt nhất cung phẩm. Đến đây đi. Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, ta đã không kịp chờ đợi. Hoàng Hoàng sắc mặt nhất thời lại âm trầm, nhìn Diệp Huyền đạo, ta xem ngươi là muốn chết. Tên đã lắp vào cung, Hoàng Hoàng đem Huyền Thiên băng phách mũi tên cho đặt vào cung dây, sau đó dụng lực đem dây cung cho kéo căng. Lại cũng ở đây trong nháy mắt, Diệp Huyền từ từ không người. Một tên tiện thủ Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, khi mất đi khoảng cách thời điểm, tựa như cùng đợi làm thịt dê con một nửa, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Phanh, Diệp Huyền trên người đột nhiên xông ra linh khí. Kia linh khí giống như nổ tung một dạng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó Diệp Huyền dưới chân địa mặt liền ầm ầm nổ nát vụn một mảnh, gắng gượng sụp đổ một mảnh, mà Diệp Huyền bóng người chính là về phía trước lùi chạy ra ngoài. Hoàng Hoàng Thanh kia cũng không là phàm phẩm, mà Huyền Thiên Băng Phách mũi tên thì càng là hiếm thấy kỳ bảo, dù sao, đây chính là thiên giai hạ phẩm kỳ bảo. Đối với Diệp Huyền mà nói, trước băng tiễn hoàn toàn không coi vào đâu, tự nhiên, Diệp Huyền cũng lười phí tâm nghĩ, nhưng Huyền Thiên Băng Phách mũi tên vừa ra, Diệp Huyền cũng biết mũi tên này không phải là bằng vào ba thước là có thể chọi cứng xuống đã như vậy, Diệp Huyền cũng dự định lấy ra chút chuyện thật cơ hồ là trong nháy mắt, ở Diệp Huyền dưới chân băng đất nổ bể ra tới trong nháy mắt, Diệp Huyền bóng người liền đột nhiên biến mất. Làm Diệp Huyền lúc xuất hiện lần nữa sau khi, Hách Nhưng đã tới Hoàng Hoàng bên cạnh, nắm chặt quả đấm, xương ngón tay rung động đùng đùng. Đối với một tên chuyên dùng cung tên tiện thủ mà nói, sợ nhất là cái gì? Rất đơn giản, địch nhân đang ở trước mắt, mà hắn liền kéo ra dây cung cơ hội cũng không có tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Huyền quả đấm vung hạ xuống. Địa giai hạ phẩm công pháp, chân long lực tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên, kèm theo Diệp Huyền quả đấm về phía trước đánh ra, năm cái kim sắc tiểu long hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Sau đó ầm, mặt đất đột nhiên nổ tung, nhưng là kia năm cái kim sắc tiểu long lại từ Hoàng Hoàng thân thể đi xuyên qua, sau đó mới vang trên mặt đất. Tàn giống. Diệp Huyền không khỏi sửng sở, sau đó về phía trước nhìn. Đại khái ở ngoài trăm thước, Hoàng Hoàng đứng ở nơi đó, trong tay tấm kia đại cung đã bị Hoàng Hoàng cho kéo ra. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, Ngưng Tuyết Bộ Hoàng Hoàng hướng về phía Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, dầu gì là Thiên Môn Tông đệ tử thiên tài, ta thế nào cũng phải phòng bị một tay, cho nên Hoàng Hoàng đầu ngón tay dùng sức, thân thể làm dáng, trôi này đại cung liền hoàn toàn biến thành đầy thắng. Hoàng Hoàng nặng nhỏ, Diệp Huyền, yên tâm, ta sẽ cho ngươi còn giữ lại giọng kèm theo Hoàng Hoàng đầu ngón tay lỏng ra, Huyền Thiên Băng Phách mũi tên liền hướng đến trước phóng ra nguyên cực cảnh chín đỉnh phong một kích toàn lực, uy lực mũi tên kia đánh tới, uy lực lại trực tiếp càng một cảnh giới lớn, để cho người vô cùng khiếp sợ. Ầm, ở Huyền Thiên Băng Phách mũi tên bay vút qua quý tích thượng, phía dưới mặt đất không ngừng nổ tung, chung quanh băng mỏng đá bị Huyền Thiên Băng Phách mũi tên cho lao qua, cũng là lập tức nát bấy. Không trung mảng lớn băng xương rung động, đi theo Huyền Thiên Băng Phách phô thiên cái địa tới, trực tiếp tạo thành một mảnh tuyết triều, mà Huyền Thiên Băng Phách dưới tên vương, mặt đất không gãy vỡ mở, phản phất bị một thanh cự đao cho trực tiếp cắt ra như thế. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, nhìn không ngừng ép tới gần Huyền Thiên Băng Phách mũi tên đạo, tới muốn tiên hạ thủ vi cường, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái, bất quá, cũng không có vấn đề, mũi tên này rất mạnh, nhưng là ngươi không được. Diệp Huyền hướng về phía Huyền Thiên Băng Phách mũi tên phương hướng, trực tiếp đem giơ tay phải lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người lần nữa xông ra linh khí. Không phải là vũ khí ba thước, bởi vì ba thước môn vũ khí này phòng ngự là có hạn mức tối đa, loại này hạn mức tối đa để cho ba thước môn vũ khí này chỉ có huyền giai phẩm chất mà thôi, bởi vì này trồng lên giới hạn để cho Diệp Huyền không cách nào đem thực lực của chính mình hoàn toàn cho thấy, cho nên giờ phút này xuất hiện chỉ là thuần túy linh khí mà thôi. Diệp Huyền vào thời khắc này, đem trong cơ thể mình linh khí cũng cho bộc phát ra, ầm, Huyền Thiên Băng Phách mũi tên đi tới Diệp Huyền bên. Okay. Đại khái ở khoảng nửa mét khoảng cách lúc, với Diệp Huyền linh khí hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau. Kịch liệt tiếng vang xuất hiện, kèm theo kia tiếng nổ, một vòng linh khí rung động hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Lấy Diệp Huyền làm trung tâm, chung quanh mặt đất bắt đầu không ngừng nát bấy, sụp đổ, cơ hồ thời gian nháy con mắt, Diệp Huyền chung quanh trong vòng trăm thước mặt đất, cũng chưa có một khối là hoàn hảo. Nham thạch, cây cối, tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị nghiền nát bấy. Sau đó Hoàng Hoàng ánh mắt càng trừng càng lớn, biểu hiện trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí không khỏi đảo lùi lại mấy bước, bởi vì tiếp lấy cái kia Huyền Thiên Băng Phách mũi tên sát thực bất phàm, lại gắng gượng đâm thủng Diệp Huyền linh khí, đi phía trước đẩy tới khoảng nửa mét. Nhưng là, cũng chỉ nhưng mà nửa thước mà thôi, Huyền Thiên Băng Phách mũi tên liền không cách nào nữa đi phía trước phân nửa, cứ như vậy treo trên không trung, Diệp Huyền tùy ý đưa tay, liền đem Huyền Thiên Băng Phách mũi tên cho lấy xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Hoàng Hoàng, toét miệng cười một tiếng nói, ngươi bây giờ hẳn không chiêu chứ? Đã như vậy, vậy thì giờ đến phiên ta. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ lên Huyền Thiên Băng Phách mũi tên, làm ra cái ném động tác. Chương 260, bốn thuộc tính linh khí. Hoàng Hoàng cảm giác mình thân thể có chút run, làm Diệp Huyền đem Huyền Thiên Băng Phách mũi tên giơ lên trong nháy mắt, Hoàng Hoàng trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là chạy trốn. Hoàng Hoàng nhanh chóng xoay người, sau đó nhanh chân chạy như điên, tiếc nối là đã trễ. Diệp Huyền dùng linh khí bọc lại Huyền Thiên Băng Phách mũi tên, sau đó về phía trước bước ra một bước, dùng sức đem Huyền Thiên Băng Phách mũi tên ném ra ngoài. Phá không mà đi, cái kia Huyền Thiên Băng Phách mũi tên bị Diệp Huyền dùng sức ném ra ngoài, tốc độ lại không chút nào kém cỏi hơn Hoàng Hoàng dùng cung bắn ra tốc độ, cơ hội trong chớp mắt sẽ đến Hoàng Hoàng sau lưng. Phốc, băng tiễn phá thể Huyền Thiên Băng Phách mũi tên sạch sẽ gọn gàng liền đâm thủng Hoàng Hoàng thân thể, kia kịch liệt trùng lực thậm chí đem Hoàng Hoàng thân thể mang đi ra ngoài 3-4 m, sau đó mới rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn lên, đặng thân thể thật vất vả dừng lại thời điểm, Hoàng Hoàng trợn to hai mắt, cặp mắt kia loại đã hoàn toàn không có chút nào thần thái, hoàn toàn biến thành một cỗ thi thể, chết không minh. Diệp Huyền bước qua kia mảnh nhỏ bởi vì chiến đấu mà biến thành một mảnh hỗn độn băng đất, đi tới Hoàng Hoàng bên người, rút ra cắm vào mặt đất Huyền Thiên Băng Phách mũi tên, sau đó dùng mũi tên đem Hoàng Hoàng ngang hông sợi dây cho chặt đứt, đem Hoàng Hoàng tùy thân túi vải cho khơi mào kéo ra túi vải nhìn một cái. Diệp Huyền phát hạ chính mình dưới mắt đối với băng thiên động đệ tử có chút hứng thú, bởi vì băng thiên động đệ tử cũng rất có tiền. Hoàng Hoàng túi vải trong có hơn 60 khối linh ngọc, còn có một mai tử kim linh ngọc, càng làm cho Diệp Huyền ly kỳ là bên trong còn có một cái túi tiền, giả bộ lại là Diệp Huyền rất quen thuộc đồ vật. Âm Minh Châu Hoàng Hoàng lại đã tiến vào An Khê Thái cổ chiến trường, cái này không có thể tính rất chuyện lạ. Hoàng Hoàng đã sắp 30 tuổi, tuổi này nhìn một cái chính là Diệp Huyền thượng nhất đại đệ tử. Một nhóm đệ tử, đa số tu vi đã thành, đợi ở bên trong tông môn cổ tu, đối với tu vi tăng lên đã không có liền trợ giúp lớn, cho nên cũng sẽ rong ruổi tứ phương trải qua luyện, rất nhiều cũng đều sẽ chọn tiến vào quá bên trong chiến trường cổ chém giết. Cho nên, nhưng mà trùng hợp mà thôi, hơn nữa hiếm thấy lại nhìn thấy Âm Minh Châu, cũng để cho Diệp Huyền có chút hoài niệm. Trừ lần đó ra, Hoàng Hoàng túi vải trong còn có một cái vô cùng đáng tiền đồ vật. Tuyết vực thiên tầm vật này với Tuyết vực ngưng băng tầm là cùng loại, bất quá Tuyết vực ngưng băng tầm lấy độc nổi tiếng, trong cơ thể hàn độc khiếp sợ Tuyết vực, mà Tuyết vực thiên tầm là vừa vặn ngược lại, vật nhỏ này có thể hóa huyết chữa thương tác dụng, vẫn có thể biết thiên hạ bất độc, số lượng so với Tuyết vực ngưng binh tầm còn thiếu, là rất nhiều đan dược sư tha thiết ước mơ sống dược liệu. Đem Tuyết vực thiên tầm thân thể cho cắt thành hai nửa, liên đối tất cả mọi thứ, Diệp Huyền nhất cổ não cũng ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 27000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 120000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 180000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 950000000. Diệp Huyền cung song sau, trong đầu liên tục xuất hiện thanh âm, để cho Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Điều thứ nhất là phổ thông linh khí, Hoàng Hoàng túi vải trong vật phẩm bình thường không nhiều, ngược lại làm cho phổ thông linh khí cho rất ít, ngay sau đó là âm thuộc tính linh khí, cái này cũng không ra ngoài dự liệu, dù sao cung phụng âm Minh Châu. Để cho Diệp Huyền mừng rỡ là thủy thuộc tính linh khí, lại sắp tiếp cận 20 triệu. Mà để cho Diệp Huyền kinh ngạc là cái kia Tuyết vực băng tầm, cho lại không phải là thủy thuộc tính linh khí, mà là một thuộc tính. Một cái cuộc sống ở Tuyết vực băng tầm lại là một thuộc tính. Đều khiến Diệp Huyền cảm thấy là lạ, bất quá, một lần cung phụng lấy được 4 loại linh khí, thấy thế nào cũng là chuyện tốt. Đem không túi vải vứt qua một bên, Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước. Băng lăng cảnh so với Diệp Huyền tưởng giống bên trong phần lớn, cái gọi là khảo nghiệm nơi cũng là nhiều đến không đếm xuể, nhưng cụ thể thế nào bắt được băng lăng cảnh chủ nhân truyền thừa, Tư Đồ Kiếm không nói, Diệp Huyền cũng không hỏi, bởi vì này vấn đề hoàn toàn chính là nói nhảm. Tư Đồ Kiếm muốn biết rõ làm sao lấy được băng lăng cảnh truyền thừa, hắn không phải là đã sớm tự nghĩ biện pháp lấy được truyền thừa, kia đến phiên hắn tới nói cho Diệp Huyền. Bất quá, coi như không có truyền thừa. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, chỗ này cũng thật tốt. Băng lăng cảnh đông đảo khảo nghiệm nơi, chỉ cần thông qua, dù là không có phá kỷ, giống nhau là có thể có được khen thưởng, dĩ nhiên với phá kỷ khen thưởng so với sẽ kém hơn mấy cấp bậc, nhưng gom ít thành nhiều cũng là một khoản tương đối khả quan tài sản, cho nên cũng liền khó trách Tuyết vực tu sĩ mỗi băng lăng cảnh mở ra chỉ cần phù hợp điều kiện cũng sẽ chạy qua. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền chợt phát hiện một món suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng sự tình. Băng lăng cảnh cũng không biết tồn tại bao lâu, mỗi lần mở ra đều sẽ có vô số tu sĩ ra vào, sau đó thông qua khảo nghiệm lấy đi khen thưởng. Như thế vô số năm tháng đi xuống, băng lăng cảnh đồ vật lại còn không có phân ánh mắt. Tên kia băng lăng cảnh chủ nhân năm đó rốt cuộc có bao nhiêu thủ hảo? Dù là đối với đế cấp cường giả mà nói, thông qua khảo nghiệm phân phát ra ngoài đồ vật cũng chỉ có thể coi là nhiều chút đồ chơi nhỏ, nhưng gom ít thành nhiều, đã nhiều năm như vậy, đây là một khoản thế nào tài sản? Diệp Huyền thậm chí áp ý suy đoán, vạn nhất ngày nào đó thực sự có người thừa kế băng lăng cảnh truyền thừa, sau đó nhìn một cái, người tốt, tồn kho đã trực tiếp hùng, trực tiếp đã bắt ngủ. Diệp Huyền suy nghĩ miên man, một đường hướng phía trước đi tới. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Huyền liền thả chậm bước chân, lại có mới khảo nghiệm nơi. Mảnh này khảo nghiệm nơi nhìn rất là cổ quái, lại là một mảng lớn băng sa tạo thành hố to, có chừng mười mấy nhiều, từ ngoài mặt đến xem, hoàn toàn làm cho không người nào có thể tin tưởng rốt cuộc là làm cái gì giống vậy, vừa thượng đứng bước to lớn băng địa. Còn có một tên nữ nhân. Cô gái kia nhìn đại khái 20 tuổi dáng vẻ, minh răng trắng, khói sóng lưu chuyển, là bị thương, tựa vào băng bia bên cạnh không xa một khối băng mỏm đá thượng thở dốc, ngực lên xuống. Diệp Huyền đi về phía trước, cô gái kia mở mắt, cố hết sức nói, thiếu hiệp chào ngươi. Diệp Huyền gật đầu một cái sau đạo, gặp lại sau. Diệp Huyền sau khi nói xong, cũng không đợi đối phương mở miệng, mà là đi tới băng địa phía trước. Băng minh hung thu trận, ba cửa ải, đệ nhất quan sông cửa người, La Hoành, thời gian hai chun. Diệp Huyền mắt nhìn băng địa, rốt cuộc lại là vị kia La Hoành tiền bối, quả nhiên không hổ là sau đó trở thành phong đế cấp cường giả tuyệt đỉnh nhân vật, nghĩ đến năm đó ở băng lăng cảnh bên trong, cũng là lưu lại không ít truyền thuyết. Bên kia, thân hồng Diệp đã sử sờ, trước mắt nam nhân này lại với chính mình chào hỏi liền đi tới. Chính mình xinh đẹp không biết mê đảo bao nhiêu người, cái nào nhìn thấy chính mình điểm đạm đáng yêu bộ dáng, không phải là thí điên chạy tới, giống như Diệp Huyền như vậy ra hỏa, thân hồng Diệp thật đúng là lần đầu tiên thấy. Người này thật là nam nhân sao? Chương 261, dễ dàng bị vô lễ. Lý do thân hồng Diệp sững sờ một lúc lâu, mới quá thần đến, lần nữa rên rỉ, mang theo thở gấp nói, thiếu hiệp, ta thụ nhiều chút thương, có thể không thể giúp một chút ta? Diệp Huyền đầu cũng không đạo, bị thương là hơn uống nước nóng, sẽ tốt. Uống chút nước nóng. Thân hồng Diệp bây giờ rất muốn một cái tát đắp lên Diệp Huyền trên đầu, đầu ngươi bên trong đều là một đầu sao? Nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo. Thân hồng Diệp hít sâu một cái, né người một cái thể, quần áo hạ xuống một ít, lộ ra một bên vai đạo, thiếu hiệp, tại sao không nhìn ta? Diệp Huyền đầu nhìn về phía thân hồng Diệp đạo, sau đó thì sao? Thân hồng Diệp thiếu chút nữa lại vừa là một cái lao huyết phun ra ngoài, mình cũng đã làm tới mức này, ngươi lại còn hỏi sau đó thì sao? Phàm là bình thường một chút nam nhân, lúc này không cũng nên nhào lên sao? Thân hồng Diệp hít sâu một cái, cặp mắt mê ly đạo, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp ta xem một chút thương thế. Ta nghĩ rằng không cần chứ. Diệp Huyền đạo, nếu như ngươi không có chuyện gì, phiền phải im lặng, ta còn bận rộn xuống cửa. Nếu như ngươi có chuyện, ta cảm thấy được ngươi chính là trước tiên đem phía sau ẩn tàng hai người gọi ra, chỉ bằng vào một mình ngươi, chỉ sợ không đáng chú ý. Thân hồng Diệp lăng lăng, ngay sau đó sắc mặt tâm trầm, kéo lên quần áo, hướng sau lưng hồ, này, đi ra đi, tiểu tử này nhìn đấu. Dao ở băng mỏm đá phía sau chất đống băng xương bên trong, lưỡng danh tu sĩ đột nhiên đẩy ra băng xương đứng lên một người tu sĩ cười nói, hồng Diệp, không nghĩ tới ngươi xinh đẹp cũng có không tốt dùng thời điểm. thúi lắm. Thân Hồng Diệp đạo, tiểu tử này là phát hiện hai người các ngươi mới thờ ơ không động lòng, các ngươi lại không thể giấu khá một chút sao? Ngươi đây liền hiểu lầm bọn họ, sư phụ ta, giáo sư ta, tông môn bồi dưỡng ta, là vì để cho ta làm một cái có trách nhiệm nam nhân, mà không phải ở trước mặt nữ nhân làm mềm xương. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, hơn nữa, ta thừa nhận ngươi rất đẹp, nhưng rất xinh đẹp trong mắt của ta, trừ đi ở trên đường tương đối dễ dàng bị người vô lễ trở ra, không có chỗ gì đặc biệt. Ngươi Thân Hồng Diệp cả giận nói, tiểu tử, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Diệp Huyền ngẹo đầu cười nói, không phải mới vừa còn nói thiếu hiệp sao? Bây giờ thì trở thành tiểu tử, nữ nhân, ngươi thay lòng nha. Bây giờ nhớ lại trêu đùa lão đương. Thân Hồng Diệp hận hàm răng ngưỡng ấy, cắn răng nói, ngươi chính là Diệp Huyền, đúng không? Nơi này cách băng bích cũng không xa. Diệp Huyền thản nhiên nói, là ta. Thân Hồng Diệp đạo, rất tốt, thức thời liền đem đồ vật cho giao ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Huyền đạo, ngươi không nghe được ta mới vừa nói sao? Ngươi cho rằng là rất xinh đẹp điểm, ta đến lượt ngoan ngoãn đem đồ vật giao cho ngươi. Ta đây dáng dấp đẹp trai như vậy, ngươi có phải hay không nên đem trên người đồ vật giao tất cả cho ta? Thân Hồng Diệp hít sâu một cái nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta giết hắn. Thân Hồng Diệp sau lưng lượng danh tu sĩ lập tức về phía trước nhảy ra đến, trực bức Diệp Huyền, mà Diệp Huyền mị xuống ánh mắt. Một cái nguyên linh cảnh lục giai, một cái khác lại mới nguyên linh cảnh tứ giai, còn không bằng trước giết chết mấy tên kia. Diệp Huyền thậm chí đều lười được liếc mắt nhìn hai người công kích. Hướng phía sau đưa tay, Diệp Huyền liền đem phía sau thương kỳ cho tháo xuống thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá Quân Long Đảm Diệp Huyền cầm thương nơi tay, ở đó lượng danh tu sĩ đi tới trước chân trong nháy mắt, Diệp Huyền dùng cổ tay, Phá Quân Long Đảm liền hướng phía trước đâm ra đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Diệp Huyền tốc độ sắp đến đáng sợ, sắp đến kia lượng danh tu sĩ thậm chí không thấy rõ Diệp Huyền là thế nào ra thương, Phá Quân Long Đảm mũi thương cũng đã đến một người tu sĩ bên cạnh. Kia đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện cảm giác, phản phất Diệp Huyền phát súng kia giống như là phá toái hư không một dạng trực tiếp sẽ đến trước người như thế. Đây là vượt qua hư không một thương pháp, tên tu sĩ kia thậm chí ngay cả gào thét bi thương kêu thảm thiết cơ hội cũng không có. Phá Quân Long Đảm mũi thương liền trực tiếp xuyên thủng đối phương cổ họng, sau đó từ đối phương gáy đâm thủng ra. Diệp Huyền đem thương giơ lên, tên tu sĩ kia thi thể thậm chí cứ như vậy treo ở nơi nào. Giết người ta đều ngại làm bẩn chính mình thương. Diệp Huyền tùy ý đem Phá Quân Long Đảm run lên, cỗ thi thể kia liền bay ra ngoài, trên đất không ngừng lăn lộn. Diệp Huyền né người một cái thể, nhìn về phía một tên tu sĩ khác. Tên tu sĩ kia giờ phút này trên mặt kinh hãi không thôi, hướng đến Diệp Huyền phóng tới, giờ phút này hai chân cũng là không tự chủ được dừng lại, thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thật không nghĩ qua Diệp Huyền tùy ý một thương là có thể giết chết đồng bạn mình, đây cũng quá mạnh, mà cái kia danh đồng bạn giàu gì hay lại là nguyên linh cảnh lục giai, mà hắn chỉ có nguyên linh cảnh tứ giai mà thôi. Nếu Diệp Huyền có thể tùy tiện giết chết hắn đồng bạn, có hay không cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Nhìn Diệp Huyền từ từ ép tới gần, tên kia nam nhân sinh lòng thối ý, không ngừng hướng phía sau thối lui. Lại vào lúc này Diệp Huyền quét miệng cười một tiếng nói, ngươi đã chết phốc. Ở Diệp Huyền nói rơi trong mấy mắt, vẫn như cũng là một thương lưu quang, trong tay Phá Quân Long Đảm lần nữa tản mát ra một đạo màu bạc thương mang, chờ đến mũi thương lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đâm vào tên tu sĩ kia trong cổ họng. Hơi hận, giơ tay lên giữa lấy địch thánh mạng, đây chính là thương đạo cảnh giới thăng lên làm Diệp Huyền mang đến thay đổi. Diệp Huyền ra thương động tác trở nên hơn ngắn gọn, hơn trực tiếp, nhìn chính là phổ thông một thương mà thôi. Nhưng là súng kia lại trở nên nhanh hơn, vững hơn, khó mà suy nghĩ. Đây chính là thương đạo cảnh giới, đây chính là không giấu vết. Diệp Huyền lần nữa đem thi thể hất ra, sau đó nhìn về phía Thân Hồng Diệp đạo, nữ nhân, ngươi còn muốn trên người của ta đổ bật sao? Cơ hồ là trong thời gian ngắn ngay cả giết hai người, Thân Hồng Diệp biểu tình rõ ràng trở nên càng âm trầm, tấm kia rất là đẹp đẽ mặt giờ phút này cũng vặn vẹo lên. Diệp Huyền khắc quá đắc ý. Thân Hồng Diệp ống tay áo vạch ra một cái nhuyễn kiếm đạo, bất quá chỉ là giết ta lượng danh người hầu mà thôi, ngươi cũng đã biết ta là Đỉnh Tuyết Phong đệ tử, hay lại là Tuyết Vũ Thánh Nữ đệ tử thân truyền. Đỉnh Tuyết Phong sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên biết, trừ Tư Đồ ra ra Tuyết Vực hai một trong những đại thế lực. Thân Hồng Diệp mặt lộ vẻ tự mãn, nàng gặp quá nhiều người như vậy, hoặc là bị chính mình xinh đẹp sở mê say, hoặc là bị chính mình sư môn trấn nhiếp, không phải là tránh lui chính là nên hợp định loạn. Nhưng là Diệp Huyền câu tiếp theo chính là, trước đây không lâu mới vừa giết một cái tên là Lâm Cản Chiếu, cũng là Đỉnh Tuyết Phong đệ tử, cho nên có như vậy chút ấn tượng. Ngươi giết Cản Chiếu sư minh? Thân Hồng Diệp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó nặng nhỏ, ngươi dám giết chúng ta Đỉnh Tuyết Phong đệ tử, chẳng lẽ sẽ không sợ rời đi Băng Lăng cảnh sau ta bẩm báo tông môn cho ngươi gặp trả thù sao? Vậy cũng muốn ngươi có thể sống Băng Lăng cảnh, không phải sao? Diệp Huyền cười nói, hơn nữa liền coi như các ngươi Đỉnh Tuyết Phong sẽ trả thù, ta cũng thật không thế nào sợ. Chương 262, giết. Thân Hồng Diệp nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi quá kiêu ngạo. Đông nhiên Thân Hồng Diệp rung cổ tay, trong tay trôi này nhuyễn kiếm đông nhiên liền bạch ra đường cong, như cùng một con rắn độc như thế, hướng Diệp Huyền đã đâm. Coi như ngươi giết Lâm Cản Chiếu thì thế nào? Thân Hồng Diệp đạo, coi như hắn là sư minh ta, nhưng ta mạnh hơn huyền giai vũ kỹ thượng phẩm linh xà kiếm. Thân Hồng Diệp tu vi sát thực không yếu, là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Đương nhiên tiến vào Băng Lăng cảnh nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tu sĩ cũng không ít, nhưng là Thân Hồng Diệp tuổi rất trẻ, nhìn bất quá liền 20 tuổi ra mặt mà thôi, so với Diệp Huyền cũng lớn không bao nhiêu, đủ để chứng minh Thân Hồng Diệp thiên tư tốt vô cùng. Cho dù là thả vào bắt phương chiến lực lớn như vậy trong tông môn, cũng tuyệt đối là đệ tử nòng cốt. Tỷ như Thiên Môn Tông bí viện, sợ rằng trừ Diệp Huyền với Kim Nguyên Bảo, những người khác thực lực cũng không bằng Thân Hồng Diệp. Cũng khó trách Thân Hồng Diệp có thể trở thành Tuyết Vũ Thánh Nữ đệ tử thân truyền. Về phần một kiếm kia, Thân Hồng Diệp cũng hoàn toàn đem nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong thực lực bày ra, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn, cửa kia được gọi là linh xà kiếm kiếm pháp vũ khí, cũng không có thêm được uy lực hiệu quả. Sự thật cũng xác thực như thế, linh xà kiếm đặc điểm cũng không phải là uy lực, mà là quỷ dị thân hồng diệp nhuyễn kiếm trong tay thật giống như gián động, không ngừng bặm mẹo, sau đó mang ra khỏi kiếm ý, không ngừng đánh út về phía Diệp Huyền các vị trí cơ thể, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Kia linh xà kiếm cũng là thật khó tránh. Như vậy, sẽ không tránh đi huyền giai vũ khí thượng phẩm, ba thước Diệp Huyền thân thể bốn phía nhanh chóng rung động khiêng linh cứu đi khí, sau đó áp xúc biến thành hình trứng lồng linh khí, đem Diệp Huyền cho hộ ở phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hồng diệp nhuyễn kiếm đánh tới, liên tục điểm ở lồng linh khí thượng, liền đẩy ra một vòng linh khí rung động. Chỉ bất quá, tùy ý kia linh khí rung động có bao nhiêu, thân hồng diệp đều không cách nào đem lồng linh khí phá bỡ. Diệp Huyền cười nói, chỉ chút chuyện như vậy sao? Thân hồng diệp thần sắc biến đổi, sau đó nhảy lên, lần nữa nhất kiếm chém ra. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút lợi hại. Thân hồng diệp quá khẽ, ngươi cũng đừng hối hận huyền giai thượng phẩm công pháp, tụ linh bí pháp thân hồng diệp trên người, linh khí điên cuồng xung ra, ít nhất chợt tăng gấp đôi, để cho thân hồng diệp nhìn, phảng phất đã đột phá nguyên linh cảnh, đạt tới nguyên cực cảnh tu vi tựa như. Thân hồng diệp đem kiếm giơ lên đạo, đây là ta sư phụ thân truyền kiếm pháp, Diệp Huyền, đi chết đi cho ta, ta sẽ từ ngươi trên thi thể, đem mấy thứ cho lấy đi. Địa giai vũ khí trung phẩm, ngạo hàn quyết. Băng phong tam xích nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn nước chừng càng một cảnh giới lớn một đòn uy lực thân hồng diệp trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nàng tuyệt đối không tin, Diệp Huyền có thể chặn một kiếm này. Rắc rắc, rắc rắc cơ hồ là kiếm ra trong mấy mắt, bốn phía liền không ngừng chuyển tới băng rách âm thanh, trung quanh mấy khối băng mỏng đá ầm ầm phá thoái, hóa thành băng xương hướng thân hồng diệp phương hướng bay tới, không ngừng xoay tròn, tạo thành kiếm hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hồng diệp giận quát một tiếng, sau đó đem kiếm dùng sức chém xuống ầm, ầm kia xương tuyết tự kiếm còn đang rơi xuống, trung quanh liền không ngừng phát ra khối băng nổ tung tiếng vang, mặt băng không gãy vỡ mở rầm rạp chẳng chịt cái hở. Thậm chí, hai người đứng địa phương cũng trực tiếp hướng phía dưới sụp đổ mấy tấc, mặt đất không ngừng lay động, giống như động đất. Sau đó, kiếm rơi vẻ kinh sợ hiện tại ở đem chặt xuống trong nháy mắt, thân hồng diệp liền lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Chính mình kia xương tuyết cự kiếm lại bị Diệp Huyền cho nắm ở trong tay, cứ như vậy vững vàng cầm, căn không cách nào nhúc nhích. Diệp Huyền đạo, ngươi kiếm cũng không gì hơn cái này, kia xương tuyết cự kiếm vẫn là rất cường đại, dù sao có thể phát huy ra càng một cảnh uy lực công kích, chỉ bất quá, ở trong mắt Diệp Huyền như cũ kém chút ý tứ, ít nhất còn so ra kém trước Hoàng Hoàng Huyền Thiên băng phách mũi tên tới kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhấc bó, thanh kia xương tuyết cự kiếm liền ầm ầm vỡ vụn, thân hồng diệp không ngừng hướng phía sau đảo lui ra ngoài. Thân hồng diệp trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn Diệp Huyền tùy tiện liền phá toái xương tuyết cự kiếm, hướng chính mình đi tới, vội vàng nói, "Diệp Huyền, bỏ qua cho ta, chúng ta có thể kết minh, chúng ta có thể ở băng lăng cảnh cướp được rất nhiều thứ, ta không muốn, ta cũng không muốn, ta chỉ hỗ trợ, cái gì cũng không muốn." Diệp Huyền cười nói, "Ngươi cảm thấy, ta yêu cầu ngươi đùa bỡn về điểm kia mánh khỏe nhỏ giúp ta cảm dỗ những người đó, mới có thể cướp được đồ vật sao?" Thân hồng diệp ngữ nghẹn, sau đó lại nghĩ đến cái gì, lập tức nói, "Ra băng lăng cảnh, chúng ta cũng có thể là đồng minh, ta nghe nói ngươi với băng thiên động người không hợp nhau, ta có thể giúp ngươi." Băng Thiên Động nhân dã tâm mừng mừng, "Ta biết ngươi với người nhà họ Tư đồ quan hệ rất tốt, nhưng dựa hết vào một cái Tư đồ ra sợ rằng không đè ép được bọn họ, nhưng cộng thêm chúng ta Đỉnh Tuyết Phong thì bất động." Diệp Huyền như cũ cười nói, "Ngươi cảm thấy ta thật cần không?" Diệp Huyền kia lãnh đạm biểu tình để cho thân hồng diệp run lên trong lòng, khẽ cắn răng, thân hồng diệp đem bên ngoài cởi áo một ít nói, "Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, làm gì với ta đều có thể." Diệp Huyền lần nữa nhếch miệng, sau đó đột nhiên đưa tay, nắm được thân hồng diệp cổ. "Ta nói, rất xinh đẹp, chỉ có thể cho ngươi đi ở trên đường bị vô lễ khả năng có thể lớn một ít mà thôi, thật ra thì không có tác dụng gì." Diệp Huyền đạo, "Tỷ như, rất xinh đẹp liền không cách nào giúp ngươi sống được không muốn." Thân hồng diệp chật vật vừa nói, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền dùng sức, liền đem thân hồng diệp cổ cho vặn gãy. "Không nên đối với ta tới một bộ này, không hữu hiệu." Diệp Huyền buông tay ra đạo, "Xin lỗi, ngươi thật giống như cũng không có cơ hội lại dùng." Bởi vì, thân hồng diệp đã biến thành một cỗ thi thể, cho dù nàng như cũng rất đẹp, nhưng lại nữ nhân xinh đẹp như thế sẽ chết. Diệp Huyền đem ba người túi vải nhặt lên, kia lượng danh thân hồng diệp người hầu hoàn toàn chính là quỷ nghèo. Diệp Huyền liếc một cái hai người túi vải liền hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có một chút linh ngọc với đan dược, sau đó liền hoàn toàn không có đáng nhắc tới đồ vật. Nhà này làm, hoàn toàn chính là một cái tông môn ngoại vi đệ tử giàu có trình độ, Diệp Huyền hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Bất quá, thân hồng diệp ngược lại thật giàu có, cuối cùng là để cho Diệp Huyền ánh mắt sáng lên. Dâm dạp chẳng chịt linh ngọc đại khái gần trăm ai, còn có hai quả tử kim linh ngọc. Còn lại thứ tốt cũng không ít, sửa sang lại không phải là rất chỉnh tề. Có một ít hẳn là ở băng lăng cảnh thông qua khảo nghiệm sau lấy được. Đáng nhắc tới là thân hồng diệp thanh kia nhuyễn kiếm, còn có một mai địa giai hạ phẩm băng minh châu, vật này cũng là tuyết vực đặc sản, đến từ cửu u z lạnh nhất minh đất. Diệp Huyền đem đáng tiền, có thể trở thành đặc thù cung phẩm, với đổi được thủy thuộc tính linh khí đồ vật theo thứ tự đầu nhập thanh đồng đại đỉnh, về phần những thứ kia không bao nhiêu tiền, dĩ nhiên một kia ý thức ném bảo, không cần tiền toái như vậy. Ngay sau đó, Diệp Huyền trong đầu tiểu ra hiện tại thanh âm quen thuộc. Chương 263, băng minh hung thú trận tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Linh khí ít 112000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng. Linh khí ít 200000000. Hơn 10 triệu phổ thông linh khí, còn có 20 triệu thủy thuộc tính linh khí. Như vậy thu hoạch để cho Diệp Huyền tương đối hài lòng. Nội thị tự thân thời điểm, Diệp Huyền có thể phát hiện thủy thuộc tính linh khí tuyến, rõ ràng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại tăng vọt mấy phần. Hơn nữa, đột phá nguyên linh cảnh lục giai hiện nay, tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Bất quá, Diệp Huyền góp nhặt hứa cửu, rốt cuộc làm cho mình tu vi lần nữa tăng lên cấp một. Đồng thời, đang đột phá trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể linh khí liền tự động bắt đầu vận hành chu thiên, kèm theo linh khí không ngừng chảy xuôi. Diệp Huyền rất nhanh phát hiện thập nhị chính kinh bên trong điều thứ 11 sáng lên lại vừa là một cái linh kinh. Diệp Huyền điều thứ 11 linh kinh, cái kia linh kinh rất nhanh tạo thành, từ từ biến thành ngọc chất, phóng ánh trong suốt đứng lên, khả năng gần đây thủy thuộc tính linh khí hấp thu tương đối nhiều, cái kia linh kinh lộ vẻ giống như thủy dịch như thế tinh khiết. Diệp Huyền có chút nhỏ thất vọng, không có đem 12 cái linh kinh cũng cho tu luyện được, như cũng kém một điều cuối cùng. Bất quá, cũng chỉ là tiểu mới hướng mà thôi. Cấp 11 linh kinh cũng đủ để cho Diệp Huyền ở nguyên linh cảnh là có thể tu luyện ra 12 cái linh kinh, ở nguyên cực cảnh là một cái cá mặn. Hơn nữa, gần đây Diệp Huyền cũng không có một lần cung phụng qua quá nhiều cung phẩm, cũng không có linh khí lúc buộc phát sau khi, cho nên, tương đối mà nói, điều này linh kinh là nước chảy thành sông tu luyện được, hơn bền bỉ, cũng càng là ổn định. Nhưng không có linh khí bùng nổ, tạo thành hoàn mỹ đột phá, xác thực rất khó tu luyện ra mấy cái linh kinh. Diệp Huyền tiểu hơi thất vọng đi qua cũng không ở ý, ngược lại cách mình 12 cái linh kinh công đức viên mãn cũng là sớm muộn sự tình. Để cho linh khí theo thân thể liền vận chuyển hai cái chu thiên ổn định một chút, Diệp Huyền cũng không nhiều nhìn xuống đất thượng thi thể liếc mắt, lần nữa đi băng bia bên cạnh. Bây giờ nên tiến hành khảo nghiệm thời điểm. Diệp Huyền đối với những thứ kia băng xa hố to khảo nghiệm đến cùng là như thế nào, như cũng không có gì đầu mối, nhưng nhìn chỉ cần thông qua khu vực này là được rồi. Diệp Huyền quỳ hai chân xuống, cả người tựa như cùng báo săn mồi tựa như hướng phía trước lùi chạy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở kia băng trong cắt đột nhiên chuyển tới to lớn tiếng vang, ngay sau đó một con cự mãng từ băng trong cắt chui ra, cự mãng vây đuôi phát ra gào thét phong thanh, một cái màu đen đuôi rắn có vẻ chi chít giống như nước thép đúc thành, lóe lên lạnh giá sáng bóng, nắm giữ kim loại cảm nhận càn quét Diệp Huyền đầu. Kia tiếng rít hết sức chói tai, có thể thấy tốc độ cùng lực lượng cường đại dường nào, có thể đánh nứt hết thể tựa như. Diệp Huyền cực nhanh ngửa về đằng sau đi, thân thể cơ hồ nằm trên đất, cái kia lân đuôi rắn hắn cái chán quét qua, một túm sợi tóc trực tiếp đoạn rơi, rồi sau đó biến hóa thành bụi phấn. Bất quá Diệp Huyền trong mắt nhưng là vẻ mừng rỡ. Thật đừng nói, băng lăng cảnh khảo nghiệm, thi kỷ cổ quái gì đều có một ít thật đúng là thật phiền toái, đừng nói là phá kỷ, muốn thông qua cũng không dễ dàng, bởi vì rất nhiều khảo nghiệm yêu cầu cũng không phải là thực lực, mà là một ít ly kỳ cổ quái năng lực, thậm chí còn vận dụng trí tuệ. Nhưng dưới mắt mảnh này băng xa nơi, hiển nhiên không có phức tạp như vậy, khảo nghiệm chính là ngạnh thực lực. Mỗi một vòng băng xa trong hố sâu, cũng ẩn tàng một con cự mãng, giết chết những thứ này cự mãng coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Loại này dùng quả đấm là có thể chấm dứt mọi chuyện, Diệp Huyền thích nhất. Hơn nữa, những thứ kia cự mãng nhìn to lớn mà vừa kinh khủng, nhưng kỳ thật không tính là quá lợi hại, nguyên linh cảnh nhị giai đến tam giai dáng vẻ mà thôi, Diệp Huyền tin tưởng tiến vào băng lăng cảnh phần lớn tu sĩ cũng có thể ứng đối. Cần phải cân nhắc, không phải là phá kỷ vấn đề, cũng chính là bao nhiêu thời gian có thể đi giết, dù sao, phần lớn tu sĩ cũng có thể đối phó không giả, nhưng cần phải tiêu hao thời gian nhiều ít, nhất định là bất đồng. Diệp Huyền nhảy lên một cái, đánh về phía một con cự mãng sau lưng, song trưởng linh khí vần quanh, kim thuộc tính linh khí chém về phía nó sau lưng, phát ra nhọn len ken âm thanh, giống như là thần binh lợi khí va chạm. Mở cho ta, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, kim thuộc tính linh khí trực tiếp chém ra một con cự mãng sau lưng, kia con cự mãng nhất thời khắp người tiên huyết, hướng xuống đất rơi xuống. Một đòn chém chết một con cự mãng, Diệp Huyền bước chân không ngừng, lập tức hướng phía trước đi. Kim thuộc tính còn cuốn Diệp Huyền thân thể không ngừng cuộn, không ngừng chém xuống bốn phía cự mãng, ở kim thiết tiếng va chạm vang lên bên trong, một con cự mãng liên tục ngã xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền sẽ đến bên bờ, mắt thấy liền muốn thông qua nơi đây. Bởi vì, Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy phía trước băng địa. Nhưng là, ngay tại Diệp Huyền nhảy ra băng xa khu vực trong mấy mắt, kia băng trên bia nhưng là cũng không có biểu hiện Diệp Huyền có hay không thông qua khảo nghiệm, xuất hiện dòng chữ là có hay không tiến hành đệ nhị quan. Diệp Huyền ngẩn người một chút, ngay sau đó nhớ tới một mảnh khảo nghiệm nơi thật giống như gọi là băng minh hung thú trận, xác thực viết ba cửa ải dòng chữ, nói cách khác mình mới vừa qua khỏi đệ nhất quan mà thôi. Đã như vậy, kia còn có cái gì tốt do dự, Diệp Huyền chọn lọc tự nhiên lập tức tham gia đệ nhị quan. Hai con cự mãng lần nữa từ băng xa trong hố chui ra ngoài, sau đó quấn quýt lấy nhau. Kia hai con cự mãng thân thể lại giống như thủy dịch một dạng nhanh chóng lẫn nhau hòa vào nhau, sau đó biến thành một cái hơn to lớn song đầu cự mãng, có chút ý tứ. Diệp Huyền cười một tiếng, kia song đầu cự mãng rõ ràng lợi hại nhiều, tiêu chuẩn trực tiếp tăng vọt đến nguyên linh cảnh ngũ giai dáng vẻ. Nhưng là ở Diệp Huyền trước mặt còn là hoàn toàn không đáng chú ý, Diệp Huyền tung người nhảy lên, hướng song đầu cự mãng đập tới. Song đầu cự mãng gắng sức chống lại, to lớn thân rắn với Diệp Huyền quyền đầu cứng hám, bạo nổ phát ra tiếng vang đinh thai nhức óc, giống như hai tòa núi ở đụng. Vây Diệp Huyền mặc dù không lấy lực lượng sở trường, nhưng thắng ở linh khí hùng hậu, dám dựa vào linh khí trúng kích, đem song đầu cự mãng bắn cho lật trên đất. Phốc, cũng trong lúc đó, Diệp Huyền lần nữa hạ xuống. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Hóa Long Kim thuộc tính linh khí còn cuốn Diệp Huyền bàn tay, rất sắp hóa thành một cái long chảo, vỗ vào song đầu cự mãng trên người, gắng gượng kéo xuống tới một khối huyết đủ. Giống. Song đầu cự mãng giận dữ, tiếng gào như sấm. Nhưng là trong nháy mắt này, Diệp Huyền quả đấm lại cũng đã đến. Diệp Huyền căn không cho song đầu cự mãng đánh trả với thở dốc cơ hội, bởi vì một lần khảo nghiệm, mặc dù là liệp sát hung thú làm chủ, khảo nghiệm là ngạnh thực lực. Nhưng nếu quả thật muốn tích cực, thật ra thì khảo nghiệm hẳn là liệp sát hung thú tốc độ, cho nên hạch tâm hẳn là mạnh mẽ tốc độ. Phanh, Diệp Huyền quả đấm rơi vào song đầu cự mãng một cái đầu đượng, kia cái đầu phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền ầm ầm nổ tung. Đầy trời huyết vũ đột nhiên bay tản ra. Chương 264, liên phá ba cửa ải ở tự nhiên huyết vũ giữa, Diệp Huyền động tác không ngừng, nổ song đầu cự mãng một cái đầu sau, lập tức cong ngón đúng ra. Huyền giai vũ khí thượng phẩm, sinh tử phán nhất chỉ về phía trước bắn ra, một đạo linh khí châm phóng. Sinh tử phán không phải là không thể tránh, chỉ bất quá, kia linh khí châm mảnh nhỏ như lông châu, tốc độ lại vừa là cực nhanh, cho nên vô cùng khó khăn tránh, huống chi là lấy song đầu cự mãng kia to lớn hình thể, càng là không có khả năng tránh thoát. Giống linh khí châm vào cơ thể, song đầu cự mãng lập tức gầm lên, nhưng để cho Diệp Huyền không nghĩ tới là, kia song đầu cự mãng dãy rủa thân thể, không ngừng đụng bốn phía, lại không có chết. Đây là sinh tử phán lần đầu tiên sử bất sinh chết. Quả nhiên, hung thú khí huyết xa so với nhân loại tới cường đại, sinh tử phán quán thâu âm thuộc tính linh khí xem ra là không đủ. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, với những thứ này không suy nghĩ ra hỏa cần phải dùng trực tiếp một chút phương pháp, chơi đùa cái gì kỹ xảo á. Diệp Huyền lẩm bẩm một câu, sau đó quỵ hai chân xuống, giống như một con báo như vậy hướng phía trước bay vút mà ra, tung người nhảy lên sau, đi lên song đầu cự mãng thân thể mượn lực dùng sức, đi tới song đầu cự mãng một viên khác đầu phía trước. Địa giai thượng phẩm công pháp, chân long lực. Hóa long kim thuộc tính linh khí ở Diệp Huyền trên người nhanh chóng lưu động, sau đó hội tụ đến Diệp Huyền sau lưng, nhất căn kim sắc đuôi rồng ở Diệp Huyền sau lưng nơi bị ngưng tụ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất vặn eo cái kia đuôi rồng hướng phía trước hất ra, hung hăng quất trúng song đầu cự mãng đầu, đem song đầu cự mãng còn lại kia cái đầu cũng cho rút ra nát bấy. Ở kia to lớn thân thể hướng phía sau đổ xuống, hung hăng đập trúng mặt đất. Bất quá, Diệp Huyền biết đánh chết song đầu cự mãng cũng không phải chấm dứt, băng minh hung thú trận phía sau có ba cửa ải biểu hiện, mà dưới mắt thấy thế nào, Diệp Huyền cũng mới vừa thông qua hai ải mà thôi. Quả nhiên, Diệp Huyền chính nghĩ như vậy thời điểm, khối kia băng trên bia xuất hiện lần nữa dòng chữ, có hay không tiến hành ải thứ ba. Diệp Huyền giờ phút này có thể làm ra lựa chọn, ở chỗ này chấm dứt xuống, như vậy thì thông qua đệ nhất quan với đệ nhị quan khảo nghiệm, cũng có phá kỷ có khả năng, Diệp Huyền cảm giác mình giết vẫn đủ nhanh. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không tính lúc đó chấm dứt, lúc trước ở băng bích thời điểm, cũng đã chứng minh, loại này liên hoàn khảo nghiệm nếu như có thể duy nhất toàn bộ thông qua, khen thưởng có thể nói là lật tăng trưởng gấp bội. Nếu như có thể phá kỷ, đó chính là thuộc về kiếm lớn đặc biệt kiếm, nếu không Diệp Huyền trong tay kia sách địa giai công pháp là thế nào tới. Cho nên, Diệp Huyền tuyệt đối không có vào thời khắc này lùi bước lý do. Làm Diệp Huyền lựa chọn tiếp tục tiến hành ải thứ ba khảo nghiệm thời điểm, sau lưng Diệp Huyền, kia mảnh nhỏ bằng xa khu vực trong, tựu ra hiện tại tiếng vang cực lớn. Sau đó mảng lớn lam sắc lưu quang nổi lên, điên cuồng rung động, hướng bốn phía bay, đem tán loạn trên mặt đất cự mãng thi thể cho cuốn lấy, tiếp lấy tụ tập lại một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia cự mãng thi thể lần nữa giống như thủy dịch như thế dâng lên, giống như đất sét như thế, những thứ kia cự mãng thân thể rất nhanh thì bị bóp hợp lại cùng nhau. Tám con, bắt vĩ phiến khắp thời gian, một con vô cùng kinh khủng cự mãng xuất hiện lần nữa ở Diệp Huyền bên cạnh. Đầu kia cự mãng thân rắn thể do 8 con cự mãng thân thể hợp lại mà thành, bóp hợp sau khi thức dậy, nhìn giống như là một cái to lớn quả cầu thịt. Sau đó, ở quả cầu thịt phía sau là 8 cái đuôi, không ngừng trên dưới đung đưa. Quả cầu thịt phía trước, nhưng là 8 cái đầu, giống vậy ở nơi nào không ngừng trên dưới đung đưa. Nguyên cực cảnh cấp một hung thú kia 8 con cự mãng hiển nhiên cũng không chỉ là đầu trở nên nhiều mà thôi, thực lực cũng là đại phúc độ dơ lên. Theo Diệp Huyền, chỗ này khảo nghiệm nơi, hẳn là băng lăng cảnh bên trong rất là khó khăn khảo nghiệm nơi. Dù sao, dựa theo người bình thường ánh mắt, nguyên linh cảnh nghĩ tưởng muốn khiêu chiến nguyên cực cảnh là không có khả năng, có lẽ nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong có thể thử một chút. Cho nên, làm ra đầu nguyên cực cảnh hung thú đi ra, đối với hạn chế tu vi ở nguyên linh cảnh băng lăng cảnh bên trong, tuyệt đối cũng coi là khó khăn khảo nghiệm. Đặc biệt là chàng này khảo nghiệm, hay lại là một trận mạnh mẽ tốc độ khảo nghiệm. Đương nhiên, cũng như Tư Đồ Kiếm nói, băng lăng cảnh bên trong xác thực có một ít vượt qua nguyên linh cảnh tiêu chuẩn độ vận, nhưng nếu như không chủ động dẫn đến thì không có sao tình, Diệp Huyền là tự lựa chọn xông qua hải thứ ba. Hơn nữa nguyên cực cảnh cấp một mà thôi. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, cũng không gì hơn cái này. Diệp Huyền vừa nói, một bên tung người nhảy lên. Kia 8 con cự mãng lắc lắc thân thể, sau đó ba cái đầu đung đưa, phân biệt phọt ra ra phòng, lôi, hỏa, hướng Diệp Huyền phô thiên cái địa bao phủ xuống. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, gió kia, lôi, hỏa mở ra, đều chỉ có nguyên cực cảnh cấp một đòn uy lực, lấy Diệp Huyền tiêu chuẩn, vượt biên giới mà chiến, loại trình độ này cũng có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng là, làm phòng, lôi, hỏa đan vào một chỗ sau, giống như mảnh nhỏ lưới lớn như thế cái lồng rơi xuống, một kích kia bị lật đột. Nhiên tăng gọn. Nguyên cực cảnh ngũ giai một đòn uy lực hơn nữa, còn chưa phải là một đòn thôi công kích, mà là kèm theo tấm vong lớn kia hạ xuống, Diệp Huyền bị băng bó khỏa trong đó, đem kéo dài bị công kích. Diệp Huyền sắc mặt biến thành run sợ, hiển nhiên bị một mực bọc ở mảnh này phong lôi hỏa xuôi ngược lưới lớn bên trong không phải là một sự tình, coi như mình lại chịu đánh, đối mặt loại trình độ này kéo dài công kích, sớm muộn cũng sẽ bị đánh thành tro. Biện pháp duy nhất dĩ nhiên là phá vỡ hết thảy các thứ này địa giai hạ phẩm công pháp, chân long lực Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó đấm ra một quyền, kèm theo tiếng rồng ngầm chợt nổi lên, năm cái kim sắc tiểu long đột nhiên xuất hiện, gió ngược mà đi, hung hăng liền đục vào. Ầm, ầm, ầm kèm theo to lớn tiếng nổ xuất hiện, kia mảnh nhỏ phong lôi hỏa trong lưới, bị gắng gượng đập xuyên ra một đạo lỗ hổng, ngay sau đó, Diệp Huyền vừa nhảy ra. Diệp Huyền hít sâu một cái, đem thương kỳ cho giơ lên thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá quân long đảm thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ Diệp Huyền rung cổ tay, phá quân long đảm liền hướng phía trước nhưng đâm ra, một đạo thương ảnh không ngừng nở rộ ra, giống như mảnh nhỏ phô thiên cái điểm mưa. Sau đó, chân chính mưa xuất hiện. Một màn mưa máu kia 8 con cự mãng đầu, một viên liên tiếp một viên vỡ vụn ra, lẫn vào thịt vụn tiên huyết không ngừng hướng bốn phía tán lạc xuống, giống như chàng bay tán loạn mưa lớn. Một lát sau, một tiếng ầm vang vang lớn, kia thân thể khổng lồ rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực đỉnh đỉnh đảo rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Băng minh hung thú trận, sông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, một chén trà, đóng một cái. Băng Minh Hung Thú trận, sông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, một nén nhang, hai quan. Băng Minh Hung Thú trận, sông cửa người, Diệp Huyền, thời gian, một chén trà, ba cửa ải. Xông qua Băng Minh Hung Thú trận, tưởng thưởng băng phách một quả. Phá Băng Minh Hung Thú trận kỷ, tưởng thưởng Huyền Thiên băng phách một quả. Bởi vì hoàn thành Băng Minh Hung Thú trận ba cửa ải liên hoàn kỷ, tưởng thưởng địa giai trung phẩm kỳ bảo nhiếp hồn linh một món. Chương 265, đại đạo điện mở ra hai quả băng phách, hơn nữa lại xuất hiện Huyền Thiên băng phách. Quả nhiên, chỉ cần phá kỷ liền có thể có được thứ tốt. Diệp Huyền không chút do dự đem hai quả băng phách ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 320000. Lần này Huyền Thiên băng phách so với trước kia phẩm chất cao hơn, trực tiếp phá tam bách vạn thủy thuộc tính linh khí. Đương nhiên, Diệp Huyền cương mới vừa rồi đột phá đến nguyên linh cảnh lục giai, dưới mắt linh khí vật này lại lần nữa tiến vào góp nhặt giai đoạn. Mặc dù là thủy thuộc tính linh khí, nhưng tạm thời bất kỳ linh khí đều không cách nào cho Diệp Huyền chiến lược mang đến thực tế tính biến hóa. Bất quá, Diệp Huyền dưới mắt đã khẳng định băng lăng cảnh là một chỗ tốt, coi như không chiếm được kia hư vô phiêu miểu chuyển thừa cũng không có vấn đề, chỉ phải không ngừng thông qua khảo nghiệm, nếu như có thể mà nói, không ngừng phá lần lượt kỳ là được rồi. Băng lăng cảnh thông qua khảo nghiệm cho đồ vật vẫn là rất không tệ, đặc biệt là trong đó có đại lượng thuần thủy thuộc tính vật phẩm. Thậm chí, Diệp Huyền dưới mắt đã bắt đầu thử ở thường ngày trong chiến đấu sử dụng thủy thuộc tính linh khí. Bởi vì, ở ngũ hành linh khí bên trong, thủy thuộc tính linh khí sử dụng là linh hoạt nhất. Tỷ như, đang dùng phá quân long đạm thời điểm, Diệp Huyền chỉ cần lợi dụng thủy thuộc tính linh khí cây súng đầu cho đâm thượng, là có thể gia tăng uy lực, lúc trước không cần là thủy thuộc tính linh khí, cũng tăng phúc không bao nhiêu uy lực, bây giờ thì bất đồng. Trên thực tế, Diệp Huyền có thể phát huy vượt biên giới uy lực công kích, trừ linh huyệt, linh mạch với linh kinh ra, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu chính là đặc thù linh khí. Không có đặc thù linh khí, phổ thông linh khí phát huy được uy lực công kích là theo tu vi đối đẳng, nhưng đặc thù linh khí có thể tăng phúc uy lực công kích, còn có hiệu quả đặc biệt. Cho nên, Diệp Huyền có thể dùng đặc thù linh khí càng nhiều, tăng phúc uy lực tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng mà, trước trừ kim thuộc tính, âm thuộc tính với thủy thuộc tính, còn lại linh khí ẩn chứa đo có ít, không hiệu quả rõ rệt mà thôi, nhưng tưởng tượng chỉ cần tu luyện ra 7 đi thân thể, chính mình đem 7 loại linh khí đồng thời sử dụng, cảm giác kia chỉ là dùng tưởng tượng, Diệp Huyền đã cảm thấy mỹ tư tư. Hơn nữa, trừ hai quả băng phách, Diệp Huyền lần này càng đại thu hoạch là cái viên này trung bộ dáng kỳ bảo nhất của linh, kỳ bảo, địa giai trung phẩm lấy tuyệt đỉnh hung thú suy long chi xương sọ chế tạo thành, treo với bất kỳ vũ khí nào trên, có thể phát ra tiếng vang, nghe này trung tiếng, sẽ bị chấn nhiếp tâm hồn, kèm theo nghe tiếng số lần càng nhiều, hiệu quả sẽ dần dần hạ xuống. Nhiếp hồn linh dáng vẻ, chính là hai quả treo chung một chỗ xương trùng, không nhìn ra có bao nhiêu kỳ lạ, nhưng là, lại là cái linh thanh âm công kích kỳ bảo, hơn nữa, thuộc về bị động công kích kia một loại, cũng không cần Diệp Huyền đi sử dụng, chỉ cần treo ở phá quân long đạm thượng là được rồi. Diệp Huyền đem nhiếp hồn linh treo ở thương kỳ thượng sau, cười híp mắt nói, lại phá mấy cái kỳ, tiểu gia chỉ không cho phép thật muốn phú giáp thiên hạ rồi. Lại vào lúc này thiên trạng băng ngai, xông cửa người, tư đồ kiếm, thời gian, nửa nén hương. Xông qua thiên trạng băng ngai, tưởng thưởng tuyết phong băng liên một đóa. Phá thiên trạng băng ngai kỳ, tưởng thưởng tuyết sơn băng chỉ thủy một chai. Không giấu vết hồ, xông cửa người, tư đồ bí nhiên, thời gian, nửa giờ, lại thời gian một chung trà. Xông qua không giấu vết hồ, tưởng thưởng phá châm linh trầm một hộ. Phá không giấu vết hồ kỳ, tưởng thưởng thiên phong trận pháp đồ một bộ. Đại mộng nguyên cảnh, xông cửa người, kim nguyên bảo, thời gian, nửa giờ. Xông qua đại mộng nguyên cảnh, tưởng thưởng băng vực hàn độc tán một chai. Phá đại mộng nguyên cảnh kỳ, tưởng thưởng tức giận quán thông hoàn một quả. Diệp Huyền ngốc bẹp đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có minh bạch đây là muốn ồn ào dạng nào, chẳng lẽ ba tên này nhìn chính mình danh tiếng quá lớn, cho nên với chính mình giang thượng. Ba cái kỳ phá, phân biệt thuộc về tư đồ kiếm, tư đồ ý nhiên với kim nguyên bảo, phải nói ba người thực lực đều không phải là thổi phồng đi ra, nếu như tìm thích hợp bọn họ phát huy khảo nghiệm nơi, phá ba cái kỳ đạo thật không coi vào đâu việc khó. Nhưng là, ba cái kỳ cùng xuất hiện liền rất quái dị, đặc biệt là ba người thời gian sử dụng thật ra thì cũng không giống nhau, tư đồ kiếm mới nửa nén hương, mà tư đồ ý nhiên là nửa giờ liền thời gian một chung trà, kim nguyên bảo chính là vừa vặn nửa giờ. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, ba người tuyệt đối là nói tốt. Cùng lúc đó, kia phá toái hư không tới thanh âm, lại không có cứ thế biến mất. Đại đạo điện mở ra, tương lai trong vòng 3 canh giờ có thể tiến vào. Thanh âm kia phiêu hốt tới, tiếp lấy phiêu hốt biến mất. Diệp Huyền vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ, đại đạo điện là cái gì quỷ đồ chơi? Lại vào lúc này, Diệp Huyền giang hai tay ra nhìn một cái, thân thể của mình bốn phía bọc một mảnh sương mù, sau đó cảnh vật chung quanh bắt đầu điên cuồng lưu chuyển lên hình ảnh này, Diệp Huyền có chút quen thuộc, không phải là tiến vào thái cổ chiến trường, hoặc là tiểu thế giới thời điểm dáng vẻ sao? Chốc lát, Diệp Huyền thân thể liền hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện sương mù hoàn toàn che giấu lên, Diệp Huyền cũng không đội vã, hắn biết những thứ này cơ múa cuối cùng rồi sẽ tan đi, sau đó quả nhiên, bốn phía cảnh vật đã lưu chuyển, hoàn toàn biến thành bất đồng bộ dáng, đã không còn là băng xa khu vực bên ngoài. Chỗ này Diệp Huyền nhìn bốn phía dù gì nói, là một ngôi đại điện. Diệp Huyền ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn bề vách tường, còn có vài u thịt bắp cây cột, thoạt nhìn là một tòa phổ thông, nhưng mà rất là rộng rãi đại điện. Nhưng Diệp Huyền biết cũng không đơn giản như vậy, thân ở với trong tòa đại điện này, Diệp Huyền có loại cảm giác cổ quái. Diệp Huyền tưởng không tới từ ngữ để hình dung loại cảm giác này, giống như là trước ngâm mình ở kiếm trong ao, cảm thụ kiếm ý như thế, Diệp Huyền cảm giác chỗ này thừa tái nào đó ý chí, hơn nữa còn là rất ý chí cường đại. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền bốn phía, mới sương mù đống nhiên xuất hiện, một đoàn, làm những thứ kia sương mù tản đi thời điểm, tư đồ kiếm, tư đồ ý nhiên với Kim Nguyên Bảo liền xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Ngươi thật có thể bại. Tư đồ ý nhiên hướng về phía Diệp Huyền bút hạ ngón cái đạo, giang hồ lời đồn đãi, ngươi đi tới chỗ nào, nơi nào thì có phiền toái, quả nhiên không lấn được ta, nhìn một chút băng lăng cảnh bị ngươi giày vò. Diệp Huyền buông tay đạo, lần này cũng không nghĩ lại ta, là băng thiên động những tên kia tìm phiền toái, nếu như ngươi nói là phá kỷ sự tình, tiến vào băng lăng cảnh, chẳng lẽ không là vì những thứ này sao? Tư Đồ Kiếm đạo, đúng, tiến vào băng lăng cảnh đúng là thông qua khảo nghiệm nơi, thậm chí phá kỷ, nhưng là, ngươi làm quá mức hỏa. Diệp Huyền buồn bực nói, quá mức hỏa. Tư Đồ Kiếm cười khổ nói, ngươi biết bây giờ bao nhiêu người bắt đầu kết bè kết đội tìm ngươi sao? Bọn họ chính là giết ngươi, lý do dĩ nhiên rất đơn giản, những thứ không nói, liền nói ngươi ở băng lăng cảnh sở được đến, mọi người cũng biết ngươi bây giờ trong tay một cái thứ tốt. Diệp Huyền chớp mắt một cái, ý là chính mình thành đường tăng nhục cả nhà. Nữ nhi quốc quốc vương đây, mau ra đây làm cho mình nhìn một chút, hiến thân cũng không phải là không thể thương lượng. Chương 266, đại đạo điện Tư Đồ ý nhiên hướng về phía Diệp Huyền dưới quán tay đạo, đương nhiên rồi, cũng không khả năng để có thể phá hỏng kỵ không phá, nhưng phổ thông người thông minh đều là bấm đốt ngón tay đến băng lăng cảnh yếu quan bế thời gian, sau đó chạy đi đem những thứ kia kỵ cho phá, có vài người thậm chí thử một lần sau, cảm giác mình có thể phá hỏng, cố ý lưu lại kỵ, chờ đến lúc rời đi sau, khi lại phá. Tư Đồ Kiếm bất đắc dĩ nói, về phần giống như ngươi vậy, phổ thông bị người trở thành người tiêu tiền như rác. Diệp Huyền ủy khuất nói, ngươi không có nói cho ta. Kim Nguyên Bảo cười nói, cho nên chúng ta tới tìm ngươi. Đúng nga. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút đạo, nơi này là địa phương nào? Đại đạo điện. Tư Đồ Kiếm đạo, nhớ ta đã nói với ngươi, băng lăng cảnh là chuyện gì sao? Diệp Huyền đạo, một tên thái cổ thời kỳ đế cấp cao thủ là tìm kiếm mình truyền thừa lưu xuống đất phương. Tư Đồ ý như đạo, đại đạo điện rất có thể chính là lấy được truyền thừa địa phương. Tư Đồ Kiếm giải thích, uy củ là như vậy, làm khảo nghiệm nơi sinh ra bảy cái mới kỳ sau, đại đạo điện sẽ mở ra, phá kỷ người sẽ bị ưu tiên đưa vào đại đạo điện bên trong, những người khác dĩ nhiên cũng có thể đi vào, bất quá bọn họ muốn vào tới lời nói thì nhất định phải đi bộ tới đến đại đạo điện. Diệp Huyền chợt nói, cho nên mấy người các ngươi đồng thời phá mấy cái kỷ, sau đó mở ra đại đạo điện, như vậy chúng ta mấy cái là có thể tụ lại. Tư Đồ Kiếm bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tới chúng ta nghĩ tưởng từ từ hội họp, nhưng ngươi phá kỷ ngay cả một tiết chế cũng không có, chúng ta thật sợ hội họp trước ngươi liền bị người cho vây đánh tới chết, ngươi bây giờ nhưng là hương một bột. Diệp Huyền cười khan hai tiếng, một cái hai cái chính mình còn thật không sợ, nhưng nếu như khắp băng lăng cảnh tu sĩ cũng tụ năm tụ ba tụ tập lại, chuẩn bị đem mình làm hung thú tới săn thú, kia thật đúng là một phiền toái. Mình coi như đánh, nhưng đối phương không đánh lại chính mình, cũng có thể mệt chết chính mình a, linh khí tiêu hao. Diệp Huyền ngược lại không sợ, không nổi chính là cung phụng sao, nhưng thể lực vật này có thể không có biện pháp thông qua cung phụng đến bổ sung, cầu nguyện mục tiêu bên trong cũng không có thể lực hạng nhất. Diệp Huyền đạo, nhưng thật muốn tới mức này, coi như liền mấy người các ngươi cũng vô dụng thôi, mấy người các ngươi có thể đánh cũng đánh không nhiều người như vậy. Diệp Huyền dứt lời một dạng đống nhiên nghĩ đến điều gì, chẳng lẽ mấy người các ngươi sợ ta một cái ngủ quá tịch mịch là đến cho ta trôn theo. Diệp Huyền bút ngón cái đạo, quả nhiên hảo huynh đệ giống như là con lót, vô luận dài vô luận ngắn, vô luận cứng rắn vô luận mềm mại, tất cả đều cho ngươi ôm lấy. Kim Nguyên Bảo lật lãng cái lên mắt hướng về phía Tư Đồ Kiếm đạo, ta cảm thấy được liền loại người này hay là để cho hắn bị người chém chết coi là. Tư Đồ Kiếm cười khổ nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng cõi đời này không có thuốc hối là bán. Tư Đồ ý nhiên vô Diệp Huyền bả vai nói, số một, nếu như chúng ta có thể thông qua đại đạo điện, chỗ này chuyển thừa chính là chúng ta, băng lăng cảnh cũng là chúng ta, trực tiếp đem người toàn bộ đá ra là được. Diệp Huyền đạo, thứ hai đây. Tư Đồ ý nhân đạo, vào đại đạo điện cũng chưa có nhiều người như vậy có thể vây công chúng ta, chúng ta là bởi vì phá kỷ cho nên được phép trực tiếp tiến vào, những người khác coi như chạy tới đại đạo điện cũng cần đi qua khảo nghiệm mới có thể đi vào, kia khảo nghiệm không có tốt như vậy thông qua. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền gật gật đầu nói, lại nói đến các ngươi đối với đường lớn này điện quen thuộc như vậy, xem ra là nghiên cứu qua rất lâu. Tư Đồ Kiếm đạo, đây là tự nhiên, băng lăng cảnh ít nhất có 7-8 thành xác suất có thể xác định là đế cấp cường giả tuyệt đỉnh lưu lại, như vậy chuyển thừa ai không muốn, cho nên mọi người dĩ nhiên cũng nghiên cứu qua đại đạo điện. Diệp Huyền đạo, đã như vậy tại sao đối với phá kỷ còn cẩn thận như vậy, coi như phá kỷ khen thưởng khá hơn nữa thế nào cũng không bằng đường lớn này trong điện tìm chuyển thừa chứ, mà muốn có đủ thời gian tìm tòi đại đạo điện, tự nhiên đem đại đạo điện càng sớm mở ra càng tốt, mà đại đạo điện mở ra điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng mọi người thể tâm ta cảm thấy được cũng không phải rất khó đi. Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, ngươi nói không sai, lúc mới bắt đầu sau khi mọi người đúng là làm như thế, thậm chí tìm tới một ít đơn giản khảo nghiệm nơi, mọi người sẽ còn ăn ý lưu lại đường sống, bảo đảm có thể lặp lại phá kỷ, nhưng là băng lăng cảnh là gặp người chết. Diệp Huyền lệch cúi đầu, hiển nhiên không hiểu lời này ý tứ. Tư Đồ ý như đạo, nói như thế ngươi cũng thử không ít khảo nghiệm nơi, ngươi cảm thấy những thứ kia khảo nghiệm nơi gặp người chết sao? Cái này Diệp Huyền tưởng thầm nói, cơ thượng là không có gì sinh tử chi buồn nguy hiểm. Diệp Huyền tưởng một chút, thẳng thắn nói, trừ băng minh hung thú trận ra còn lại khảo nghiệm nguy hiểm vẫn có, nhưng phải nói có thể uy hiếp sinh tử khả năng cơ hồ có thể nói là số không. Hơn nữa coi như là băng minh hung thú trận, thứ nhất ba cửa ải là có thể lựa chọn, ngươi không đánh lại cũng đừng chọn chứ. Thứ hai trừ đệ nhất quan ra, đệ nhị quan với ải thứ ba đều tại băng xa khu vực bên mở, cũng chính là băng minh hung thú trận bên mở, chỉ phải rời khỏi lời nói những thứ kia cự mãng thì sẽ không truy kích. Đương nhiên ngươi muốn thức ăn đến liền chạy cũng không có cơ hội chạy, như vậy ra hỏa có thể đánh đến ải thứ ba sao? Cho nên nghiêm khắc nhắc tới, băng lăng cảnh trong khảo nghiệm nơi cơ hồ cũng không có sinh tử chi hiểm, ngược lại Diệp Huyền là không có đủ phải, không nổi chính là bị chút thương, chịu khổ một chút đầu. Tư Đồ ý như đạo, ngươi nói đúng, những thứ kia khảo nghiệm nơi cơ hồ chết không người, còn có đồ cầm, mỗi lần băng lăng cảnh chết đều là tranh đoạt lẫn nhau cướp bóc mà tạo thành, rất ít người là dẫn đến băng lăng cảnh trong nuôi tu vi cao hung thú duyên cớ, nhưng cơ hồ cũng với những thứ kia khảo nghiệm không liên quan. Tư đồ kiếm đạo, nhưng là mỗi lần đại đạo điện mở ra thời điểm, ít nhất đều chết 1/3. Diệp Huyền cao mày nói cách khác, đều chết ở đại đạo trong điện. Tư đồ kiếm đạo, đúng, mặc dù băng lăng cảnh khảo nghiệm nơi cơ hồ cũng không có nguy hiểm, nhưng là đại đạo trong điện khảo nghiệm, nhưng là vô cùng nguy hiểm, mỗi một hạng khảo nghiệm cũng sẽ xảy ra án mạng. Tư đồ ý nhân đạo, lâu ngày cũng liền có rất ít người nguyện ý phối hợp mở ra đại đạo điện, ở không ít người xem ra, ở băng lăng cảnh bên trong rong ruổi, hữu kinh vô hiểm thu góp khen thưởng, hiển nhiên so với vọng muốn lấy được truyền thừa mạnh hơn. Tư đồ kiếm đạo, cho nên biết chúng ta tại sao phải phá kỷ đem ngươi lấy được đại đạo trong điện đến đây đi. Những thứ kia nhát gan như chuột ra hỏa, còn không thấy được dám vào đại đạo điện theo đuổi giết ngươi, bết bắt nhất kết cục, chẳng qua chỉ là chúng ta ở đại đạo trong điện đợi hơn nửa tháng, sau đó chờ đợi băng lăng cảnh tắt, ngược lại ngươi dưới mắt lấy được đồ vật cũng không ít. Lời là nói như vậy không sai. Diệp Huyền ký thác cảm đạo, bất quá, đế cấp cường giả truyền thừa a, nếu cũng tiến vào đại đạo điện, các ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Chương 267, một người khảo nghiệm linh ngọc. Kim Nguyên Bảo hưng phấn nói, ta nói đi, người này khẳng định không phải là an phận chủ nhân, sẽ núp ở đại đạo trong điện chờ đến băng lăng cảnh tắt. Tư đồ kiếm với tư đồ ý nhiên thở dài, mỗi người đem một túi linh ngọc đưa cho Kim Nguyên Bảo, sau đó Kim Nguyên Bảo đem bên trong một túi đưa cho Diệp Huyền. Tư đồ kiếm buồn bực nói, ý gì? Diệp Huyền đạo, các ngươi ngốc à, bắt ta mở ra đánh cược, còn phải với mập mạp này đánh cược, chúng ta Thiên Môn Tông có đưa tin phủ, hắn vừa vào đại đạo điện sẽ dùng đưa tin phủ theo ta thông đồng tốt. Tư đồ kiếm đạo rút ra ngụm khí lạnh, chỉ Kim Nguyên Bảo đạo, ngươi Kim Nguyên Bảo đem chứa linh ngọc túi nhất cử đạo, nếu không trả lại ngươi. Tư đồ kiếm lần nữa thở dài nói, coi là. Dựa vào Kim Nguyên Bảo mắng liệt một câu, đem túi đưa cho Diệp Huyền đạo, ngươi có muốn hay không như vậy có liêm sỉ? Tư đồ kiếm mặt đầy buồn bực nói, ý gì? Diệp Huyền đạo, ta theo hắn quá mức đánh cược là ngươi biết bị chúng ta thông đồng hãm hại sau, có thể hay không đem linh ngọc phải đi. Kim Nguyên Bảo bất đắc dĩ nói, ngươi khách khí như vậy làm gì, có liêm sỉ không nổi a? Kim Nguyên Bảo vừa nói, một bên lại từ Tư đồ ý nhiên trong tay nhận lấy một túi linh ngọc. Tư đồ kiếm ngạc nhiên nói, ngươi với hắn cũng quá mức đánh cược. Tư đồ ý nhiên cười khổ nói, ta theo hắn quá mức đánh cược là Diệp Huyền có thể hay không như vậy không có liêm sỉ với hắn thông đồng. Tư đồ ý nhiên sau khi nói xong, đối Tư đồ kiếm hai mắt nhìn nhau một cái, có khóc xung động. Thiên Môn Tông đi ra cuối cùng không có liêm sỉ hàng, kết quả là hai người bọn họ huynh đệ bồi. Diệp Huyền thu linh ngọc đạo, bất quá nên vòng vo một chút vẫn là phải vòng vo một chút, vào đại đạo điện tay không mà về, các ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? Tư đồ kiếm với Tư đồ ý nhiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Nếu vào Bảo Sơn, ai cũng không muốn tay không mà về. Diệp Huyền đạo, vậy chúng ta liền đi vòng vòng đi. Diệp Huyền nhất khoát tay, hướng phía trước đi tới. Bốn phía đại điện tổng cộng có bốn cái lối đi, tùy ý lựa chọn một cái sau, theo lối đi về phía trước, rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy một cánh cửa đá, trên đó viết nhất chữ. Tư đồ kiếm giải thích, nhất ý tứ chính là cái này gian phòng chỉ có thể một người tiến vào, cứ thế mà suy ra, mỗi căn phòng nhiều nhất tiến vào số người là ba người một tổ, theo vào băng lăng cảnh là như thế. Diệp Huyền đạo, ngươi biết ngược lại thật rõ, lúc trước trải qua sao? Tư đồ kiếm liếc một cái đạo, thải đăng tế thời điểm, ta còn là nguyên chân cảnh, ta làm sao có thể vào băng lăng cảnh? Băng lăng cảnh nhưng là hạn chế tu vi nguyên linh cảnh, không thể cao cũng không thể thấp. Tư đồ ý nhân đạo, nhưng chúng ta tư đồ ra có người vào à, mỗi lần băng lăng cảnh mở ra cũng sẽ phái người tiến vào, đi sau sẽ tiến hành tổng kết, bao gồm gặp được khảo nghiệm nơi, còn có đại đạo cửa điện tình huống. Kim Nguyên Bảo hiếu kỳ nói, đã như vậy, hẳn sẽ vẽ ra đại đạo điện bản vẽ, một ít đã tiến vào sau cửa đá phương là dạng gì khảo nghiệm, chắc có ghi lại chứ. Tư đồ kiếm đạo, đại đạo điện biết vẽ thật có, nhưng không có tác dụng gì, sau cửa đá mặt khảo nghiệm, mỗi lần đều là bất đồng, giống nhau vị trí cửa đá, hai lần đệ tử tiến vào, kết quả tao ngộ bất đồng khảo nghiệm. Diệp Huyền đạo, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vào nhìn một cái cũng biết. Diệp Huyền vừa nói, một bên đẩy cửa đá ra liền đi vào. Tư đồ kiếm vội la lên, Diệp Huyền, không muốn. Đáng tiếc, đã trễ. Diệp Huyền đi vào cửa đá, đầu đạo, thế nào? Tư đồ kiếm bất đắc dĩ nói, ngươi đi vào, nếu như khảo nghiệm thất bại, có sinh tử chi buồn, nếu như khảo nghiệm thông qua, ngươi cũng không ra được, đường ra tại đối diện. Tư đồ kiếm hướng phía trước nhất chỉ, quả nhiên, ngay phía trước có một cánh mới cửa đá. Tư đồ kiếm đạo, cho nên, chúng ta tư đồ ra đại đạo điện bản vẽ thật ra thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vì là chân chính lối đi là thông qua khảo hạch gian phòng, phổ thông thông qua chính là lấy đại điện làm trung tâm hình chữ thập mà thôi. Diệp Huyền nhất vừa nghe, vừa muốn phải đi lối đi, lại phát hiện mình bên cạnh xuất hiện một mặt cấm chế vết tường, gần như trong suốt màu sắc, ngăn trở chặn đường Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ lên quả đấm, tư đồ kiếm đạo, vô dụng, cái này không phải là bằng vào cậy mạnh có thể phá vỡ đồ vật, đại đạo điện vẫn còn, linh khí bất diệt, ngươi tiểu gia không Diệp Huyền đạo, ta đây chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua khảo nghiệm. Tư đồ kiếm gật gật đầu nói, ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm, chúng ta đi tìm một người cửa đá, có lẽ cũng sau khi thông qua là có thể lần nữa tụ lại. Diệp Huyền gật đầu một cái, lui về phía sau một bước, cửa đá kia liền chính mình đóng lại. Diệp Huyền bắt đầu quan sát gian phòng, rất phổ thông tứ phương gian phòng, tại mặt bên để một cụ thạch quan. Diệp Huyền đi tới thạch quan bên gõ gõ đạo, này, đi ra đi, chỗ này cái gì cũng không có, kẻ ngu cũng biết chắc ở trong này, có cái gì khảo nghiệm thì tới đi, tiểu gia tiếp lấy. Rắc rắc, rắc rắc. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bộ kia thạch quan từ từ chuyển động, tấm tre từng điểm mở ra. Diệp Huyền chọn xuống chân mày, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra. dâng trào linh khí ở thạch quan mở ra trong nháy mắt, dâng trào linh khí liền xông ra tiếp theo một cái chớp mắt, một tên sắc mặt tái nhợt thiếu nữ liền từ trong quan tài đứng lên, nhưng thả nói là thiếu nữ, đối phương mặc dù có thân thể người, nhưng nửa người dưới hai chân nhưng là chim trần, giơ lên hai cánh tay trưởng mãn rậm rạp chẳng chỉ vậy, sau eo có một mảnh lông chim. Cô gái kia từ trong thạch quan đi sau khi đi ra, mở ra hai tay, trên người ánh vàng rực rực, nàng giống như hóa thành một cái nhân hình đại bằng, kim quang sáng chói. Nguyên cực cảnh cấp 1 tu vi. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, đây mới là đệ nhất phiến cửa đá mà thôi, nô gia đổ vật cứ như vậy ác. Cùng lúc đó, kia quái dị thiếu nữ trực tiếp giang hai cánh tay. Nàng há mồm thanh thiếu, vô số vảy màu vàng hóa thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, gào thét hướng nơi này bay tới, muốn đem Diệp Huyền xuyên thủng. Nguyên cực cảnh một đòn uy lực, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không kinh thường. Oanh một tiếng, Diệp Huyền nhất quyền đập tới, quả đấm lượn lờ kim thuộc tính linh khí, thế lực chìm, trực tiếp bộc phát ra sáng lạng kim mang, đụng vào dày đặc lân trên mũi dao. Diệp Huyền quả đấm với lân nhận đụng một cái, liền trong nháy mắt tứ tán mở, cũng không phải là bởi vì đối phương một đòn uy lực bao lớn, mà là cố ý Diệp Huyền cố ý để cho kim thuộc tính linh khí bị chấn nát bấy, sau đó mỗi một đạo kim thuộc tính linh khí cũng sẽ hóa thành một cây đao, với những thứ kia lân nhận đánh vào, phát ra len keng tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ vảy màu vàng cũng nổ nát vụn, không ngừng rơi xuống đất. Diệp Huyền vét miệng cười nói, nguyên cực cảnh cấp 1, cũng không gì hơn cái này a. Nhưng ở một cái chớp mắt này, kia quái dị thiếu nữ bỗng nhiên xoay người, một mảnh kia giống như khổng tức xòe đuôi như vậy lông đuôi, hướng Diệp Huyền xúi rủ. Trong phút chốc, chính là cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Ở Diệp Huyền bên cạnh, gió kia lưu nhanh chóng tạo thành vòng xoáy hình. Chương 268, quái dị thiếu nữ rắc rắc, rắc rắc bốn phía trên vách tường, không ngừng phát ra tiếng vang, bị phong nhận đem cắt ra một đạo vết cắt. Vẫn như cũng là nguyên cực cảnh một đòn uy lực, nhưng là, lần này không phải là một đòn, mà là công kích liên tục, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, mà là sẽ bởi vì công kích liên tục mà chồng lên. Diệp Huyền hít sâu một cái, lập tức nhanh chóng di động bước chân, di hình hóa bị, với gió kia lưu vòng xoáy kéo dài khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Địa giai hạ phẩm công pháp, Chân Long Lực. Một tiếng rồng gầm tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo tiếng rồng âm, năm cái kim sắc tiểu long xuất hiện, hướng phong lưu vòng xoáy đụng tới. Năm cái tiểu kim long vọt vào vòng xoáy kia, một tiếng ầm vang giống như hai cổ cụ phong tao nộ, đem không gian này đều phải cắn nát. Mặt đất sụp đổ, đá lớn trùng thiên, bụi đất tung bay, thanh thế thật lớn. Cũng liền ở va chạm kẻ hở, Diệp Huyền tìm đúng cơ hội, hướng phía trước nhảy ra đi, đưa tay phải bắt hướng tên kia quái dị thiếu nữ đầu. Nhưng là rơi vào khoảng không ngay tại Diệp Huyền muốn tay trong nháy mắt, cô gái kia thân ảnh nhất điểm, lại tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền đầu nhìn, cô gái kia bất ngờ xuất hiện ở sau lưng mình. Phá toái hư không di động vũ khí. Diệp Huyền nhỉ non một câu, ngay sau đó bác bỏ đạo, không đúng, trong nháy mắt đó cảm giác phong lưu lao qua, người này nhưng mà tốc độ di động sắp đến đáng sợ mà thôi. Cùng lúc đó, người thiếu nữ kia sau lưng Diệp Huyền mở ra giơ lên hai cánh tay, sắc bén lân nhận xuất hiện lần nữa, huyền như mưa rơi hạ xuống, hướng Diệp Huyền bao phủ qua huyền giai vũ khí thực phẩm, ba thước Diệp Huyền trùng quanh thân thể nhanh chóng xông ra linh khí, không ngừng ngưng tụ áp xúc, biến thành hình trứng lồng. Linh khí, len keng những thứ kia lân nhận không ngừng đánh trúng lồng linh khí, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Ba thước phòng ngự phạm vi là càng một cảnh uy lực công kích, đối phương một kích này là nguyên cực cảnh cấp 1 một đòn uy lực, tự nhiên có thể phòng vệ. Chỉ bất quá, loại này liên tục trùng kích phương thức công kích, để cho Diệp Huyền linh khí tiêu hao thật nhanh mà thôi. Nhưng là tiểu ra cái gì cũng không nhiều, liền là linh khí nhiều. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, ngươi tiếp tục, ta tiếp lấy. Diệp Huyền nhất bên quát khẽ đến, một bên gắng gượng xuyên qua lân nhận bao trùm, đi tới người thiếu nữ kia bên cạnh. Nhưng là, Diệp Huyền còn đến không kịp xuất thủ công kích, người thiếu nữ kia thân ảnh nhất điểm, lưu lại một đạo tàn ảnh, liền lại hoành rời ra đi 5-6 thước dáng vẻ. Diệp Huyền nhất quyền đánh xuống, tự nhiên chỉ đánh trúng tàn ảnh mà thôi. Dựa vào Diệp Huyền hiện ra mấy phần kinh ngạc đạo, nhanh như vậy, tên kia quái dị thiếu nữ công kích, Diệp Huyền lại cảm thấy cũng còn khá, nguyên cực cảnh cấp 1 tu vi, cũng là có thể đánh ra nguyên cực cảnh cấp 1 tu vi một đòn uy lực mà thôi. Diệp Huyền tự tin có thể đỡ được, nhưng là tốc độ này quả thực quá nhanh. Diệp Huyền giống vậy có tự tin, chỉ cần mình hướng tấm kia đẹp đẽ trên mặt tới một quyền, khẳng định có thể đem đối phương đánh thành cho. Trước mắt quái dị này thiếu nữ thực lực không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng là vô luận liền đại uy lực công kích, nếu như không cách nào đánh trúng, kia không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, người thiếu nữ kia tránh qua Diệp Huyền công kích sau, hoàn toàn không có dừng công kích lại ý tứ, trực tiếp lông đuôi khẽ vỗ, gió mạnh cuộn cuộn, cô gái kia nhanh chóng chạy mà qua, như cuồng phong cùng nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh đến làm người ta khiếp sợ trình độ. Lại là này một chiêu, Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng, quái dị này thiếu nữ lặp đi lặp lại sẽ hai chiêu mà thôi. Một chiêu là từ trên cánh tay thả ra lân nhận, một chiêu là lợi dụng lông đuôi xúi dục gió mạnh, hai người đều là nguyên cực cảnh cấp 1 một đòn uy lực, Diệp Huyền đều có thể ngăn cản, nhưng cũng sợ vẫn như cũng là tốc độ kia. Bình thường mà nói, tốc độ ở một ít địa phương là rất bị hạn chế, nói thí dụ như bên trong căn phòng. Cho dù căn phòng này không nhỏ, có đầy đủ chạy băng băng không gian, nhưng tốc độ cũng không phải là đơn thuần nhanh chân chạy như điên. Có thể trong nháy mắt hoàn thành gia tốc, trong nháy mắt đình trệ, mới kêu ưu thế tốc độ, mà ở như vậy bên trong căn phòng chạy băng băng, không cẩn thận liền trực tiếp đụng vào trên vách tường đi, biến thành thiết bính tử. Nhưng là, tên kia quái dị thiếu nữ hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Chờ một chút, Diệp Huyền linh quang chợt lóe, ngay sau đó cười lên đạo, "A Cát, ngươi xong đợi." Diệp Huyền nhanh chóng từ phía sau lưng tháo xuống thương kỳ. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái, tất dạ chiếu tuyết. Diệp Huyền đem bay tán loạn tuyết kỳ mở ra, sau đó dụng lực huy động. Khe múa phong tuyết lên, Diệp Huyền không ngừng hướng tất dạ chiếu tuyết bên trong quán thâu thủy thuộc tính linh khí, hắn dưới mắt thủy thuộc tính linh khí nhưng là liền không ít, hoàn toàn không giống trước như vậy vô dụng. Vậy bốn phía bay tán loạn xương tuyết, với trước so với, mắt trần có thể thấy tăng vọt mấy phần. Về phần kia xương tuyết uy lực, cũng là từ nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, đột phá đến nguyên cực cảnh cấp 1 đòn uy lực. Nhìn như tăng lên không nhiều, nhưng tất dạ chiếu tuyết phong tuyết uy lực nhưng là kéo dài tính, thứ yếu, cái này còn chỉ nhưng mà đệ nhất múa mà thôi. Mà đệ nhất múa, nhưng cũng là đã đầy đủ phong tuyết nhanh chóng hướng bốn phía bay, trên mặt tường phát ra răng rắc tiếng vang, mặt đất cũng bị không ngừng bị đông, tên kia quái dị thiếu nữ tốc độ, rõ ràng chậm xuống. Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng nói, "Tới a, tiếp lấy chạy a thủy thuộc tính linh khí đặc điểm, chính là tổn thương do giá rét với chậm lại, vốn lấy tên kia quái dị thiếu nữ tốc độ, tất dạ chiếu tuyết sương tuyết, thật đúng là không thấy được nhất định có thể bắt được đối phương. Nhưng là, nếu như bốn bề đều là vết tường, không gian từ đầu đến cuối chỉ có lớn như vậy, vậy thì coi là chuyện khác." Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhất đầu thủ cổ tay, cán thương chuyển động, liền đem phong tuyết cờ xí cho cuốn lên thiên giai thượng phẩm vũ khí, thương hình thái. Phá quân long đảm phong tuyết bên trong, Diệp Huyền chợt đến, một thương hướng phía trước tứ kích. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang Diệp Huyền nhanh chóng xuyên qua phong tuyết, đi tới tên kia quái dị thiếu nữ bên cạnh, màu bạc thương mang chợt lóe, người thiếu nữ kia giữa cổ họng là hơn ra một đạo thương động, thân thể chậm rãi đổ xuống. Một lát sau, hòn đá kéo lấy âm thanh ầm vang lên, gian phòng đối diện thạch cửa mở ra, mà ở bên thi thể thượng là hạ xuống nhất căn kim vũ. Lần này không có băng địa, cũng không có văn tự nhắc nhở. Tuy nhiên Diệp Huyền nhặt lên kim vũ đạo, đây cũng là vượt qua kiểm tra tưởng tượng. Diệp Huyền trước mắt xuất hiện màn sáng, ngay sau đó Diệp Huyền lại thuận tay đem kim vũ ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Sau đó Diệp Huyền cũng không khỏi bị dọa cho giật mình, bởi vì đặc thù cung phẩm tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 1100000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, địa giai hạ phẩm vũ kỹ như bóng với hình. Diệp Huyền cũng không nhận ra kia lông chim vàng là cái gì, nhưng là ánh mắt hướng về phía kia lông chim vàng là đặc thù cung phẩm, Diệp Huyền liền kiếm một phát. Chương 269, Lâm Phá Hàn như bóng với hình, địa giai hạ phẩm, sơ quy môn tính tương truyền Tây Nam Quỷ Đế môn độc có thân pháp vũ kỹ, có thể đuổi theo mục tiêu bằng dáng, không thuận theo bất nào, như bóng với hình phổ thông đi theo ở đối phương, vô luận đối phương tốc độ thật là nhanh, đều khó bỏ rơi. Lại cho môn vũ kỹ Diệp Huyền bẹp miệng đến, đây coi như là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì không? Với kia quái dị thiếu nữ đối trận thời điểm, Diệp Huyền thật đúng là nghĩ tới, mình cũng có một môn thân pháp vũ kỹ liền có thể. Sau đó thật Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên bước chân động một cái, sau đó chuyện gì cũng không có phát sinh ổ. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, tình huống gì? Cung phụng hệ thống cho cái gì cũng là lấy tới sẽ dùng, linh khí sẽ trực tiếp vào cơ thể, mà vũ khí chính là trực tiếp học được, nhưng không dùng được. Diệp Huyền gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía góc tường đăng hỏa, lần nữa linh quang chợt lóe, Diệp Huyền liền đột nhiên xuất hiện ở đăng hỏa phía dưới trong bóng ma. Diệp Huyền sững sờ nửa phút, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, thật đúng là như bóng với hình. Diệp Huyền trong nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là đau cũng vui vẻ đến. Như ảnh tùy hành vũ khí, lại là một môn phá toái hư không, có thể tuấn gian di động vũ khí. Có một chút mọi người là có nhận thức chung, phàm là với phá toái hư không vũ khí, vô luận loại hình gì, tổng kết lại liền một chữ, đó chính là cường. Nhưng là bấy tra thân pháp lại phải nhìn chằm chằm có bóng tối địa phương dùng, cũng chính là Diệp Huyền di động dấu chấm câu, phải là có bóng dáng. Nghĩ như vậy liền bấy tra, thì như chính mình muốn kéo dài khoảng cách, nhưng chúng quanh chỉ có đối phương bóng dáng, sau đó như bóng với hình chính mình trực tiếp với đối phương dán mặt đi. Đương nhiên chỗ tốt cũng không phải vô dụng, chính mình ngày nào nhớ trộm hôn tiểu cô nương, quét một chút liền đến đối phương bên cạnh, cơ hội là chạy không thoát, sau đó chính mình hôn xong chạy. Ta nhổ vào, ta cũng không phải là hái hoa trộm. Diệp Huyền mắng liệt một câu. Đương nhiên, đứng đắn nói, như bóng với hình vẫn là rất mạnh, nhưng cùng bình thường thân pháp vũ kỹ so với, như bóng với hình ở đánh thắng được đối phương thời điểm, có thể rất tốt dính chặt đối phương, không để cho đối phương chạy trốn. Thậm chí, còn có thể ở chính diện lúc chiến đấu, chỉnh ra đánh lén hiệu quả đến, thân ảnh nhất tiệm liền ra bây giờ đối phương sau lưng bóng dáng trong. Nhưng dùng để đi đường, hoặc là tránh đánh, vậy sẽ phải coi tình huống mà định ra, không thế nào tốt dùng. Bất quá, có mất tất có được, phá thoái hư không vũ kỹ hiếm thấy, như vậy điểm khuyết điểm vẫn là có thể tiếp nhận. Lại nói Diệp Huyền toét miệng nói, chỉ cần làm cho mình trở nên đủ mạnh liền có thể. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, mắt nhìn một phía, trong phòng này đã không có những vật khác, sau đó lui về trước khép lại trước cửa đá thử một chút, đúng là không mở ra, Diệp Huyền chỉ có thể đi về phía trước. Từ đối diện cửa đá sau khi rời khỏi, vẫn như cũng là một cái hành lang lối đi, Diệp Huyền hướng mặt bên liếc mắt nhìn, vừa thượng vị đưa vừa vặn là khúc quanh. Cũng ngay vào lúc này, kia khúc quanh xuất hiện một đạo nhân ảnh. "Hả, ngươi cũng rất nhanh." Cái này thì ra Diệp Huyền giơ tay lên muốn chào hỏi, chợt cảm giác không đúng, hướng phía sau nhảy ra. Ngay tại Diệp Huyền nhảy ra trong nháy mắt, một cái do linh khí ngưng tụ mà thành quả đấm to, liền nện ở Diệp Huyền cương mới đứng qua địa phương. Kia khúc quanh trong bóng tối, một tên vóc người thon dài tu sĩ từ từ đi ra, không phải là Tư Đồ Kiếm, không phải là Tư Đồ Ý Nhiên, về phần Kim Nguyên Bảo, mập mạp kia đại khái đời sau mới có thể vóc người thon dài. Mà ở Diệp Huyền quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng đang quan sát Diệp Huyền, sau đó nói, "Tư Đồ gia, Tư Đồ Kiếm với Tư Đồ Ý Nhiên, ta đều từng thấy, ngươi đương nhiên không thể nào là hai người bọn họ." Kia bị đến từ Kim gia Kim Nguyên Bảo, nghe nói rất mập, ngươi đương nhiên cũng không khả năng là, cho nên, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nói, đang hỏi tên người khác trước, hẳn trước tự giới thiệu, chẳng lẽ đây không phải là lễ phép sao? Nam nhân cười đạo, "Băng Thiên Động, Băng Thiên lão người đệ tử thân truyền." Lâm Phá Hàn Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, lại là Băng Thiên Động người, không nghĩ tới đến như vậy nhanh, không đúng, cũng sắp tới đầu chứ. Tư Đồ Kiếm không phải nói những người khác phải đi bộ chạy tới đại đạo điện sao? Lâm Phá Hàn phảng phất đoán được Diệp Huyền suy nghĩ, cười nói, kỳ quái ta đến như vậy nhanh. Thật ra thì đơn giản rất, các ngươi là thế nào đi vào, ta chính là thế nào đi vào, chỉ bất quá, thanh âm kia sẽ không xuất hiện ở đại đạo trong điện, cho nên, ngươi không biết mà thôi. Diệp Huyền bừng tỉnh, chỉ cần phá một nơi khảo nghiệm nơi kỷ, cũng sẽ bị trực tiếp đưa vào đại đạo điện. Lâm Phá Hàn hiển nhiên không phải là đi bộ chạy tới, mà là dùng theo chân bọn họ giống nhau phương pháp tiến vào đại đạo điện, dù là đại đạo điện sau khi mở ra, như vậy phương pháp cũng có hiệu. Được, ta đã giải thích cho ngươi. Lâm Phá Hàn cười nói, chúng ta là không phải là nên tới trò chuyện điểm những chuyện khác. Diệp Huyền cười lạnh nói, luyện đan. Lâm Phá Hàn đạo, không sai. Diệp Huyền đạo, đáng tiếc, ngươi không phải thứ nhất cái hỏi ta người, mà ta đứng ở chỗ này, những người đó lại đi địa ngục báo cáo, cho nên, ngươi hẳn biết ta câu trả lời đi. Lâm Phá Hàn đạo, ta tự nhiên biết, chính vì vậy, ta vừa muốn dùng nói chuyện với nhau phương thức, Hàn Huyền với ngươi trò chuyện chuyện này. Diệp Huyền đạo, ta cảm thấy được không có bất kỳ cần phải. Lâm Phá Hàn cười cười, lẩm bẩm nói, ngươi có thể không biết, viên thuốc đó là cho sư phụ ta dùng, hắn tu luyện một môn tuyết vực bí pháp, lại vì vậy bên trong hàn độc, yêu cầu giải độc. Diệp Huyền đạo, cho nên, lần này ngươi là dự định bán thảm sao? Lâm Phá Hàn đạo, không, hàn độc là sư phụ ta trả giá thật lớn, thế nhưng môn bí pháp lại có thể để cho hắn trở thành phong đế cường giả. Diệp Huyền chọn xuống lông mày, phong đế có thể nói là mỗi một người tu sĩ cũng tha thiết ước mơ sự tình, bởi vì, vậy ý nghĩa đem đứng lên cực điểm, ngạo nghễ mọi người. Lâm Phá Hàn đạo, Tư Đồ gia tại sao ngạo nghễ tuyết vực? Bởi vì Tư Đồ gia có phong đế cường giả, bọn họ có kiếm thần, nhưng là chỉ cần sư phụ ta có thể giải độc, hắn là như vậy phong đế cường giả. Diệp Huyền đạo, sau đó thì sao? Lâm Phá Hàn đạo, dĩ nhiên ta cũng không phải nói chúng ta băng thiên động là có thể mạnh hơn Tư Đồ gia đại, dù sao Tư Đồ gia coi như bát phương chiến lược, trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống nội tình là chúng ta không cách nào so sánh, nhưng là chúng ta băng thiên động sẽ trở thành có thể với Tư Đồ gia chống lại thế lực, cũng là bát phương chiến lược bên dưới tối cường thế lực một trong. Diệp Huyền trong lòng hiểu ra, khó trách băng thiên động người muốn đem mình với Tư Đồ huynh đệ chắn, là liền thì không muốn để cho bọn họ biết chuyện này, nếu như bị biết, Tư Đồ gia hiển nhiên sẽ không cho phép tuyết vực bên trong có một nhánh thế lực quật khởi đến có thể theo chân bọn họ chống lại mức độ. Đồng thời, cũng minh bạch tại sao đối phương không tiếp với Tư Đồ gia gian thượng, cũng phải tìm chính mình phiền toái, bởi vì chất thượng bọn họ hành động chính là đang gây hấn với Tư Đồ gia ở tuyết vực bên trong quyền uy.